Chương 313, mệnh quân kế sách chương 313, mệnh quân kế sách. Linh viện thấy nàng xấu hổ đến dường như đun sôi con cua, biết nàng thẹn thùng, cười nói, kia có gì phương? Tự mình đem những dược vật này cắt chọn lựa một phần, giao cho trong tay nàng. Trình Linh Tố kia đôi mắt to lập tức phát sáng lên, nháy nháy, mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết nhìn qua Linh Viễn, đà tạ Linh công tử. Linh Viễn biết Trình Linh Tố so với cứu người, dùng độc công phu càng vì hơn đến. Do dự một chút, lại tại hệ thống trong thương thành đem các loại độc dược đổi một phần, trả lại cho nàng đổi một bản vạn cổ độc kinh. Linh Viễn đưa tặng vạn cổ độc kinh tự nhiên có ý nghĩ của hắn, Lan Phượng Phượng am hiểu càng nhiều là độc vật khống chế, mà bàn về hạ độc tạo nghệ, trong thiên hạ có thể thắng được Trình Linh Tố, lác đác không có mấy, có thể thấy được nàng thiên phú chi cao. Mà tiếp nhận chính mình cái loại này chỗ tốt, cái kia còn chạy sao? Trình Linh Tố tiếp nhận độc dược cùng vạn cổ độc kinh còn có mấy phần thật không thiện, nhất là vạn cổ độc kinh bên trong chỗ ghi lại một chút độc dược, nàng chưa từng nghe thấy, khai tông lập phái cũng đủ, đây là có thể tùy tiện đưa người. Vừa định trả lại Linh Viễn, lại không cẩn thận nhìn thấy trong đó vài trang nội dung, lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, cao mày đắm chìm trong đó, trực tiếp đem bên cạnh hai người đều quên hết. Dư Xuyên thấy Trình Linh Tố lại đem Linh Viễn phơi ở một bên, sợ hắn không thích, có chút lúng túng gượng cười hai tiếng, "Linh công tử, Trình đại phu nàng liền là như thế này, ta thay ngươi đánh thức nàng." Linh Viễn đương nhiên sẽ không đi so đo những này, không có việc gì, đừng đi quấy rầy nàng, ta cũng nên đi. Dư Xuyên bộ nói, vậy ta đưa ngài. Hai người mới vừa đi tới thương binh doanh bên ngoài, liền nghe được một hồi giày đặc tiếng kèn, sau đó chính là ủ ủ tiếng chống trận vang lên. Tương Dương thành bên trong, chỉ một thoáng loạn cả một đoạn, bách tính đều trên mặt vẻ kinh hoàng, tiểu nhi thúc tít, đại nhân chửi rủa, tốt tại chấp cần quân sĩ rất nhanh liền duy trì được trật tự, nhường bách tính trước về đến trong nhà đi. Linh Viễn mày kiếm dựng lên, đối Dư Xuyên chắp tay nói, Dư tướng quân dừng bước, ta xem một chút đi. Không đợi Dư Xuyên đáp lời, liền khinh thân nhảy lên nóc nhà. Mấy chủ quân sĩ cưỡi ngựa mà qua, một bên hô lớn, phát hiện lén lút người, thưởng ngân 10 lượng. Bắt được lén lút người, thưởng ngân 100 lượng. Linh Viễn túi đầu nhìn lại, các nơi góc đường đều có thể nhìn thấy cái bang đệ tử, liền biết Cao Đạt bọn người sớm đã làm tốt an bài, trong lòng buông lỏng, may mắn có Cao Đạt bọn người tương trợ, không phải hắn là không cách nào làm được như thế chú đáo. Thân hình khẽ động, hướng đầu tường tiến đến. Chờ Linh Viễn tới đầu tường lúc, đã thấy lấy Mông Cổ đại quân đống nhiên dừng bước, không lâu quay đầu mà quay về. Ngắn ngủi thất thần sau, Linh Viễn rất nhanh liền minh bạch Mông Cổ kế sách. Không lâu, Cao Đạt chờ một các tướng lĩnh cũng mặc giáp đi lên đầu thành, đi vào Ninh Viễn bên cạnh thân, xem ra Mông quân là đã định trước không muốn để cho chúng ta an tâm. Về sau, Mông quân lại phát động mấy lần tiến công, đều là sấm to mưa nhỏ, đại quân còn chưa tiến lên tới một tiễn chi địa, liền quay đầu mà trở lại. Cao Đạt chờ một các tướng lĩnh khó thở, biết cái này là đối phương mệnh quân kế sách, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ai để bọn hắn là bị động một phương đâu? Cái này một quấy rối, chính là quấy rối hai ngày, cho dù là Ninh Viễn đều cảm thấy mình suy nhược tinh thần, chớ nói chi là những cái kia so với hắn càng thêm khẩn trương các tướng sĩ. Gặp bọn họ nguyên một đám khó nén vẻ mệt mỏi, Linh Viễn ngoại trừ đau lòng, cũng không quá nhiều biện pháp. Đợi cho ngày thứ ba sau nửa đêm, Linh Viễn nhìn xem Mông quân lần nữa rút quân, rốt cục nhịn không được văn tụ, thảo. Chu Chỉ Nhược đi vào Linh Viễn bên cạnh thân, xuất ra một cái túi rượu đưa cho hắn, đây là dung tỷ tỷ vì ngươi chuẩn bị, đủ ấm thân thể. Là làm gương mẫu, Linh Viễn mấy ngày nay cũng không đi về nhà, ăn ở đều tại đầu tường. Chu Chỉ Nhược còn là lần đầu tiên thấy Linh Viễn râu ria lôi thôi lết thiết bộ dáng, chỉ cảm thấy so trước kia càng nhiều hơn mấy phần nam tử khí khái, khẽ cười một tiếng. Linh Viễn tiếp nhận túi rượu uống một ngụm, thở phào một hơi, thấy một bên binh sĩ vẻ mặt hâm mộ nhìn lấy mình, đem rượu túi đưa cho hắn, nặc, uống chút ủ ấm thân thể. Binh sĩ kia hai mắt sáng lên, những ngày này ở chung lên, biết Linh Viễn tính tình, cũng khác biệt hắn khách khí, đà tạ công tử. Tiếp nhận nhỏ nhấp một miếng, đưa trả lại cho hắn. Linh Viễn khoát tay cười nói, cầm a, đưa ngươi. Binh sĩ kia ôm túi rượu, do dự một chút, đưa cho bên cạnh đồng bào, cho, công tử cho, uống chút. Linh Viễn cùng Chu Chỉ Nhược có chút ngoài ý muốn nhìn hắn mắt, không nói gì. Một túi tử rượu, không có bao nhiêu, lại truyền khắp toàn bộ đầu tường gần ngàn tướng sĩ. Chu Chỉ Nhược nhìn xem cái này màn, hai mắt từng đỏ. Linh Viễn nắm chặt nàng băng lánh tay, thả ở lòng bàn tay áp chế xoa hai lần, đi thành lâu bên trong ngồi một chút, bên ngoài quá lạnh. Chu Chỉ Nhược lắc đầu, ta tại cái này cùng ngươi. Sau đó không lâu, nơi xa Mông Cổ đại doanh bên trong lần nữa đèn đuốc sáng trưng, tiếng kèn cùng tiếng trống trận vang lên lần nữa. Linh Viễn thần sắc nghiêm trọng, không dám có chút buông lỏng. Đối phương cái này mệnh quân kế sách chấp hành vô cùng hoàn mỹ, càng là lúc này, đối phương liền càng có thể tiến công. Đầu tướng tướng sĩ cũng khẩn trương lên. Khi thấy Mông Cổ đại quân lần nữa triệt binh mà trở lại lúc, trên đầu thành lập tức hư thành một mảnh. Linh Viễn nắm Chu Chỉ Nhược, mang nàng đi thành lâu bên trong nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được có người kêu lên, mau nhìn bên kia. Linh Viễn trong lòng căng thẳng, ba chân bốn cẳng về, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản trông trước trông sau Mông quân bỗng nhiên loạn cả một đoàn, thét ra lệnh âm thanh nương theo lấy tiếng mắng chửi, hình như có người xông vào quân trong trận. Nhưng vào lúc này, tiểu long nữ vội vã chạy tới, là Thiên Sơn Đồng lão cùng Lý Thu Thủy, vừa có quân sĩ đến nói cho ta, các nàng chạy ra ngoài. Linh Viễn hơi biến sắc mặt, hồ náo. Các ngươi chờ ở tại đây, ta đi đưa các nàng tiếp trở về. Nói xong, xoay người nhảy xuống đầu tường, hướng nơi xa tiến đến. Tiểu Long Nữ cùng Chu Chỉ Nhược liếc nhau, một người đi thông chi tướng lĩnh điểm binh thủ ở cửa thành, một người chờ ở đầu tường, sắc mặt lo lắng nhìn qua Linh Viễn bóng lưng. Đợi đến Linh Viễn lúc chạy đến, chỉ thấy lấy đầy đất thi thể, nhưng không thấy Thiên Sơn Đồng lão cùng Lý Thu Thủy thân ảnh. Trong lòng bừng lên, bắt lấy một Mông Cổ binh sĩ, các nàng đâu? Hắt trong bóng tối, ai cũng chưa nhìn thấy Linh Viễn sờ đi qua. Kia Mông Cổ binh sĩ hơi sững sờ, há miệng liền hô, địch lời mới vừa ra miệng, liền bị Ninh Viễn bẻ gãy cổ. Bất quá hắn cũng thành công đem Mông Cổ binh sĩ ánh mắt hấp dẫn tới, theo một vị tướng lĩnh quát to một tiếng, mấy trăm người cùng nhau tiến lên, đem hắn bao bọc vây quanh. Đúng. Mấy trăm cây trường thương đồng thời hướng hắn đâm tới. Ninh Viễn một tay cầm kiếm, thân theo kiếm động, hóa thành một đạo lưu quang xuyên thẳng qua tại thương trong trận. Đinh đinh đinh. Nương theo lấy một hồi vội vàng kim thiết tương giao âm thanh, mấy trăm cây trường thương mũi thương đứt hết, từng đầu tơ máu vẩy ra, mấy trăm người cùng nhau hướng về sau ngã xuống. Tại bọn hắn cổ ở giữa, đều có một đạo tinh tế vết kiếm. Trung quanh Mông Cổ binh sĩ trong lòng đều là phát lạnh, sinh lòng kiếp đảm, mấy chục hơi thở công phu, chính là trăm không có người tính mệnh, vẫn là đều là một kiếm đứt cổ. Hưu. Một tiếng tiếng vang, nhắm chuẩn lại không phải Ninh Viễn, mà là không có vào một gã Mông Cổ binh sĩ trong đầu. Phía sau đốc chiến mặt không biểu tình, dương cung lại bắn giết một lui lại người, lên cho ta, ai lui về sau nữa một bước, đây cũng là kết quả. Mông Cổ binh sĩ lúc này mới nhớ tới phía sau mình còn có một đám sống Diêm Vương, ngao ngao kêu lần nữa hướng phía Ninh Viễn đánh tới. Ninh Viễn sắc mặt lạnh xuống, chân đạp lăng ba vi bộ đi xuyên qua mấy ngàn Mông Cổ binh sĩ ở giữa, một bước một giết. Đợi đến hắn dâu chân đem toàn bộ chiến trường đều đi toàn bộ, vẫn là Không Thiên Sơn Đồng lão cùng Lý Thu Thủy thân ảnh. Mà ở trong đó Mông Cổ binh sĩ cũng không bằng hắn trong tưởng tượng như vậy nhiều, một đám cao thủ càng là không có, tâm lập tức trầm xuống. Thiên Sơn Đồng lão các nàng hẳn là đã bị Mông Cổ cao thủ trộm tới không thành. Chương 314, thành không chương 314, thành không Ninh Viễn trên mặt sương lạnh, ánh mắt rơi vào bị đại quân hộ ở trung ương tướng lĩnh trên thân. Hạ Dĩ Trạ dường như có cảm giác, dương mắt nhìn lại, đối đầu Ninh Viễn ánh mắt, đột nhiên dùng mình một cái, đội vàng nắm chặt gấp bên hông loan đao, dường như dạng này khả năng an tâm mấy phần. Một đám rất rưởi, tất cả đều lên cho ta, ai giết hắn, tiền thưởng ngàn lượng. Tiền thưởng ngàn lượng. Một đám Mông Cổ binh sĩ lập tức tâm động không ngừng, chảy nước miếng nhìn chằm chằm Ninh Viễn, không che giấu chút nào trong mắt tham lam. Cùng tiến lên. Giết hắn. Giết hắn. Có người hét lớn một tiếng, giơ súng hướng hắn bắt tới. Ninh Viễn cười lạnh một tiếng, trường kiếm lắc một cái, kiếm quang như tuyết, dẫn đầu xông vào Mông quân bên trong. Động tác của hắn nhanh đến mức để cho người ta nhìn không rõ ràng, chỉ thấy lấy từng đạo kiếm quang sáng lên, mỗi một đạo kiếm quang hiện lên, tất có một gã Mông Cổ binh sĩ ngã xuống. Trên chiến trường, máu bắn tung tóe, Mông Cổ binh sĩ hoảng sợ phát hiện, Ninh Viễn dường như không phải một người, mà là một đài không biết mệt mỏi cỗ máy giết chóc. Tại chết mấy trăm người sau, đối với sợ hãi tử vong trung quy là chiến thắng tham lam dục vọng. Mông Cổ binh sĩ quăng mũ cởi giáp, chạy tứ tán. Dù là đốc quân ở sau lưng gọi ra tiếng nói, giết đến đao đều cuốn lên lỗ hổng, bọn hắn cũng tuyệt không nguyện quay đầu đối mặt Ninh Viễn. Mắt thấy đốc quân còn tại tất tất lại, đột nhiên có người bạt đao chạm hạ đầu của hắn. Thảo, liền biết chó sủa, chính ngươi sao không bên trên? Theo đốc quân bị giết, Mông quân càng là lộn xộn. Ngay cả tướng lĩnh Hạ Dĩ Trạ đều thừa dịp loạn thay đổi phương hướng, cưỡi ngựa thoát đi. Có thể chỉ chạy ra mấy chục mét, một đạo hàn quang liền đuổi kịp hắn, không có vào ngựa trong bụng. Chiến mã tê kêu một tiếng, ngã xuống đất. Hạ Dĩ Trạ bay ra ngoài, phản ứng cũng là cực nhanh, co do thân thể trên mặt đất lăn lộn vài vòng sau, vừa định bỏ dậy, một thanh trường kiếm liền gác ở trên cổ của hắn. Kia hai nữ tử bây giờ tại nơi nào? Hạ Dĩ Trạ trong lòng run lên, ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất. Các nàng hướng quân doanh phương hướng đi. Ân. Linh Viễn nhướng mày, lưỡi kiếm cắt Hạ Dĩ Trạ làn da. Thật không dám lừa cả ngài. Hạ Dĩ Trạ thân thể không tự chủ được run rẩy, đối với trước mặt tôn này sắt thần vô cùng sợ hãi, không đợi hắn mở miệng, liền chủ động nói thẳng ra, kia hai nữ tử bỗng nhiên lao ra đánh giết một trận, về sau liền trực tiếp hướng quân doanh bên kia đánh tới. Linh Viễn chân mày nhíu chặt hơn, Thiên Sơn Đồng lão cùng Lý Thu Thủy biết cái gì? Các nàng tự nhiên không phải người ngu, sẽ không làm chuyện chịu chết đến. Quân doanh bên kia có cái gì? Hạ Dĩ Trạ ngẩng đầu nhìn một chút Linh Viễn, muốn nói lại thôi. Linh Viễn khẽ quát một tiếng, nói, trường kiếm khẽ nhúc nhích, tại hắn đầu vai mở lỗ lớn, kia hộ giáp liền như là giấy làm giống như. Hạ Dĩ Trạ kêu đau một tiếng, trong quân doanh chỉ còn lại một đám thương binh, A Lý Hải Nha tướng quân tự mình dẫn đại quân, phá phản thành đi. Linh Viễn trong đầu vang minh một tiếng, khó có thể tin nhìn qua Hạ Dĩ Trạ, thanh âm đều bén nhọn mấy phần, ngươi lặp lại lần nữa. Ba ngày trước, A Lý Hải Nha tướng quân làm ta mang mấy ngàn nhân mã, làm ra đánh nghi binh dáng vẻ, chính hắn tự mình dẫn đại quân, phá phản thành đi. Linh Viễn cả người như bị sét đánh đồng dạng, tay chân lạnh buốt, ngay cả cầm kiếm tay đều tại khẽ run. Không có khả năng. Phan Thành không có tin tức chuyển đến. Linh Viễn có thể chưa có nhớ, đại ủy ti cùng Nhậm Doanh Doanh phân biệt xuất lĩnh lấy Minh giáo cùng Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng canh giữ ở Phan Thành, nếu là Phan Thành bị công, tất nhiên có tin tức chuyển đến. Lại nói, tương phản hai thành một sông chi cách, Phan Thành đã xảy ra chuyện gì, tương dương không nhìn thấy. Liên Linh Viễn suy nghĩ có chút hỗn loạn thời điểm, Hạ Dĩ Trạ gặp hắn thất hồn lạc phách, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, rút ra loan đao xoay tay lại bổ ra. Nhưng mà, theo dự liệu huyết đục vẩy ra không có, loan đao trùng điệp chạm tại Linh Viễn trên thân, phát ra ken một tiếng, giống như chém trúng kim như sắt thép. Hạ Dĩ Trạ bị chấn động đến hổ khẩu tê dần, loan đao trong tay rời khỏi tay, trong lòng giật mình, gặp quỷ dường như nhìn chằm chằm Linh Viễn, gia hỏa này vẫn là người sao? Ngẩng đầu một cái, đối đầu, chính là Linh Viễn kia hai tròng mắt lạnh như băng. Vội vàng nhấc tay cầu xin tha thứ, đừng giết ta. Ta biết đều nói cho ngươi biết. Linh Viễn cười lạnh một tiếng, đưa tay một kiếm đem Hạ Dĩ Trạ đeo đầu, về phần tứ tán Mông Cổ binh sĩ, đã lười đi quản, không còn lưu lại hướng Mông Cổ quân doanh tiến đến. Hạ Dĩ Trạ lời nói không thể tin hết, vẫn là phải đi trước Mông Cổ quân doanh nhìn kỹ hắn nói. Chưa bao lâu, Linh Viễn liền đi tới Mông Cổ quân doanh. Quân cửa doanh thủ vệ đều là bọn mình, Linh Viễn tiến lên kiểm tra một phen, gặp bọn họ đều chết bởi Bắc Minh thần công, không khỏi thở phào một hơi. Xem ra kia Mông Cổ tướng lĩnh nói tới không giả. Linh Viễn đi vào phía trong, quả thật như kia Hạ Dĩ Trạ lời nói, trong quân doanh người đã đi nhà trống, lưu lại già yếu tàn tật, cũng đều chết bởi Thiên Sơn Đồng lão cùng Lý Thu Thủy thủ hạ. Chưa bao lâu, Linh Viễn liền tìm được hai người. Mấy trăm Mông Cổ binh sĩ run lẩy bẩy quỳ xuống đất, tại bọn hắn phía trước, mấy tên Mông Cổ tướng lĩnh bị khuất đục cột vào trên cây cột. Thiên Sơn Đồng lão cầm trong tay trường tiền, ba một tiếng quất vào một người trên mặt. Thật là lớn gan, dám đùa người ta. Lý Thu Thủy hai tay ôm ngực, cười mỉm đứng ở một bên, hai người đúng là khó được không có ầm ĩ lên. Thấy Linh Viễn, hai mắt sáng lên, "Chủ nhân, người đã đến." Thiên Sơn Đồng lão nghe vậy, xoay người lại, nhìn thấy Linh Viễn cũng là trên mặt vui mừng, "Linh Viễn, ngươi tới thật đúng lúc." Đưa tay lại là một roi quất vào Mông Cổ tướng lĩnh trên mặt, nghiêm nghị nói, "Mau nói, đem ngươi biết nói hết ra." Kia Mông Cổ tướng lĩnh kêu rên một tiếng, "Ta nói cái này đem lĩnh đem biết đến một mạch từ đổ ra." Linh Viễn nhắm mắt trầm tư một lát, cái này đem lĩnh lời nói cũng là cùng Hạ Dĩ Trạ nói tới không sai biệt lắm, không giống làm bộ. Thiên Sơn Đồng lão ngửa đầu nhìn xem Linh Viễn, tranh công nói, "Như thế nào? Có phải hay không nên nhớ ta một công?" Linh Viễn tức giận thưởng nàng một cái hạt rẻ, "Hồ nháo còn không biết xấu hổ cùng ta tranh công." Thiên Sơn Đồng lão che lấy đầu, thở phì phò trừng mắt Linh Viễn, "Nếu không phải ta, ngươi còn trong thành trông mong trừng mắt đâu." "Linh Viễn, ngươi chó cắn lữ độc tần, không biết nhân tâm tốt." Linh Viễn có chút đau đầu đuốt đuốt mi tâm, được rồi, ta nhớ ngươi một công chính là, hiện tại việc cấp bách là đi viện trợ Phan Thành." Thiên Sơn Đồng lão sắc mặt lúc này mới dễ nhìn mấy phần, "Ngươi nói nên làm cái gì?" Dựa theo những này Mông Cổ tướng lĩnh nói tới, Phan Thành thật là liền nguy hiểm. Tương, phiến hai thành, theo hiện thủ sơn mà trì, ép hán thủy mà đứng, góc cạnh tương hô, lấy dây sắt cây cột dựng cầu nổi liên thông lưỡng địa. Nếu là Phan Thành bị phá, kế tiếp Tương Dương thành cũng sẽ tứ cố vô thân. Linh Viễn trải qua bắt đầu bối rối, lúc này cũng là chấn định lại, trầm ngâm một lát, "Đồng lão, ngươi về Tương Dương đi, đem việc này cáo tri cao tướng quân. Thu thủy ngươi ở đây nhìn xem như thế Mông quân, về phần xử trí như thế nào, chờ cao tướng quân đến quyết đoán. Vậy còn ngươi, ta hiện tại tiến đến Phan Thành nhìn xem, bất luận như thế nào, Phản Thành đều không thể phá. Ngươi cẩn thận một chút." Chuyện khẩn cấp, Linh Viễn chưa làm nhiều lời, từ biệt hai người, hướng Tương Dương thành tiến đến. Chương 315, phiền thành tình thế nguy hiểm chương 315, phiền thành tình thế nguy hiểm trở Linh Viễn đuổi tới cầu nổi phụ cận lúc, vừa hay nhìn thấy cầu nổi chỗ tiếng giết rung trời, mấy chi tên lệnh ở giữa không trung nổ vang. Vô số người áo đen theo trong nước chui ra, nhảy vọt đến cầu nổi phía trên, đoạn mục nặng hóa, ngay tại phá hư kết nối hai thành cầu nổi. Những người áo đen này võ công đều là không kém, giết đến quân coi giữ liên tục bại lui. "Linh công tử." Thấy Linh Viễn đã tìm đến, thủ ở chỗ này quân sĩ đại hỉ, trong lúc nhất thời đúng là khoác lên xu hướng suy tàn. Linh Viễn trong lòng bọn họ đã như thần nhân, có hắn tại, bất cứ chuyện gì đều có thể giải quyết dễ dàng. "Linh công tử, nhanh đi cứu Ngô tướng quân." Phó tướng hô lớn. Linh Viễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trung niên bị mấy tên người áo đen vây công, đã dần dần chống đỡ hết nổi. Thân hình khẽ động, gia nhập chiến cuộc, hai ba lần liền giúp hắn giải quyết trước mặt những người áo đen này. "Mặt tướng Ngô Nam, gặp qua Linh công tử." Ngô Nam máu me khắp người, trên thân to to nhỏ nhỏ tổn thương mấy trăm chỗ, bất quá khuôn mặt bên trên lại là tràn đầy ý cười. Nửa canh giờ trước, những này tặc nhân theo trong nước chui ra, mong muốn phá hư cầu nổi, còn tốt công tử đã tìm đến, không phải sợ là phiền toái. Linh Viễn thấy Tương Dương thành viện binh cũng nhanh đã tìm đến, khoát khoát tay, lúc này không phải hàn huyên thời điểm. Lạnh hư một tiếng, vừa đạp vào cầu nổi, một kiếm đem một hắc y nhân nêu đầu, vừa muốn chạy tới chỗ tiếp theo, tâm đông nhiên sợ động một cái. Chỉ nghe soạt một tiếng, cầu nổi đứt gãy, chìm vào trong nước sông. Rút lui. Đạt được mục đích, còn sót lại mấy trăm tên người áo đen cũng không còn ham chiến, nhao nhao nhảy xuống nước, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Đáng chết. Linh Viễn mũi chân tại mặt sông một chút, thân hình cướp trở lại bên bờ, ngẩng đầu nhìn lại, bờ bên kia Phan Thành đã chẳng biết lúc nào giấy lên quần quần lang yên, chống trận rung động ầm ầm. Phan Thành mấy ngày nay cùng Mông Cổ đại quân quy mô nhỏ công thành không ngừng, tất cả mọi người tưởng rằng cùng Tương Dương thành giống như mệnh quân kế sách, lại không nghĩ tới, đúng là nhờ vào đó đến tê liệt bọn hắn. Hôm nay bỗng nhiên đoạn mục nặng quá, cắt đứt Tương Thành viện quân, tái phát động tổng tiến công, đánh hai thành trở tay không kịp. Đợi cho Tương Dương thành viện quân đã tìm đến, chỉ có thể nhìn qua cầu gãy nhìn nhau không nói gì. Nô Nam đầu đầy đại hãn quỳ xuống đất, mặt tướng thất trách, mời Ninh công tử giáng tội. Tại phía sau hắn, một đám người rầm rầm quỳ lấy đất, mời công tử trách phạt. Linh Viễn lạnh lùng nhìn hắn mắt Lô Nam, cầu nổi đứt gãy, hắn lòng giết người đều có, bất quá vẫn là tận lực tâm bình khí hòa, các ngươi giữ lại ở chỗ này, mau chóng đem cầu nổi chữa trị. Nói xong, thân hình đằng không mà lên, hướng phía Phản Thành lao đi. Thân hình rơi đến mặt sông lúc mũi chân tại mặt sông một chút, lần nữa đằng không mà lên, kinh công thủy thuật yêu, đối với hắn hôm nay mà nói, đã không phải là việc khó gì. Mà lúc này Phản Thành đã là tiến vào chiến đấu trên đường phố, lâm vào đánh giáp lá cả tình cảnh. Đầu tiên là Phan Thành bên trong các nơi xuất hiện đến không hết địa đạo, vô số Mông Cổ binh sĩ từ đó chui ra, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Lại thêm ngoài thành, vô số Mông Cổ binh sĩ như nước biển giống như hướng Phan Thành vào tới, tại thiết tháp, máy ném đá, đang thang mây các loại khí giới công thành tương trợ hạ, đối Phan Thành không sợ chết khởi xướng công kích. Thậm chí còn sót lại vài khung hồi hồi pháo, cũng tận số bị đem đến Phan Thành đến, không ngừng ném mạnh cử thạch. Cứ việc có đại ủy ti cùng Nhậm Doanh Doanh chờ một đám cao thủ tương trợ, nhưng nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc, ở bên trong bên ngoài cường công phía dưới, vẫn là bị phá cửa thành. Mà trước đây sau, bất quá một canh giờ, Tiểu Chiêu một tịch áo đỏ như máu, vung lên thánh hỏa lệnh, miễn cưỡng đem mười mấy tên Mông Cổ cao thủ đánh giết. Nhưng tự thân cũng là phụ chút tổn thương, nhất là vai phải, vết thương càng là sâu đủ thấy xương. đây là bị một gã võ công không kém Mông Cổ cao thủ giữ lại tập kích bất ngờ lưu lại, nếu không phải nàng phản ứng kịp thời, một kiếm này xuyên thấu chính là trái tim của nàng. "Tốt, chúng ta đi thôi." Tiểu Chiêu đơn giản đem vết thương băng bó một chút, vậy lên Linh Viễn đưa đến Kim Sang Dược, vẫy tay nói. Phế tích bên trong, một tiểu nữ hài rụt rè đi ra. Nhìn qua Tiểu Chiêu sắc mặt tái nhợt, mang theo tiếng khóc nức nở, "Đều hắn ta, nếu không phải ta, Tiểu Chiêu tỷ tỷ cũng sẽ không thụ thương." Tiểu Chiêu cười vuốt vuốt đầu của nàng, mang theo nàng rời đi nơi đây, đi cùng đại ủy tỷ bọn người tụ họp. Có thể chưa đi bao xa, nhưng lại nhìn thấy mấy trăm Mông Cổ binh sĩ hướng phía bên này mà đến. Thấy nàng, nguyên một đám hai mắt sáng lên. Tiểu Chiêu vốn là mỹ nhân, bị thương phía dưới sắc mặt hơi tái, càng lộ ra sợ sợ động lòng người, ta thấy mà yêu. "Tiểu mỹ nhân, đừng có lại phản kháng, nhường các ca ca hảo hảo thương yêu ngươi." Tiểu Chiêu cười lạnh một tiếng, ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua mấy người khuôn mặt, những người này không giống với binh lính bình thường, nguyên một đám khí huyết phình lên, hiển nhiên đều là người luyện võ. "Nghiệp nghiệp, tránh tốt." Tiểu Chiêu khẽ quát một tiếng, đem thánh hỏa lệnh ném ra, trong nháy mắt xuyên thủng một gã cao thủ lồng ngực. Những cái kia Mông Cổ binh sĩ cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, tại Tiểu Chiêu ra tay lúc, liền tan ra bốn phía, mơ hồ đưa nàng kẹp ở trung ương. Nàng nếu là đi công một người, chắc chắn nhận nhiều người vây công. Có thể Tiểu Chiêu lại là toàn vẹn không để ý, mũi chân một chút, chủ động hướng bọn họ công tới. Nàng nhất định phải nhanh rời đi nơi đây, không phải đợi đến càng ngày càng nhiều Mông Cổ binh sĩ đã tìm đến lúc đó muốn đi, có thể liền phiền toái. Nàng tu có Cửu Dương Chân Kinh cùng Càn Khôn Đại Na Di, lại thêm Thiên Phú Tuyệt Hảo, đã thắng rất nhiều nhất lưu cao thủ. Những người này hiển nhiên không nghĩ tới Tiểu Chiêu tuổi còn trẻ công lực thâm hậu như thế, hơi có khinh địch, vừa thấy mặt liền rơi vào hạ phòng, cũng may bọn hắn nhân số đông đảo, còn có thể đau khổ chèo chống. Tiểu Chiêu cầm trong tay thánh hỏa lệnh đánh tới hướng một người mặt, bạn có thể đem đối phương nện đến đầu nở hoa, có thể cánh tay phải đống nhiên tê dần, chỉ đơn giản băng bó qua vết thương lần nữa nước bắt ra. Thủ hạ động tác dừng một chút, kia Mông Cổ cao thủ thừa cơ tấn công mạnh kích Tiểu Chiêu cánh tay phải, trong lúc nhất thời đúng là đưa nàng làm cho liên tục bại lui. "Ha ha." Kia Mông Cổ cao thủ vẻ mặt đắc ý, "Các huynh đệ, cô gái này cánh tay phải có tổn thương, đều cho ta dùng sức hướng chiêu kia hô." Tiểu Chiêu liền nghiêm mặt, không nói một lời. Nghe sau lưng có tiếng rít truyền đến, trong lòng căng thẳng, bận điệu nghiêng người khó khăn lắm tránh thoát. Không tới kịp thở phào, lại là vài tiếng xé gió truyền đến. Cầm trong tay thánh hỏa lệnh ngăn một thanh chém tới loan đao, kêu lên một tiếng đau đớn. Liên tiếp đại chiến, trung quy là có chút kiệt lực, lại thêm cánh tay phải thụ thương, thánh hỏa lệnh đúng là rời khỏi tay. "Ha ha." Thế này, kia một đám Mông Cổ cao thủ cười đến càng làm càn vô kỵ đan, trên mặt dâm. "Ta, mỹ nhân, làm gì lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chịu cái này nỗi khổ ra thịt. Cái nào đau? Cùng hảo ca ca nhóm nói một chút, ca ca hảo hảo thương yêu ngươi." Nghe những này hạ lưu lời nói, Tiểu Chiêu khuôn mặt chợt đỏ bừng. Trong đầu đống nhiên hiện Linh Viễn thân ảnh, hốc mắt không khỏi đỏ lên, "Công tử, Tiểu Chiêu sợ là không thể lại giúp ngươi." "Ha ha, nhanh nhìn, tiểu mỹ nhân sắp khóc." Tiểu Chiêu cắn răng, cho dù chết, cũng không thể rơi vào những này cầm thú trong tay. Vừa muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận, một hồi hơi gió thổi qua, một cái tay khoác lên nàng thụ thương trên bờ vai, nội lực chảy vào, ấm áp chạy khắp toàn thân của nàng. Quay đầu nhìn lại, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Mong nhớ ngày đêm người kia, đang dán tại bên thai của nàng, ôn nhu nói, "Thật có lỗi, là ta đến chậm." Chương 316, phiền thành tình thế nguy hiểm 2 chương 316, phiền thành tình thế nguy hiểm 2 tiểu nữ tử. "Đây là nhân tình tới." Có người gần giọng cười nói. Linh Viễn hai người còn chưa mở miệng, nói chuyện người kia liền trước bị người một nhà đánh cho một trận. "Ngu xuẩn, ngậm miệng." Tại Linh Viễn xuất hiện một phút này, đại đa số người liền nhận ra hắn đến, nguyên một đám suy nghĩ như thế nào chạy đi, lại không nghĩ tới còn có ngu xuẩn dám đi khiêu khích hắn. Nhớ tới uy danh của hắn, nguyên một đám liền thở mạnh cũng không dám một chút, ai cũng không dám dẫn đầu chạy trốn, sợ bị Linh Viễn để mắt tới. Linh Viễn lại nhìn cũng không xem bọn hắn một cái, chỉ là nhìn qua Tiểu Chiêu, "Có đau hay không? Là ai tổn thương ngươi?" Tiểu Chiêu trước đó không cảm thấy có cái gì, thật là Linh Viễn vừa xuất hiện, nàng liền cảm giác miệng vết thương vô cùng đau đớn, ủy khuất méo miệng. Linh Viễn cương chiều vuốt vuốt nàng đỉnh đầu, "Tốt, ta báo thủ cho ngươi." Linh Viễn rút kiếm nhìn về phía Mông Cổ đám người, sắc mặt lạnh lùng. "Hắn chỉ là một người mà thôi, chúng ta sợ hắn làm cái gì?" Mọi người cùng nhau xông lên, một người một đao, đều có thể đem hắn chặt thành thịt bối. Xét theo đầu hắn trở về, đại hãn nhất định thật to có thưởng. Có người hô hào lấy mọi người cùng nhau động thủ, chính mình lại lặng lẽ hướng về sau tối lui. Mắt thấy mình khoảng cách Linh Viễn đã nhanh có 100 mét, thở dài một hơi, quay người liền chạy. Nhưng chỉ chạy ra mấy chục mét, một đạo hàn quang liền đuổi kịp hắn, trong lòng giật mình, nhấc đao chặt lại, ken một tiếng, đại đao vỡ vụn, mảnh vỡ đâm vào đầu của hắn, kêu thảm một tiếng, ôm đầu ngã xuống đất kêu thảm không ngừng. Thách ra chạy. Tại Linh Viễn ra tay lúc, có người cao giọng quát. Hắn tại Vạn Sơn bên trong gặp qua Linh Viễn ra tay, may mắn còn sống, biết mình những người này còn chưa đủ hắn nhét cái răng. Mông Cổ đám người theo hắn một tiếng này hét to, coi như muốn liều mạng, cũng không tái chiến chi tâm. Linh Viễn nhìn xem cái này màn, khẽ nhíu mày, lại phải nhiều tốn nhiều sức lực. Đối Tiểu Chiêu nói một câu, "Tại đây đợi ta." Thân hình thoát một cái, tốc độ nhanh đến lưu lại tàn ảnh. Đám người này liền đánh với hắn một trận dũng khí đều không, như thế nào sẽ là đối thủ của hắn. Đại đa số người liền hắn một kiếm đều không tiếp nổi, chỉ thấy lây kiếm quang hiện lên, chính là khỏa đầu lâu bay lên cao cao. Một khắc đồng hồ, hơn trăm người liền mệnh tang tại dưới kiếm của hắn. Linh Viễn rút kiếm trở lại Tiểu Chiêu bên cạnh, "Tiểu Chiêu, không sao." Tiểu Chiêu cúi đầu, không dám nhìn tới Linh Viễn, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, "Công tử, ta không thể giữ vững Phản Thành." Lúc trước nàng thật là lời thề son sắt tại Linh Viễn trước mặt thề, nhất định sẽ bảo hộ tốt Phản Thành. Có thể lúc này mới mấy ngày, Phan Thành liền bị Mông Quân công phá, vô số người chết thảm. Linh Viễn sờ sờ đầu của nàng, ngươi đã hết sức, điều này có thể trách ngươi. Muốn trách cũng là trách ta, không có dẫn đầu phát giác được âm mưu của bọn hắn. Tiểu Chiêu cũng nhịn không được nữa, rơi lệ, thật là đúng lúc này, một cái thanh âm non nớt tại hai người vang lên bên hai. Tiểu Chiêu tỉ tỉ, An Kẹo liền không khóc. Tiểu Chiêu lúc này mới nhớ tới còn có tiểu nữ hài đến, đưa tay lung tung lau lau nước mắt. Linh Viễn túi đầu nhìn lại, chỉ có 4-5 tuổi tiểu nữ hài đang giơ tay, nho nhỏ lòng bàn tay có khỏa bẩn tiểu đường. Phát giác được Linh Viễn ánh mắt, tiểu nữ hài nhìn xem viên kia bẩn tiểu đường, đột nhiên có chút xấu hổ lên, liền tranh thủ cầm đường tay giấu đến sau lưng. Tiểu Chiêu thấy cử động của nàng, tâm lập tức đau nhói một chút, mạnh gạt ra một cái nụ cười, không phải nói cho ta ăn kẹo sao? Thế nào còn ẩn nấp rồi? Tiểu nữ hài lắc đầu, ta không có đường. Nói dối. Tiểu Chiêu nắm qua tay của nàng, đẩy ra nàng nắm chắc quả đấm, tiếp nhận viên kia đường, không có chút nào ghét bỏ nhét vào trong miệng, đây không phải đường sao? Thật ngọt. Tiểu nữ hài nở nụ cười, thật, Tiểu Chiêu tỷ tỷ ngươi thật tốt. Linh Viễn thấy lại có Mông Cổ binh sĩ hướng bên này mà đến, mắt nhìn hai người nói, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta rời đi trước chỗ này lại nói, mẹ ngươi bọn hắn đâu? Tiểu Chiêu lúc này mới cảnh giác lên, nắm nữ hài tay, thành phá đi lúc, Như Phú tướng quân bọn người thương nghị, tuyệt không thể nhường Phản Thành tùy tiện rơi vào Mông Cổ trong tay người, để chúng ta tứ tán trong thành, tận lực ngăn chặn Mông Cổ người bộ pháp. Như Phú tướng quân thì hộ tống Bách Tính, tìm một chỗ phá vây đi ra ngoài. Linh Viễn trầm mặc một lát, Mông Cổ vì phá Phản Thành, ngay cả vây công Tương Dương đại quân đều điều tới, bốn phía đều là trọng binh trấn giữ. Liên Như Phú thủ hạ những cái kia binh lực, sao có thể phá vòng vây ra ngoài? Huống chi còn phải mang theo tay không tấc sắt Bách Tính. Thở dài một tiếng, vậy các ngươi có thể thương nghị ở chỗ nào hội hợp? Tiểu Chiêu cẩn thận mà liếc nhìn Linh Viễn, lâm vào trầm mặc. Linh Viễn trong lòng căng thẳng, lập tức minh bạch kế hoạch của bọn hắn, có lòng sinh khí, Phản Thành phá, các ngươi liền mệnh đều không có ý định muốn không thành. Tiểu Chiêu cười khổ một tiếng, mắt đỏ túi đầu không nói. Linh Viễn một quyền đánh ở bên cạnh trên vách tường, hung hăng chừng nàng một cái, trở về lại cùng các ngươi tính sổ sách. Việc cấp bách là trước tụ hợp lên đại bộ đội nhân mã lại nói. Linh Viễn phía trước cầm kiếm mở đường, Tiểu Chiêu ôm cô bé kia theo phía sau hắn. Chưa đi bao xa, đông nhiên nhìn thấy cách đó không xa, có hai thân ảnh một trước một sau lướt qua. Ha ha, mày trắng, xem ra là ta thắng. Tại phía sau bọn họ, mấy chục Mông Cổ kỵ binh theo đuổi không bỏ. Tiểu Chiêu nhận ra hai người, kinh hô một tiếng, là Bạch Mi Ưng Vương cùng Thanh Dực Bất Vương. Linh Viễn gật gật đầu, một cước đá lên bên cạnh sư tử đá, đục đổ mấy tên Mông Cổ kỵ binh. Ô, phát sinh biến cố, Mông Cổ kỵ binh vội vàng nắm chặt dây cương, quay đầu nhìn về Linh Viễn nhìn lại. Cầm đầu tướng lĩnh nhận ra Linh Viễn, con người hơi co lại, Linh Viễn. Liên Bạch Mi Ưng Vương hai người cũng không để ý, cầm trong tay loan đao chỉ vào Linh Viễn, giết hắn. Không chờ bọn họ khởi xướng công kích, Linh Viễn cũng đã giơ kiếm phía trước, hướng bọn họ phóng đi, ra tay không lưu tình chút nào, cả người lẫn ngựa cùng một chỗ chặt. Một nháy mắt người ngã ngựa đổ, kỵ binh giữa tiếng kêu gào thê thảm xen lẫn chiến mã tê mình. Làm Linh Viễn thu kiếm thời điểm, đường phố rộng rãi máu chảy thành sông, khắp nơi đều là tàn chi chân gãy, hóa thành tu la tràng. Linh huynh đệ, Bạch Mi Ưng Vương cùng Thanh Dực Bức Vương nhìn qua Linh Viễn, đều là nhẹ nhàng thở ra. Linh Viễn cùng hai người gật gật đầu, gặp bọn họ thụ thương không nhẹ, ném chút thuốc trị thương cho bọn hắn. Bạch Mi Ưng Vương, Thanh Dực Bức Vương, đã lâu không gặp. Bạch Mi Ưng Vương tiếp nhận thuốc trị thương, vẻ mặt hổ thẹn, chưa thể giữ vững Phản Thành, thực sự không nói gì gặp ngươi. Phản Thành bị phá, không phải là lỗi của các ngươi. Linh Viễn lắc đầu, hiện tại không nói trước những này, các ngươi nhưng có những người còn lại tin tức. Bị Linh Viễn tiểu nói này, Thanh Dực Bức Vương vỗ đầu một cái, trên lệnh chúc quên, chúng ta vừa nhận được tin tức, giáo chủ bọn hắn bị Mông Quân vây quanh. Chúng ta là đuổi đi cứu giá, không nghĩ tới bị những này Mông Cổ kỵ binh quân lấy. Linh Viễn hơi biến sắc mặt, bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Thanh Dực Bức Vương thi triển khinh công, đi theo ta. Linh Viễn nhìn về phía Tiểu Chiêu, chuyện khẩn cấp, hắn nhất định phải cùng Thanh Dực Bức Vương đi đầu chạy tới. Không đợi hắn mở miệng, Tiểu Chiêu liền dẫn đầu nói, ngươi trước cùng Thanh Dực Bức Vương đi xem một chút, ta cùng Bạch Mi Ưng Vương sau đó chạy đến. Linh Viễn gật gật đầu, các ngươi cẩn thận. Chương 317, bị ổi chương 317, bị ổi Phản Thành, cửa thành, đại ủy ti dẫn theo mấy chục minh giáo đệ tử, đem mấy trăm bách tính hộ tại sau lưng. Mấy ngàn Mông Cổ binh sĩ đem bọn hắn bao bọc vây quanh, xung quanh còn có gần trăm cao thủ nhìn chằm chằm. Bên ngoài còn giấu có mấy trăm người bắn nỏ, tiên đã ở dây cung lại dương cung mà không phát. Giáo chủ, nơi xa ngũ tán nhân đã tìm đến, thấy đại ủy ti bọn hắn lâm vào vây quanh, trong lòng quý lên, liền phải không quan tâm chém giết tới. Nhìn xem đã tìm đến ngũ tán nhân, đại ủy ti trong lòng quý lên, ngũ tán nhân, đi mau, đường tới đây. Ha ha, ta thích xem nhất chính là cái loại này cảm động hí mã. Mông Cổ tướng lĩnh Hoắc Đô cười lớn một tiếng, vung tay lên bắn tên. Hiu hiu hiu, chung quanh ốc xá bên trong, đóng chặt cửa sổ mở ra, mấy trăm cung nỏ nhắm ngay ngũ tán nhân, tiễn như mưa xuống, đem ngũ tán nhân thân hình bao phủ. Chu Liên bọn người hơi biến sắc mặt, dựa lưng vào nhau cản trở mưa tên, một bên la mắng, các ngươi thật sự là tiểu nhân, có loại cùng ra ra một đối một, ta định đưa ngươi đánh cho gọi ra ra. Chưa bao lâu, Bành Hòa Thượng bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, một mũi tên không có vào bụng của hắn. Nguyên lai tưởng rằng có thể nhịn lấy đau, có thể sau một khắc, Bành Hòa Thượng liền cảm giác tứ chi không còn chút sức lực nào, sắc mặt biến đổi lớn, lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận, mũi tên có độc. Vừa dứt lời, lại là mấy mũi tên không có vào thân thể của hắn. Lãnh Khiêm mấy trong lòng người giật mình, Bành Hòa Thượng. Chu Điên ôm chặt lấy Bành Hòa Thượng, Bành Hòa Thượng, Bành Hòa Thượng, ngươi không sao chứ? Gặp hắn ấn đường biến thành màu đen, trong lòng căng thẳng, Bành Hòa thượng, ngươi hắn a đừng chết, ta cũng không tiếp tục cùng ngươi ba hoa chính là. Đại ủy ti nắm chặt thánh hỏa lệnh đốt ngón tay có chút trắng bệnh, mắt thấy ngũ tán nhân đủ dần dần chống đỡ hết nổi, hốc mắt dần dần đỏ. Thật là nàng cùng một chúng minh giáo đệ tử đều chúng thập hương nhuyễn cân tán, toàn thân trên dưới liền nửa chút khí lực đều để lên không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Hoắc Đô lấy bọn hắn làm mồi nhử, bố trí xuống cái này ác độc cả bấy, hấp dẫn người đến cứu bọn họ. Ngay cả bọn hắn bị vây khốn ở này tin tức đều là Hoắc Đô thả ra. Tại ngũ tán nhân trước đó đã có vài chục người vì cứu bọn họ mệnh tang nơi này. Đại ủy ti gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Đô, nàng chưa từng như hận này qua một người, hận không thể ăn sống thịt, xin uống máu. Hoắc Đô hình như có chỗ xem xét, nhìn về phía đại ủy ti, lạnh giọng cười nói, may mắn mà có ngươi, không phải bọn hắn còn sẽ không dễ dàng như thế mắc lừa. Tiểu nương tử yên tâm, sau đó ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đại ủy ti xì một tiếng kinh miệt, các ngươi chết không yên lành. Hoắc Đô cũng không khí, như có điều suy nghĩ nói, đúng rồi, ngươi là Ninh Viện nữ nhân là a? Hắn ánh mắt cũng không tệ, không bằng ngươi sau này liền theo ta đi. Ha ha ha. Trung quanh Mông Cổ tướng sĩ đều là cười to, ánh mắt tứ vô kỵ đang đánh giá đại ủy ti. Bọn hắn chưa từng gặp qua như thế mỹ nhân, ngay cả nóng giận đều đặc biệt phong vận. Đại ủy ti vừa muốn mắng lại, lại thấy bên kia mưa tên đã nghỉ. Trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngũ tán nhân ôm ở một chỗ, trên thân cắm đầy mũi tên, đã mất âm thanh. Đại ủy ti trong lòng đau xót, cố nén mới chưa rơi lệ. Hoắc Đô vung tay lên, lập tức liền có người tiến lên, thuần thục đem thi thể kéo đến một bên, chờ đợi tiếp theo người đến. Có thể nhưng vào lúc này, ngã xuống đất Chu Điên bỗng nhiên bỏ lên, liên tục đánh ra mấy chưởng, đem đến đây nhặt xác binh sĩ giết chết. Sau đó một thanh rút ra lãnh khiêm trên người mũi tên, mắt đỏ hướng Hoắc Đô đánh tới, ta giết ngươi. Hoắc Đô có chút ngoài ý muốn mà liếc nhìn Chu Điên, không nghĩ tới hắn cái này cũng không chết. Cười lạnh một tiếng, không cần hắn mở miệng, liền có 5 người thay hắn tiến lên, đem Chu Điên vây quanh. Chu Điên mắt đỏ, mang trên mặt mấy phần điên điên khủng khủng ý cười, thân hình như điện, cùng bọn hắn chiến tại một chỗ. Trong lúc nhất thời, đao quang lấp lóe, tiếng côn như sấm, hứa là bởi vì buồn giận đan sen, Chu Điên độc chiến 5 người đều không rơi vào thế hạ phong. Ngay tại rằng có không xong lúc, Hoắc Đô bỗng nhiên ra tay. Đại ủy ti biết Hoắc Đô âm hiểm, một mực đang quan sát nhất cử nhất động của hắn, gặp hắn quả thật ra tay tập kích bất ngờ, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, "Chu Điên, cẩn thận." Chu Điên trong lòng giật mình, Hoắc Đô chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người hắn, không tránh kịp, bị hắn một trường bô ở đầu vai. Chu Điên chỉ cảm thấy nửa người đều tê dại mấy phần, kêu lên một tiếng đau đớn, mắt thấy đối phương lại vỗ xuống đến một trường, thân hình nhún xuống, nằm trên mặt đất, lấy thiếp địa cước pháp cùng bọn hắn qua mấy chiêu. Mấy chiêu qua đi, bị Hoắc Đô một cái đá ngang đá vào ngực, kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay ra mấy chục mét xa, há mồm phun ra một ngụm máu đến. Hoắc Đô đi đến Chu Điên trước người, một cước dẫm trên đầu hắn, cúi đầu nhìn qua hắn, muốn giết ta. Chu Điên há miệng phun ra hắn vẻ mặt huyết thủy, cười ha ha, vô sỉ tiểu nhi, ra ra nước bọt ăn ngon không? Hoắc Đô sắc mặt trầm xuống, nhấc chân đá vào đầu hắn đá lên một cước. Chu Điên mắt tối sầm lại, tại hắn ngất đi trước đó, dường như gặp được Hoắc Đô bị người một trường đập bay ra ngoài. Hoắc Đô che ngực, sắc mặt xanh xám nhìn cách đó không xa người, Linh Viễn. Linh Viễn nhìn qua Hoắc Đô, sắc mặt giống nhau âm trầm. Thanh Dực Bức Vương, ngươi chiếu cố tốt Chu Điên, còn lại giao cho ta. Thanh Dực Bức Vương lên tiếng, đem Chu Điên mang đi chữa thương. Hai người gắng sức đuổi theo, lại không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Linh Viễn nhìn xem Hoắc Đô, không che giấu chút nào trên thân sắc ý, các ngươi muốn chết như thế nào? Hoắc Đô cười ha ha âm thanh, trong lòng bối rối đến cực điểm, lại ra vẻ trấn định, ta có như vậy tốt năm sao? Vung tay lên, dây cung rung động, mấy trăm mũi tên hướng Linh Viễn kích bắn đi. Linh Viễn, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền chạy tới, xem ra ngươi so ta trong tưởng tượng mạnh hơn không ít. Bất quá, hôm nay ngươi đã đến, liền chớ đi a. Lời tuy hung ác, nhưng lui đến tốc độ lại so với ai khác đều nhanh. Nhưng hắn mở rộng tầm mắt chính là, Linh Viễn vậy mà không để ý chút nào mưa tên, hướng chính mình đuổi theo, không đúng, những cái kia mưa tên căn bản không gần được Linh Viễn trước người mảy may. Hoắc Đô con ngươi co rụt lại, tốt ở chung quanh đều là người của hắn. Khi nhìn đến Linh Viễn một phút này, tất cả mọi người đều như lâm đại địch. Mắt thấy Hoắc Đô hướng về sau lui đến, Mông Cổ binh sĩ cùng một đám cao thủ lập tức tiến lên tiếp ứng. Không đến một lát, Linh Viễn liền bị ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại. Hoắc Đô một mạch chạy trốn tới đại ủy ti bên cạnh thần, gặp nàng cho dù sắc mặt tái nhợt cũng khó nén vui mừng, không khỏi lạnh hừ một tiếng, thế nào? Linh Viễn tự thân khó đảm bảo, ngươi còn kỳ vọng hắn có thể cứu ngươi không thành? Đại ủy ti nhìn cũng không liếc hắn một cái, chỉ là nhìn qua Linh Viễn phương hướng, mặc dù thân ảnh của hắn bị biển người bao phủ. Hoắc Đô thấy đại ủy ti dám không nhìn chính mình, giơ lên roi ngựa rút ở trên người nàng, tiện nhân, ta cùng ngươi nói chuyện. Giáo chủ, xuất sinh, buông ra giáo chủ. Trung quanh minh giáo đệ tử la mắng. Hoắc Đô khoẹt miệng nổi lên một tia cười lạnh, quét minh giáo đệ tử một cái, rút ra loan đao, nâng đao liên sát mấy người, giống như điên cuồng, lại để. Đại ủy ti nhìn qua Hoắc Đô, ngươi có gan hướng ta đến, giết bọn hắn phát tiết tính làm cái gì? Tốt. Hoắc Đô bắt lấy đại ủy ti tóc, đưa nàng kéo lên đến, loan đao gác ở trên cổ của nàng, lạnh giọng cười nói, ngươi nói, Linh Viễn có thể hay không không thèm đếm xỉa tới cứu ngươi? Phi. Đại ủy ti sùi cười một tiếng, ngươi cũng chỉ có thể làm những này bị ổi thủ đoạn. Hoắc Đô giữ tận cười một tiếng, đúng vậy a, ai bảo lần này nhà văn đoạn, nó dùng tốt đâu? Nói xong, một cước đá vào đại ủy ti chân ổ chỗ, khiến cho nàng bị trên mặt đất. Linh Viễn, như không muốn nàng chết, liền dừng tay cho ta. Chương 318, hai đảo ngược chương 318, hai đảo ngược Hoắc Đô thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Linh Viễn đem kiếm chậm rãi theo một thân thể người bên trong rút ra, hơi khẽ cau mày, đứng ở đằng kia, tùy ý Mông Cổ đám người một lần nữa hợp thành mới vòng đây. Hắn đột phá tốc độ thực sự quá nhanh, những này Mông Cổ binh sĩ mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, trận hình cũng không thể đuổi theo. Ha ha. Hoắc Đô thấy này Linh Viễn quả thật dừng tay, cười ha ha mấy tiếng. Hắn quả thực chưa thể nghĩ đến, xem như Mông Cổ đế quốc họa lớn trong lòng, Linh Viễn lại được điểm lại là nữ nhân. Linh Viễn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hoắc Đô, đưa nàng thả. Trong lòng tính toán, nếu như hắn ra tay, có thể có mấy phần khả năng tại Hoắc Đô tổn thương đại ý ti trước đó đưa nàng cứu. Có thể tính đi tính lại, hy vọng đều thực không lớn. Hoắc Đô khỏe miệng khẽ nhếch, muốn cứu nàng. Ngươi quỳ xuống đi cầu ta ạ. Hắn mắt thấy càng ngày càng nhiều Mông Cổ binh sĩ hướng bên này hội tụ tới, hiện ra nụ cười trên mặt liền càng là sáng lạ. Hôm nay với hắn mà nói, thật sự là lớn bội thu, không chỉ phá phản thành, còn bắt được Linh Viễn. Ngay tại Hoắc Đô làm lấy ban ngày đại mộng lúc, Linh Viễn lại không chút do dự lắc đầu, không có khả năng, đổi một cái. Hoắc Đô nhướng mày, giận quát một tiếng, Linh Viễn, hiện đang chủ động quyền trong tay ta, ngươi quỳ xuống cho ta. Linh Viễn lại giống nhìn đồ đần giống như nhìn hắn một cái, suy cười một tiếng, rút kiếm giết một người về sau, lại bắt đầu xung giết, có gan ngươi liền giết nàng, cùng lắm thì về sau, ta đem toàn bộ các ngươi giết, vì nàng báo thù mà thôi. Hoắc Đô không nghĩ tới Linh Viễn điên lên so với mình càng lớn, đúng là thật không để ý đại ủy ti chết sống. Có thể trong tay hắn chỉ có cái này một lá bài tẩy, tự nhiên không chịu dễ dàng giết đại ủy ti. Mắt thấy Mông Cổ một đám cao thủ đúng là ngăn không được hắn, chỉ có thể ở kia gào thét. Linh Viễn, ngươi trước dừng tay, chúng ta nói lại. Linh Viễn lần nữa ngừng tay đến, nhàn nhạt ngắm nhìn Hoắc Đô, biểu tình kia tựa như nói, có chuyện mau nói, có dám mau thả, đừng quấy rầy lao tử giết người. Hoắc Đô lời đến quẹt miệng, đung nhiên chẹn họng một chút, có chút đắn đo khó định Linh Viễn tính tình đến. Hắn thật sẽ quan tâm nữ nhân này chết sống sao? Linh Viễn, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, ta liền thả nàng. Hoắc Đô đang nói ra lời nói này sau, đều muốn cho mình một bàn tay. Quả thật, ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy Linh Viễn kia giống như nhìn đồ đần giống như ánh mắt, tức giận đến răng trực dương dương, có thể hay không đừng có dùng ánh mắt này nhìn hắn. Linh Viễn giọng nói vô cùng nhạt, đổi một cái. 100 mét, không sai biệt lắm. Linh Viễn trong lòng tính toán tới Hoắc Đô khoảng cách. Hoắc Đô tính tình cũng nổi lên, Linh Viễn, ngươi chớ quên, quyền chủ động trong tay ta, ta muốn ai sinh thì sinh, muốn ai chết liền chết. Nói, đối bên cạnh thủ hạ nô bĩu môi, đem người kia giết cho ta. Bên cạnh hắn Mông Cổ cao thủ chút nào chưa do dự, nắm lên một gã minh giáo đệ tử, một đao chém xuống đầu của hắn. Hoắc Đô khiêu khích nhìn về phía Linh Viễn, muốn quỷ hoặc là thúc thủ chịu trói, chọn một ra. Linh Viễn trầm mặc, yên lặng nhìn qua không ngừng tụ đến Mông Cổ đại quân, ba tầng trong, ba tầng ngoài, đã có mấy vạn chi chúng. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy Tiểu Chiêu đám người thân ảnh, nàng mang mấy chục minh giáo cao thủ, giấu tại chỗ tối. Còn có Nhậm Doanh Doanh, nàng đúng là cải trang thành Mông Cổ binh sĩ, rộng lượng khôi giáp xuyên tại trên người nàng, hơi có vẻ đến buồn cười. Bất quá bọn hắn cho dù là liên thủ, đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân, cũng khó có thể đưa đến tác dụng. Bất quá, hắn có thể khẳng định là, tại hắn ra tay thời điểm, Tiểu Chiêu bọn người tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát chính là. Linh Viễn bỗng nhiên thở sâu, Hoắc Đô còn tưởng rằng hắn cân nhắc tốt, muốn làm ra lựa chọn, mà nhưng vào lúc này, đại ủy ti bỗng nhiên kịch liệt giằng co. Cũng không biết nàng theo thế nào khí lực, bỗng nhiên ngửa đầu hướng phía Hoắc Đô trên lưỡi đao đánh tới, "Linh Viễn, không cần quả ta, giết bọn hắn, báo thủ cho ta chính là." "Ngươi điên rồi." Hoắc Đô giật nảy mình, vội vàng bung ra đao sợ nữ nhân này chết bởi trên tay mình. Tại vứt bỏ đao một phút này, Hoắc Đô liền biết mình trúng kế, quả quyết lấy tay hướng đại ủy ti cổ ở giữa bóp đi. Nhưng đến đấy vẫn là chậm một bước, Linh Viễn đông nhiên xuyên qua mấy ngàn người, xuất hiện tại Hoắc Đô bên cạnh thân, một tay lấy đại ủy ti đoạt mất. Lại ngẩng đầu, Linh Viễn nguyên địa thân ảnh mới chậm rãi tiêu tán, đúng là mau ra tàn ảnh. Hoắc Đô vừa sợ vừa giận, liên tiếp mấy trưởng đánh ra, quanh người nương theo lấy trận trận long âm, thẳng đến hướng đại ủy ti. Thế này, Linh Viễn có chút ngoài ý muốn mà liếc nhìn Hoắc Đô, suy cười một tiếng, đồng dạng là lấy long tượng bát nhã trưởng liên tiếp, chỉ là quanh người long tượng thanh âm so Hoắc Đô càng thêm thanh thúy vang dội được nhiều. Mấy trưởng đối lập, Hoắc Đô liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Cuối cùng bị Linh Viễn một trưởng vỗ bay ra ngoài, toàn thân khí huyết cuộn cuộn, sự thật lớn kình mới bình ổn lại. Bất quá dù vậy, cũng khó nén trong mắt của hắn chấn kinh chi sắc. Long tượng bát nhã công, đây là ta mật tông vô thượng thần công, ngươi thế nào cũng biết. Hơn nữa, cái kia uy lực cùng Linh Viễn so sánh, một cái trên trời một cái dưới đất, cũng có vẻ hắn cái này chuyển nhân chính tông, như cái tên giả mạo giống như. Linh Viễn cười lạnh một tiếng, ta như thế nào sẽ? Đây chính là Kim Luân Pháp Vương trước khi chết, tự mình truyền thụ cho ta. Linh Viễn, sư phụ ta quả thật là chết vào tay ngươi. Ha ha. Linh Viễn cười to mấy tiếng, ngươi lần này nếu là bất tử, sau này vẫn là có hy vọng thấy sư phụ ngươi. Hoắc Đô thần sắc oán hận nhìn chằm chằm Linh Viễn, như liên nhấc trưởng hướng Linh Viễn công tới. Tiểu quốc sư, mau trở lại. Có người phẫn nộ quát, đồng thời hướng người bên cạnh quát, nhanh, theo ta đi viện trợ quốc sư. Hoắc Đô động thủ về sau, mới phát hiện chính mình xúc động, vừa định lui trở về, có thể Linh Viễn lại như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Một tay ôm lấy đại ủy ti, một trưởng vỗ tán Hoắc Đô trừng pháp, sau đó chế trụ cổ tay của hắn, đem hắn xé ở bên cạnh, lặng lẽ cười một tiếng, nhường người của ngươi tất cả dừng tay. Tại bọn hắn giao thủ công phu, Tiểu Chiêu bọn người cùng ngoại vi Mông Cổ đại quân cũng là chiến làm một đoàn, võ công của bọn hắn đều là không kém, vừa đánh vừa trốn, trong lúc nhất thời cũng là đánh đến khó phân thắng bại. Hoắc Đô chỉ cảm thấy lời này quen tai như thế đâu. Đúng rồi, đây không phải hắn chân trước cùng Linh Viễn đã nói sao? Phát giác được Linh Viễn giơ tay lên bên trên cường độ hơi lớn nữa, Hoắc Đô trong lòng căng thẳng, hắn thực sẽ giết mình. So với Tôn Nghiêm, còn là hắn hay là càng quan tâm mạng nhỏ, hô to một tiếng, đình chỉ, dừng tay cho ta. Hoắc Đô mới mở miệng, tất cả mọi người quả thật ngừng tay đến. Gặp hắn rơi vào Ninh Viễn trong tay, nguyên một đám đỏ lên hai mắt, hận không thể hiện tại liền xông lại đem hắn cứu ra. Tiểu Chiêu bọn người thấy này, vượt qua mông của mọi người đi tới Ninh Viễn bên cạnh thân. "Công tử." Ninh Viễn cùng bọn hắn gật gật đầu, "Vất vả mọi người." Hoắc Đô trên mặt mang có mấy phần xấu hổ, "Ninh Viễn, hiện tại có thể thả ta đi sao?" Ninh Viễn sủi cười một tiếng, một cước đá ra, "Nằm mơ đâu, này làm sao đủ?" Hoắc Đô biến sắc, chân ổ đau xót, trực tiếp quỳ rạp xuống Ninh Viễn trước mặt. Ninh Viễn một tay cầm kiếm gác ở Hoắc Đô trên cổ, cười lạnh một tiếng, "Tất cả đều lùi cho ta mở, để chúng ta đi, nếu không ta giết hắn." Chương 319, A Lý Biển Mục chương 319, A Lý Biển Mục Hoắc Đô khuất nhục nhắm mắt lại, lúc này mới bao lâu? Thế cục đúng là phản quay tới, chính mình rơi vào tay đối phương, nhường đại quân sợ ném chuột vỡ bình. Có thể để hắn không biết sợ đi chết, hắn càng không làm được. Đột nhiên trên vai đau xót, Hoắc Đô kêu đau một tiếng, vừa định nổi giận, liền nghe Ninh Viễn nói, "Các ngươi còn cách quá gần, làm hại ta khẩn trương một chút." Nhất thời thất thủ, thật có lỗi. Hoắc Đô tự nhiên không tin Ninh Viễn chuyện ma quỷ, nhưng lại chỉ có thể la rát cổ họng nói, "Không nghe thấy sao? Còn không mau lui xa một chút." Ngay tại mông cổ chúng người đưa mắt nhìn nhau, chuẩn bị lui ra phía sau lúc, phía sau đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng, "Ta xem ai dám lui." Hoắc Đô cùng Ninh Viễn đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, xa xa trên đường phố, mấy ngàn kỵ binh xua đuổi lấy không kịp chạy trốn mất tính, cùng một chút bị thương minh giáo đệ tử đang chậm rãi hướng bên này mà đến. Theo người này đều đến, những cái kia mông cổ tướng lĩnh giống như tìm tới chủ tâm cốt giống như, tiếng hô hoán liên tục không ngừng. "Đại soái!" Linh Viễn ánh mắt rơi vào kia mông cổ tướng lĩnh trên thân, tâm đột nhiên trầm xuống. "Đại soái, A Lý Hải Mục, thật vất vả tạo nên cục diện, theo người này đến, toàn bộ sụp đổ." Kia mông cổ tướng lĩnh như có điều suy nghĩ đánh giá Linh Viễn, đột nhiên cười nói, "Linh Viễn, tiểu ngưỡng đại danh, hôm nay rốt cục may mắn nhìn thấy tại hạ A Lý Hải nha." "Quả thật là hắn." Linh Viễn thở dài một tiếng, có chút chắc tay, "Linh Viễn." Nhìn qua A Lý Hải nha, Linh Viễn có chút ngao ngoe muốn động, nếu là có thể đem người này cầm xuống lời nói, những này mông quân có phải hay không tự sụp đổ. Đáng tiếc A Lý Hải nha không chịu tiến lên đây. Từ đầu đến cuối trốn ở ngàn tên kỵ binh về sau, mắt nhìn Hoắc Đô trầm giọng nói, "Ta đến cùng ngươi làm cái giao dịch như thế nào? 500 bách tính, đổi lấy ngươi dưới chân người kia mặc chó." Linh Viễn trầm mặc, bách tính với hắn lúc này mà nói, thật sự là gánh nặng cực lớn, mang lên càng nhiều, càng khó lấy thoát thân. Thật là nhường hắn thấy chết không cứu, hắn lại không như vậy ý chí sắt đá. Ngay tại Linh Viễn lâm vào trầm mặc lúc, A Lý Hải Nha bỗng nhiên quát tay, "Đã Ninh huynh đệ không đồng ý, những người này cũng không còn tác dụng gì nữa, đều giết ta." "Là, đại soái." Có người lĩnh mệnh, xách đao xông vào trong đám người, gặp người liền giết. Linh Viễn giận quát một tiếng, dừng tay, ta muốn toàn bộ bách tính. A Lý Hải Nha cười âm thanh, không chút do dự liền đồng ý. Tại A Lý Hải Nha trong mắt, những người dân này đã cùng chết người không khác, giao cho Linh Viễn trong tay, còn có thể kiểm chế lại hắn, thật sự là kiếm bộn không lô mua bán. Khoát tay chặn lại, những cái kia mông cổ binh sĩ liền đem bách tính hướng Linh Viễn bên này chạy đến. Linh Viễn nhìn xem những này giả yếu tàn tật, cười khổ một tiếng, đem Hoắc Đô đẩy, cho. Linh Viễn cũng là không đau lòng, ngược lại có A Lý Hải Nha tại, giữ lại Hoắc Đô trong tay cũng không quá mức ý nghĩa. Bất quá Hoắc Đô đã thương đại ý đi. Linh Viễn vẫn là ở trong cơ thể hắn lưu lại một kế chuẩn bị ở sau. Thành khẩn. A Lý Hải một đốt ngón tay khẽ chọc tại bên hông cong trên đao, mắt nặng như nước. Linh Viễn, khả hãn quý tài, nếu là ngươi có thể vào khả hãn dưới trướng, tương lai địa vị tất nhiên không dưới ta. Không biết ngươi. Hoắc Đô lập tức quý lên, đại soái. Người này giữ lại, trung binh là ta mông cổ đế quốc hòa lớn, không nhân cơ hội này giết hắn, đem tới giết hắn liền khó khăn. A Lý Hải một trừng mắt liếc hắn một cái, câm miệng cho ta. Hắn lại không phải đồ đần, há có thể không biết? Bất quá hắn đã dám để cho Linh Viễn quy hàng, tự nhiên có khống chế thủ đoạn hắn. Linh Viễn lúc này ngay tại cho đại ủy ti bọn người phân phát xong giải dược, hai tay chống nạnh đứng ở một bên, thực sự có chút đau đầu. Nếu là một hai người, hắn một tay xách một cái, phá vây ra đi cũng không được việc khó gì. Nhưng hôm nay này sẽ có hơn ngàn người, trong đó còn có gần ngàn bất tính, mong muốn theo mấy vạn trong đại quân phá vây ra ngoài, chỉ có thể nói là người si nói ngọng. Linh Viễn chỉ cảm thấy đầu mình đều muốn nổ tung, đều không thể nghĩ ra một biện pháp tốt đến. Nhưng vào lúc này, Nhậm Doanh Doanh tiến đến hắn trước, nhỏ giọng nói rằng, "Công tử, trước ngươi bày ra cái kia truyền tống môn, có thể hay không tại cái này cũng thả một cái? Đợi đến tất cả mọi người trôi qua về sau, lại phá hủy chính là." Linh Viễn hai mắt tỏa sáng, này biện pháp hoặc thật đáng tiếc. Nhất là bọn hắn phía sau là một cái cự đại cổng to bò, thành cửa đóng kín, bố trí một cái truyền tống môn mông quân trong lúc nhất thời cũng không thể nào biết được. A Lý Hải Nha thấy Linh Viễn đang cùng bên cạnh người chít chít tụ cục, thật lâu chưa đáp lời, mặt lập tức liền đen. Theo không có người dám như thế không đếm xỉa đến hắn. Dương lên roi, rút trên không trung phát ra ba một tiếng nổ vang, "Linh Viễn." "A." Linh Viễn vẻ mặt ngậm nhìn về phía A Lý Hải Nha, lúc trước hắn tại nói chuyện với mình sao? A Lý Hải Nha gặp hắn bộ dáng này, càng là tức giận, cười lạnh một tiếng, tính nhẫn mại đã mất. Vung tay lên, giết. Lập tức, hơn ngàn kỵ binh khởi xướng công kích, mấy trăm cao thủ theo tại về sau phối hợp tác chiến. Linh Viễn biến sắc, lúc này ngay cả bố trí truyền tống môn thời gian cũng không đủ sức. Có chút dùng sức, trong tay cương kiếm vỡ nát, mảnh vỡ bắn ra. Xông lên phía trước nhất số dư cưỡi kêu lên một tiếng đau đớn, rơi ở dưới ngựa, sau đó bị vụt qua kỵ binh dẫm thành thịt nát. Ngay tại Linh Viễn lại muốn xuất thủ lúc, Nhậm Doanh Doanh bỗng nhiên ngăn lại Linh Viễn, "Ngươi đi bố trí truyền tống môn, nơi đây tạm thời giao cho chúng ta." Nói xong, tiểu quát một tiếng liền xông ra ngoài, "Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng ở đâu?" Tiểu Chiêu cũng không cam chịu yếu thế, mắt nhìn Linh Viễn, cũng hét lớn một tiếng, "Minh giáo đệ tử đi theo ta." một phe là hơn ngàn thiết kỵ, một phe là gần hơn trăm lục thể phàm thai. Mắt thấy song phương liền phải đụng vào nhau, tất cả mọi người chuyển khai ánh mắt, không dám nhìn tới. Ngay cả Linh Viễn cũng giống như vậy, bu hực nhanh tới cửa trong động, bắt đầu bố trí truyền tống môn, cũng may truyền tống môn vật liệu hắn nơi này còn có một số. Mà Nhậm Doanh Doanh bọn người, tại vòng thứ nhất công kích lúc, liền có một nửa chết bởi mông cổ thiết kỵ phía dưới. Bọn hắn dù sao không bằng Linh Viễn như vậy biến thái, may mắn người còn sống sót cũng hoặc nhiều hoặc ít trên thân mang thương. Nhất là Nhậm Doanh Doanh, tại nàng trên lưng, một vết thương cơ hồ vượt ngang nàng hé mở cõng, huyết nhục bên ngoài lẫn, máu me đầm đìa, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Mà chính nàng lại hồn nhiên không hay như thế, chỉ là sắc mặt tái nhợt mấy phần. Doanh Doanh, Tiểu Chiêu trên mặt lo lắng nhìn nàng mắt. Nhậm Doanh Doanh lắc đầu, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, nhưng trong lòng tại mắng to không thôi. Mắt thấy mông cổ kỵ binh vòng thứ hai công kích đã tới, Nhậm Doanh Doanh hét lớn một tiếng, coi chừng. Thân hình uốn éo, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại thiết kỵ hồng lưu bên trong, giống như sóng lớn bên trong tung bay hải yến. Ngay cả đại ủy ti nhìn, đều bị nàng lau vệt mồ hôi. Ngay tại Nhậm Doanh Doanh liên sát mấy người, ở vào lực cũng đã đi, lực mới chưa sinh thời điểm, một gã kỵ binh bỗng nhiên giữ tợn cười một tiếng, theo trên lưng ngựa dò ra, loan đao trong tay cắt vào cổ họng của nàng. Nhậm Doanh Doanh lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người, mắt thấy tránh cũng không thể tránh, dứt khoát trở mình lên ngựa, như kình tùng giống như đứng tại trên lưng ngựa, cùng người kia liền đếm rõ số lượng chiêu. Trong lòng thất kinh, kia A Lý Hải Nha làm thật không biết xấu hổ, đúng là tại kỵ binh bên trong còn sắp xếp cái loại này hảo thủ. Cũng may trung quy là nàng cao hơn một bậc, một kiếm hiểu rõ cái kia nhân tính mệnh. A Lý Hải một nhìn qua cửa thành động phương hướng, từ khi Ninh Viễn tiến vào bên trong sau, liền chưa trở ra, bên ngoài vẫn là dựa vào mấy nữ nhân tại giữ thể diện. Có thể chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đông nhiên có chút lo âu. Trực giác của hắn luôn luôn đều là chuẩn, không biết cứu được hắn bao nhiêu lần tính. Mang theo bực bội cau lại lông mày, vung tay lên, đều đừng mửa, nhanh đem bọn hắn đều bắt lại cho ta. Chương 320, kéo dài chương 320, kéo dài theo nông cổ đại quân bắt đầu toàn lực tiến công, Nhậm Doanh Doanh bọn người tình thế thất bại càng lộ vẻ, từng bước một hướng về sau thối lui. Một thời gian uống cạn chung trà không đến, hai giáo giáo chúng hơn trăm người, có thể đứng đấy đã không đến 10 người. Bạch Mi Ưng Vương chiếm hai cây trường mâu, hướng Vấn Tiên cầm trong tay dây xích đao, Thanh Dực Bức Vương cầm trong tay một thuẫn, Dương Tiêu cùng Nhậm Ngã Hành thì là đều cầm một kiếm, Nhậm Doanh Doanh cùng Tiểu Chiêu thì là ở giữa phối hợp tác chiến. Bảy người còn là đứng ở trong biển bàn thạch, tùy ý ngươi thao thiên cự lãng, tự nguy nga bất động. Mấy người vừa đánh vừa lui, địch binh càng tụ càng nhiều. Nhậm Ngã Hành đưa tay ba quát, đem đâm tới mấy chục cây trường mâu kẹp tại dưới nách, mánh vừa dùng lực, mâu đoạn tích gãy, ném đến mà ra, đập ngã một mảnh, cười ha ha nói, ta Nhậm Ngã Hành làm nhiều việc ác, không nghĩ tới còn có thể có hôm nay như vậy xem như, khoe chăng? Khoe chăng? Thanh Dực Bức Vương thì là quay đầu quát, Linh Viễn, người nhà tốt chưa? Lại không nhanh chút, ra ra ta có thể bảo hộ không được nữ nhân ngươi. Nhậm Doanh Doanh trường kiếm trong tay đâm liền mấy người, giải quyết Thanh Dực Bức Vương phía sau địch nhân, xì một tiếng kinh miệt, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi à? Bảy người gắt gao thủ ở cửa thành, sau lưng thì là thương binh cùng bách tính, đã là lại không nuôi được. Dự bị, thả. Mông quân bên trong, có tướng lĩnh giận quát một tiếng. Hàng phía trước binh sĩ theo hai bên tách ra, lộ ra phía sau cất giấu đồ vật đến. Chẳng biết lúc nào, mấy chiếc xe nọ bị trở tới, nọ trên cánh tay căng cứng dây cùng, giống như vận sức chờ phát động gián độc. Nhìn thấy xe nọ sát na, Nhậm Doanh Doanh sắc mặt mấy người biến đổi lớn. Bọn hắn mong muốn né tránh tên nọ không khó, nhưng phía sau bọn hắn, thật là thụ thương huynh đệ cùng tay không tấc sắt bách tính. Vô sỉ. Tiểu Chiêu mắng một tiếng. Siêu. Một tiếng, mấy chi to lớn tên nọ thẳng hướng mấy người vào tới. A một biển răng mặt lộ vẻ cười lạnh, hắn cũng không tin như thế, Linh Viễn còn trốn ở cổng tò vò bên trong không ra. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, một hơi công phu, tên nọ liền đã đến Nhậm Doanh Doanh mấy người trước mặt. Dương Tiêu thân hình khẽ động, vận khởi càn khôn đại na di ngăn khuất mấy người trước người. Hắn cũng toàn không nắm chắc, hắn càn khôn đại na di chỉ luyện đến 3 tầng, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố. Có thể Tiểu Chiêu động tác của nàng nhanh hơn hắn, hai tay đẩy, một cỗ lực lượng kinh khủng theo nàng lòng bàn tay tuôn ra. Về sau như là vòng xoáy đồng dạng, mạnh mẽ đem những cái kia tên nọ nắm kéo chết đi cố định quy tích, phất một tiếng, cắm vào tường thành bên trong. Tốt. Nhậm Ngã Hành thấy này, nhịn không được lên tiếng lớn tiếng khen hay nói. A Lý Hải một thấy này, biến sắc, không nghĩ tới ngoại trừ Linh Viễn bên ngoài, bọn hắn bên kia còn tàng long ngọa hổ, cho dù là một cái niên kỷ không lớn cô nương, cũng có võ công như thế. Coi lại mắt phía bên mình một đám cao thủ, đây là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn lung lạc mà đến, cùng Nhậm Doanh Doanh bọn người cùng so sánh, quả thực cũng giống như phế vật. Ngay cả nhìn về phía Hoắc Đô ánh mắt đều không nhịn được. Bên kia, Tiểu Chiêu giống nhau không dễ chịu, kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt nổi lên một vẻ không bình thường ửng hồng, đem vết hầu ngai ngái cương ép nuốt xuống. Miễn cưỡng rơi đến mặt đất, thân hình thoát một cái, sắc mặt lại trở nên trắng bệnh như tờ giấy, trên lệnh chút đặt mông ngồi dưới đất. Nhậm Doanh Doanh trên đỉnh trước, đem đến gần mông cổ cao thủ bước lui. Đưa tay một roi, Trường Tiên còn giống như gián độc, lấy số tính mạng người, mang theo lo lắng mắt nhìn Tiểu Chiêu. Gặp nàng không có cậy mạnh, mà là tại đại ủy ti phân phó bên trong lui xuống, ngồi vào một bên bắt đầu ngồi xuống thổ tức, mới không khỏi ra thở phào một hơi. Lại nhìn mắt cổng tò vò bên trong, bọn hắn liên tiếp đại chiến, liền xem như làm bằng sắt, nội lực cũng tiêu hao 7-8 phần, đã đến cực hạn. Đừng phân thần. Nhậm Ngã Hành một kiếm đem một vị chuẩn bị tập kích bất ngờ Nhậm Doanh Doanh cao thủ bước lui, trừng nữ nhi một cái. Nhậm Doanh Doanh trong lòng giật mình, tập trung tinh thần, đối với Nhậm Ngã Hành cười cười, đa tạ cha. Nhậm Ngã Hành lạnh hừ một tiếng, lâu như vậy không có trở về, tiểu tử kia sẽ không phải đường chạy a. Ta liền nói tiểu tử kia không đáng tin cậy, về sau ngươi cho ta cách hắn xa một chút. Nhậm Doanh Doanh lập tức dở khóc dở cười, hôm qua cha không còn nói Linh công tử võ công là người cuộc đời thấy mạnh nhất người sao? Nhậm Ngã Hành lạnh hừ một tiếng, vừa muốn mở miệng liền nghe bên người chuyển đến kêu đau một tiếng, tâm chợt nhảy một cái, một cây trường thương đâm hướng Vân Thiên. Lúc đầu lấy võ công của hắn tránh đi dễ dàng, có thể lại đột nhiên phát lực tránh đi, thân hình dừng lại. Phúc. Trường thương đâm vào hướng Vân Thiên phần bụng, thuận thế một cái lao hướng. Nhậm Ngã Hành nhìn chừng chừng, một kiếm đem người kia giết chết, sau đó rất kiếm đem hướng Vân Thiên hộ tại sau lưng. Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh ngầm hiểu, đỡ lấy hướng Vân Thiên hướng về sau tối lui, đem hắn giao cho đại ủy ty bọn người trị liệu. Đại ủy ty thấy Nhậm Doanh Doanh ngựa không ngừng vó lại muốn lên trước, lo lắng nhìn nàng mắt. Doanh Doanh, thương thế của ngươi? Nhậm Doanh Doanh lắc đầu, không có việc gì. Nói xong, liền trọng mới gia nhập tới chiến đoàn bên trong, lúc này nàng còn có thể kiên trì, liền không thể lại lui. Thiếu đi hai đại trợ lực, Nhậm Doanh Doanh lại thân chịu trọng thương, chiến lực giảm đi, mấy người áp lực lập tức tăng nhiều. Lại thêm mông cổ cao thủ hung hãn không sợ chết giống như, hoàn toàn là lấy thương đổi thương đấu pháp, tình thế càng là tràn ngập nguy hiểm. Không lâu, Bạch Mi Ương Vương, Thanh Dực Bức Vương cũng lần lượt bị thương lui ra. Nhậm Doanh Doanh liền nghiêm mặt, tránh đi một cây phóng tới mũi tên, vừa ổn định thân hình, lại không cẩn thận liên lụy đến phía sau vết thương, sắc mặt tái đi. Đột nhiên, số thanh đao kiếm đồng thời hướng nàng chặt xuống. Doanh Doanh. Nhậm Ngã Hành quay đầu nhìn thấy cái này màn, vừa định trở lại gấp rút tiếp viện, thật là hắn đối mặt mông cổ cao thủ lại không bằng hắn ý, thế công mạnh hơn, nhường hắn bước ra không được. Mà Dương Tiêu lúc này cũng đối mặt mấy tên mông cổ cao thủ đây công, đã là tràn ngập nguy hiểm, tự thân khó đảm bảo. Ngay tại Nhậm Doanh Doanh chuẩn bị cố nén đau nhức, chết cũng muốn kéo mấy người đệm lưng thời điểm, một đạo cứng cỏi bóng lưng bỗng nhiên ngăn khuất trước người của nàng, đem những công kích kia toàn bộ ngăn lại. Sau đó đẩy vừa để xuống, nội lực bá đạo vô cùng, vô số thân đao kiếm toàn bộ vỡ vụn, mảnh vỡ hướng về sau bắn trụm mà ra, toàn bộ không có vào những người kia thể nội. A, những người kia chỉ tới kịp kêu rên một tiếng, liền ngã không một tiếng động. Không có sao chứ? Linh Viễn lo lắng mà liếc nhìn Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh lắc đầu, mạnh gạt ra nụ cười, truyền thống muốn tốt, không cần quan ta, cứu người quan trọng. Linh Viễn gật gật đầu, lúc này không phải hàn huyên thời điểm, thân hình thoát một cái, tuần tự giúp Dương Tiêu cùng Nhậm Ngã Hành bước lui địch nhân. Sau đó đối bọn hắn chắp tay cười một tiếng, đa tạ hai vị tiền bối tương trợ, còn mời trước rút lui nơi đây, về sau giao để ta tới chính là. Nhậm Ngã Hành nhìn xem Linh Viễn bóng lưng, chỉ cảm thấy tiểu tử này cuồng đến không biên giới, bất quá lại là cực kỳ đối với hắn khẩu vị. Tuổi nhỏ tăng thêm võ công cao thầm, quả thật đương thời chi vô song thiên tiêu, cũng liền tha thứ hắn câu dẫn mình nữ nhi chuyện. Tiến lên vô Linh Viễn bả vai, khẽ nhíu mày, tiểu tử, ngươi một người thành sao? Nếu không ta lưu lại giúp ngươi. Vừa dứt lời, liền bị Nhậm Doanh Doanh lôi kéo hướng về sau thối lui. Cha, ngươi liền đừng ở chỗ này làm loạn thêm. Ai, ngươi nha đầu này. Xú nha đầu, chính ta đi, ngươi đừng xé tóc. Chương 321, rút lui. Chương 321, rút lui Linh Viễn. Nhìn thấy Linh Viễn rốt cục hiện thân, A Lý Hải Nha chợt đứng dậy, hơi híp mắt lại, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Phan Thánh đã phá, chỉ cần lại giết chết Linh Viễn, Tương Dương Thành cũng sẽ là vật trong túi của hắn. Mất đi Tương Dương, về sau lại không nơi hiểm yếu có thể thủ, đến lúc đó Ngông Cổ Thiết Kỵ liền có thể khí thôn sơn hà chi thế, đạp phá cả tòa thiên thành. Một bên Hoắc Đô hô hấp cũng dồn dập mấy phần, gắt gao nhìn chằm chằm Linh Viễn, giấu tại trong tay áo song quyền nắm chặt. Hắn chắc chắn Linh Viễn trên thân nhất định có khó lường bảo vật, không phải lấy hắn bằng trường ấy tuổi, vì sao lại có võ công như thế? Nhìn xem đem Linh Viễn vây khốn, trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy vạn đại quân, Hoắc Đô cười lạnh một tiếng, mấy vạn người một miếng nước bọn, cũng có thể dìm nó chết. Dù là Linh Viễn biết bay, lần này cũng sẽ chắp cánh khó thoát. Bất quá khi hai người trơ mắt nhìn Linh Viễn một người cản ở cửa thành, tùy ý Mông Cổ đại quân giống như thủy triều hướng hắn dũng mãnh lao tới, hắn lại một người giữ ải vạn người không thể qua lúc, đều là cao mày. Trong lòng bọn họ đều có cố dự cảm không tốt. Hoắc Đô đông nhiên kinh ổ một tiếng, đại soái, những người kia đều lui nhập môn động, sao không nhìn thấy đến? A Lý Hải một đi theo trong lòng giật mình, gắt gao nhìn chằm chằm cổng tò vò phương hướng. Quả thật như Hoắc Đô lời nói, những người kia có thứ tự lui vào cổng tò vò, sau đó liền không còn có đi ra. Bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông, môn kia động mặc dù lớn, nhưng làm sao có thể dồn xuống hơn ngàn người? Trực giác nói cho hắn biết, cổng tò vò bên trong nhất định có bọn hắn không biết rõ cổ quái. A Lý Hải nha giận quát một tiếng, giết đi vào. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút có gì cổ quái. Có thể tùy ý Mông Cổ đại quân như thế nào xung kích, cũng có vượt lôi chỉ một bước. Cửa thành, thi thể chồng hoàn thành sơn, huyết thủy hội tụ thành sông, thỉnh thoảng có chân cụt tay đứt bay ra, nơi đây nghiễm nhiên trở thành một tòa tu la tràng. Cho dù là bách chiến chi sư, giờ phút này trong lòng cũng đã sợ hãi. Chấn thiên tiếng la giết cũng dần dần nghỉ xuống dưới. Toàn thân đẫm máu Linh Viễn, trong mắt bọn hắn đã không thuộc về loài người, mà là thần minh, trưởng quản giết chóc sát thần. Thậm chí có Mông Cổ binh sĩ nằm rạp trên mặt đất, hướng phía Linh Viễn dập đầu quỳ lạy, cầu xin không cần giáng tội với mình. A Lý Hải một nhìn thấy cái này màn, tức giận đến miệng đều sai lệch. Huy kiếm chém chết hướng Linh Viễn quỳ lạy mấy người, đi lên đài cao, đẩy ra đánh trống tay trống, nắm chặt dù trống, tránh ra, ta đến. Làm ù ù tiếng trống vang lên lần nữa lúc, Mông Cổ đại quân tan rã quân tâm rốt cục một lần nữa ngưng tụ. Linh Viễn nhìn xem cái này màn, thở dài một tiếng. Hắn còn nghĩ thừa dịp Mông Cổ đại quân quân tâm tan rã thời điểm, trùng sát một đợt, thử xem có thể hay không giết A Lý Hải một. Quay đầu mắt nhìn, khi thấy Lưu Tại sau cùng đại ủy ty cũng bước vào truyền tống trận lúc, thở phào một hơi. Có thể ngay sau đó, lại nhíu mày. Phan Thanh bị phá, Lưu Phú phá vây ra ngoài sống chết không rõ, Tiểu Chiêu cùng Nhậm Doanh Doanh đều thân chịu trọng thương, Minh Giáo cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đều thương vong thảm trọng. An lớn như thế thua thiệt, xám xịt rút đi, hắn thực sự không cam tâm. thét dài một tiếng, đoạt lấy một cây trường thương, quét ngang một mảnh. Sau đó mũi chân một chút, trùng sát mà ra, lấy trường thương mở đường, xông vào trong đại quân, như vào chỗ không người. Quản nguyên là binh lính bình thường, vẫn là giang hồ cao thủ, đều không là hắn kẻ địch nổi. Mấy chục giây công phu, đã là tại trong đại quân trùng sát ra hơn 10 mét. Hoắc Đô nhìn xem cái này màn, chỉ cảm thấy hai hùng kết bĩa, nuốt ngụm nước bọt. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng Ninh Viễn hướng về phía tới mình, hướng về sau thối lui lúc, lại đột nhiên phát hiện hắn là hướng về phía A Lý Hải Nha mà đi, tâm thần đại chấn. Tiện tay nổ qua một thanh loan đao, hét lớn một tiếng, nhanh, bảo hộ đại soái. Mấy trăm cao thủ lui trở về đến A Lý Hải một bên cạnh thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn qua Ninh Viễn bọn tới thân ảnh. A Lý Hải một nghe tiếng quay đầu nhìn lại, không thấy Ninh Viễn thân ảnh, chỉ thấy gãy chi máu tươi bay loạn. Hắn còn muốn giết ta. Dữ tợn cười một tiếng, nổi trống càng thêm dùng sức. Vậy thì tới đi, ta ngược muốn nhìn ngươi một chút có hay không bản lĩnh này. Tương Dương, trong tiểu viện, Trần Viên Viên kẹp khối bánh ngọt, để vào Hoàng Dung trong mâm, nhẹ giọng cười nói, tỷ tỷ không cần lo lắng, lấy phu quân bản lĩnh, liền xem như đem hắn ném đến trăm vạn trong đại quân, cũng làm bình yên vô sự. Tỷ tỷ nếm thử thủ nghệ của ta. Hoàng Dung cắn một ngụm nhỏ, bánh ngọt hương vị cực kỳ tốt, nhưng nàng bây giờ lại không có phẩm cấp nếm tâm tư. Nàng cùng Quách Tĩnh trong tương, phiền hai thành hơn 10 năm, bỏ ra toàn bộ tâm huyết. Về sau Quách Tĩnh bỏ mình, cũng may có Ninh Viễn ở bên, nàng mới chống nổi kia đoạn gian nan nhất thời kỳ. Nhưng hôm nay phản thành bị phá, Ninh Viễn bọn người lại ham sâu trùng vây bên trong, mà nàng lại chỉ có thể ở cái này làm chờ lấy, nhưng nàng làm sao có thể yên tâm được. Trần Viên Viên thấy không khuyên nổi Hoàng Dung, cũng đi theo thở dài một tiếng. Nàng trên miệng mặc dù như thế khuyên nhủ Hoàng Dung, nhưng trong lòng giống nhau lo lắng Ninh Viễn an nguy. Lại thêm như thế thời điểm, Ninh Viễn hậu trạch lại lộn xộn. Tại Ninh Viễn bọn người bị vây nốt ở sau, Lý Mạc Sầu cùng Quách Phủ còn gọi lên Nhạc Linh San, Thiên Sơn Đồng Lão, một bộ muốn đâm thủng trời dáng vẻ, đúng là muốn đi phản thành. Cũng may Ninh Trung Tắc phát hiện kịp thời, đưa các nàng ngăn lại, nói hết lời, mới đưa các nàng trò khuyên trở về. Trong các nàng cho dù ai xảy ra chuyện, đợi đến Ninh Viễn trở về, nàng đều không thể cùng hắn bàn giao. Ngay tại hai người đối lập không nói gì thời điểm, ngoài viện đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng ồn ào. Xảy ra chuyện gì? Trần Viên Viên khẽ nhíu mày. Ta xem một chút đi. Thanh Thanh, Thiện Thiện chạy chậm đến ra ngoài. Sau khi, ngoài viện đột nhiên chuyển đến Thanh Thanh tiếng kinh hô. Các ngươi ai vậy? Tiểu thư, ngươi mau tới đây. Trần Viên Viên nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, tỷ tỷ ngươi tại cái này ngồi một chút, ta đi xem một chút. Hoàng Dung đứng dậy theo, cùng đi chứ. Hai người đi ra sân nhỏ, liền nhìn thấy Thanh Thanh cùng Thiện Thiện đang cùng hơn 10 người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thấy đều là gương mặt lạ, Trần Viên Viên hơi sững sờ, các ngươi là ai? Nhưng vào lúc này, Nhậm Doanh Doanh theo truyền tống môn đi ra, nhìn thấy Trần Viên Viên cùng Hoàng Dung, lập tức đi tới. Không chờ Nhậm Doanh Doanh mở miệng, mấy người liền nhìn thấy nàng thương thế trên người, vết thương lặp lại kết vảy băng liệt, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Nhất là nàng phần lưng một đạo vết đao, càng là dữ tợn, nhiều người nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Thanh Thanh kinh hô một tiếng, đỏ cả với mắt, Nhậm cô nương, ngươi cái này. Trần Viên Viên nắm chặt trên tay khăn, dặn dò nói, mau mau mang Doanh Doanh cô nương tiến đến chữa thương. Nhậm Doanh Doanh gọi lại Thanh Thanh, chờ một chút, trước đừng quản ta, những này là phản thành bất tính, phía sau còn có người, các ngươi trước đem bọn hắn an bài một chút, đừng chặn lấy nói. Trần Viên Viên nghe vậy lập tức đi an bài, đợi đến bận rộn xong, trời tối rồi. Trở lại tiểu viện, nhưng không thấy Ninh Viễn trở về. Thấy Hoàng Dung ngay tại cho Nhậm Doanh Doanh cùng Tiểu Chiêu xử lý vết thương, đi ra phía trước, nhẹ giọng hỏi, sao không thấy phu quân? Nhậm Doanh Doanh nằm lì ở trên giường, ai u lấy kêu to, nghe vậy ngẩng đầu lên đến, lắc đầu nói, không biết rõ, bất quá hắn có thể có chuyện gì. An tâm chờ lấy chính là. Đột nhiên nhớ tới Ninh Viễn bàn giao, đúng rồi, đi thông chi cao tướng quân, nhường hắn chuẩn bị sẵn sàng, Mông quân sau đó không lâu nhất định lần nữa công thành. Chương 322, công thành 2 chương 322, công thành 2 Mông Cổ đại quân phá phản thành, lập tức lại muốn tới công Tương Dương. Trần Viên Viên biến sắc, Mông Cổ lúc này xâm phạm, mà Ninh Viễn lại chậm chạp chưa về. Trầm ngâm một lát, Thanh Thanh, ngươi đi một chuyến, đem việc này cáo chi tại cao tướng quân, nhường hắn chuẩn bị sẵn sàng. Là, tiểu thư. Tại Thanh Thanh rời đi về sau, Trần Viên Viên nhíu mày hỏi, ta trước đó đi xem mắt, phản thành chuyển tống môn đã hủy, Ninh Viễn vì cái gì vẫn chưa về? Hắn thật không có cùng các ngươi bàn giao đi hướng sao? Thế, Dung tỷ tỷ, ngươi điểm nhẹ. Nhậm Doanh Doanh phía sau vết thương tê dần, hít vào ngụm khí lạnh. Lắc lắc đầu nói, không có, bất quá Ninh Viễn tự có chính mình suy tính, các ngươi an tâm chính là, cùng nó quan tâm hắn, không nếu muốn kế tiếp nên như thế nào thủ thành. Nàng thốt ra lời này, Hoàng Dung cùng Trần Viên Viên chân mày nhíu chặt hơn. Lần này công thành, Mông Cổ đại quân quyết định đem hết toàn lực, mà làm chủ tâm cốt Ninh Viễn lại không tại, thật sự là làm người nóng lòng. Nhưng vào lúc này, một cái thi cắp rơi vào trên bệ cửa sổ. A, Thiện Thiện kinh ồ một tiếng, định là công tử đến tin tức. Đi lên trước, gỡ xuống thi cắp trên chân tư tín, giao cho Hoàng Dung trong tay. Hoàng Dung mở ra mắt nhìn, thở phào một hơi. Tin viết vội vàng, chữ viết hỗn loạn, nội dung ngắn gọn. Không cần lo lắng, ta tất cả mạnh khỏe. Mông quân sau đó không lâu chắc chắn quy mô công thành, nhường cao tướng quân làm tốt đề phòng. Ta tìm một cơ hội, thử một chút có thể hay không giết A Lý Hải nha. Tiểu Chiêu ghé vào bên cạnh xem hết, kinh hô một tiếng. Kia A Lý Hải một trung quanh phòng vệ sầm nghiêm, bên ngoài không chỉ có mấy chục vạn đại quân phong tỏa, bên cạnh hắn còn có không ít cao thủ tọa chấn, sợ là liền con mũi còn không thể nào vào được. Ninh Viễn muốn thế nào tiếp cận hắn? Hơn nữa chỉ là tại mấy chục vạn đại quân bên trong, tìm tới A Lý Hải nha vị trí, liền không phải một chuyện dễ dàng. Nhậm Doanh Doanh lại không cái này lo lắng, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần là Ninh Viễn muốn làm chuyện, liền không có một cái là không thành công. Mà nhưng vào lúc này, ù ù tiếng trống trận lần nữa vang vọng Tương Dương thành. Trần Viên Viên ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, xem ra Thanh Thanh đã đem tin tức dẫn tới. Nhậm Doanh Doanh vừa bỏ dậy, lại bị Hoàng Dung đè lại, vẻ mặt mộng phải xem hướng Hoàng Dung, Dung tỷ tỷ. Hoàng Dung sụ mặt, một bộ không có thương lượng dáng vẻ, ngươi không muốn sống nữa. Bị thương nghiêm trọng như vậy, còn đi xem náo nhiệt gì? Nhậm Doanh Doanh còn muốn dãy rủa một chút, lại bị Hoàng Dung đưa tay đặt tại trên vết thương. Hít vào ngụm khí lạnh, đau đến nước mắt trên lệch chút chảy ra. Liên ngươi dạng này, còn muốn khoe con đâu? Nhậm Doanh Doanh. Cao Đạt đứng ở trên đầu thành, tại bên cạnh hắn là Quách phủ cùng Tiểu Long nữ mấy người. Giờ phút này, mấy người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Đang nghe Thanh Thanh mang tới tin tức sau, Cao Đạt liền triệu tập các nàng tới, bắt đầu cùng các nàng bố trí thành phòng nhiệm vụ. Linh viện không tại, Tiểu Long nữ các nàng chính là sức chiến đấu tuyệt đối, nhất định phải đưa các nàng đánh tan xếp vào tại các nơi lầu tường, đề phòng mông cổ cao thủ. Có thể nhớ kỹ. Phân phối xong, Cao Đạt nhìn về phía chúng nữ, nhất là Quách phủ. Nhìn ta làm gì nha? Quách phủ hừ một tiếng, thấy Cao Đạt còn tại nhìn mình long lóng, không cam lòng gật gật đầu, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Cao Đạt lúc này mới tiếp tục nói, lần này can hệ trọng đại, không thể qua loa chủ quan. Không phải, cho dù là Ninh công tử ở đây cho các ngươi cầu tình, cũng quân pháp xử trí, tuyệt không nhân lượng. Đột nhiên, một binh sĩ chạy tới, tướng quân, Mông Cổ đại quân ép đi lên. Cao Đạt khoát khoát tay, biết. Đi đến đầu tường hướng ngoài thành nhìn lại, trong bóng đêm đen nhánh, mơ hồ có thể thấy được Mông Cổ đại quân giống như một cái trầm mặc cự thú, đang từ từ hướng phía tường thành thúc đẩy. Tán loạn tại tứ phương bó đuốc đang nhanh chóng tập kết, tại đơn giản chuẩn bị qua đi, liền thừa dịp bóng đêm, hướng Tương Dương lao thẳng tới mà đến. Vừa nghĩ tới phản thành bị phá, Cao Đạt liền nhịn không được một quyền nện ở lỗ châu mai bên trên. Không có phản thành viện trợ, Tương Dương đem tứ phía thụ địch, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Quay đầu nhìn về phía Quách phủ chúng nữ, nhịn không được hỏi, Linh viện thế nào còn chưa trở về? Quách phủ lắc đầu, không có đâu, thế nào, ca ca không tại, cao tướng quân liên thành cũng sẽ không trông. Linh Trung tắc chừng Quách phủ một cái, Quách phủ, không được đối cao tướng quân vô lễ. Cũng may Cao Đạt cùng Quách phủ những ngày này tiếp xúc xuống tới, biết đại tiểu thư của nàng tính tình, một chút không buồn, ngược lại cười nói, Quách tiểu tướng quân dạy phải. Quách phủ sắc mặt cứng đờ, lạnh hừ một tiếng, ưỡn ngực. Cao tướng quân, mau nhìn. Đột nhiên, phó tướng kinh hô một tiếng. Cao Đạt mấy người nghe vậy đi ra phía trước, tiếp nhận phó tướng đưa tới thiên lý kính, mắt nhìn, thần sắc lại biến. Kia là Quách phủ đoạt lấy thiên lý kính, để cho ta xem. Chỉ thấy lấy Mông quân trước trận, để ép mấy ngàn đạo thân ảnh, đều là phản thành quân coi giữ hoặc là bách tính. Mà tại phía trước nhất, một người bị trói tại trên giá gỗ, máu me khắp người, chung quanh còn có Mông cổ binh sĩ cầm trong tay trường tiên, không ngừng quất ở trên người hắn. Quách phủ chỉ cảm thấy người này vô cùng quen thuộc, sau một khắc, trong đầu hiện lên một đạo cương nghị thân ảnh, kinh ngạc tốt lên, kia là Nưu Phú tướng quân. Nàng cũng nghe nói tại phản thành bị phá lúc, Nưu Phú che chở bách tính phá vây, sớm đoán được hắn chắc chắn giữ nhiều lành ít. Có thể khi thấy hắn rơi xuống Mông cổ trong tay người, bị dày vò đến không thành nhân dạng lúc, vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Là Nưu Phú tướng quân. Theo Mông quân tới gần, có binh sĩ cũng nhận ra Nưu Phú, nguyên một đám sắc mặt buồn sắc. Trong bọn họ, có không ít người trước đó là Nưu Phú dưới tay mình. Nguyên một đám nhìn về phía Cao Đạt, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền có thể không thèm đếm xỉa tính mệnh, đem Nưu Phú cướp về. Cao Đạt không nói một lời, chỉ là nắm chặt bên hông trường kiếm. Mắt thấy Mông quân dần dần tới gần, đã bắt đầu tại Hán thủy bên trên dựng cầu nổi, Cao Đạt cúi đầu, trong miệng chật vật phun ra hai chữ, bán tên. Cái gì? Tương Dương quân coi giữ nguyên một đám còn cho là mình nghe lầm, khó có thể tin nhìn qua Cao Đạt. Có người nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, kia là Nưu Phú tướng quân. Quách phủ giận nhìn xem Cao Đạt, vừa muốn rút ra trường kiếm, liền bị Ninh Trung Tắc đè trở về. Ninh Trung Tắc, ngươi Quách phủ. Ninh Trung Tắc sắc mặt tái xanh, ngươi dám đối trưởng quan vô lễ. Hẳn là ngươi muốn nếm thử quân pháp tư vị không thành. Quách phủ mặt lạnh lấy, gấp nhắm mắt lại, nàng không phải không hiểu, chỉ là không đành lòng. Bán tên. Một bên Cao Đạt thanh âm càng lạnh hơn mấy phần, mang theo không thể nghi ngờ áp bách. Là truyền lệnh quan Dương Dương hạ lệnh, bán tên. Hiu hiu hiu. Một trận mưa tên bắn ra, Mông cổ binh sĩ đã sớm chuẩn bị, thuẫn binh giơ lên tầm chắn, đem Nưu Phú hộ ở hậu phương, hướng về sau tối lui. Xem như đáp lại, mấy chục mai đá lửa rơi vào trên đầu thành. Mặc dù hồi hồi pháo bị Ninh Viễn dẫn người tập kích bất ngờ, tổn thất không ít, nhưng trải qua cứu rút, chắp vá lung tung, vẫn là tiếp cận bại khung. Ô ô ô. To do tiếng kèn, vang vọng Tương Dương thành. Mông quân đỉnh lấy mưa tên, mặt sông đã bị máu tươi nhiễm đỏ, cơ hồ là lấy binh sĩ tính mệnh lấp lấy sông hộ thành. Mấy canh giờ về sau, Mông quân lần nữa binh lâm Tương Dương thành hạ. Uống. Nương theo lấy giận dữ hét lên âm thanh, mấy trăm Mông cổ binh sĩ đỉnh lấy mưa tên, đẩy công thành truy trùng điệp đụng vào thành trên cửa. Chương 323, cửa thành thất thủ. Chương 323, cửa thành thất thủ. Tiếng chống trận, đinh tai nhức óc, giữa thiên địa dường như chỉ còn cái này bảng bạc thanh thế. Cửa thành tại công thành truy mãnh liệt va chạm hạ, lão đảo muốn ngã, mỗi một lần va chạm, làm nhường quân coi giữ kinh hồn bạt vía. Mỗi một lần công kích, đều nương theo lấy chấn thiên hò hét, dường như đem trọn tòa thành trì đều rung chuyển. Chia bảo, chia bảo. Trong cửa thành, quân coi giữ đỉnh lấy cửa thành, cho dù là bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, cũng không lui về phía sau một bước. Thả. Đến hàng vạn mà tính mũi tên giống như mưa to khuynh tiết mà xuống, phát ra bén nhọn gào thét, trong nháy mắt mang theo một hồi gió tanh mưa máu. Dầu hỏa chuẩn bị, đá rơi chuẩn bị, cự thạch nện xuống, đập ngã một đám nhân mã. Dầu hỏa hắt lấy, trong nháy mắt nhóm lửa một cái biển lửa. A. Mông cổ binh sĩ vừa chạm tới biển lửa, liền trở thành hỏa nhân, kêu thảm theo trên tường thành rơi xuống. Dưới tường thành, thế lửa lan tràn, đem công thành xe, thang mây nóng lửa, thường hực liệt hỏa chiếu sáng cả chiến trường. Mông Cổ đại quân tiến công tình thế chợt dừng lại. Tương Dương quân coi giữ cũng rốt cục đạt được chỉ chốc lát chỉnh đốn cơ hội. Khôi giáp của bọn hắn đã là tàn phá không chịu nổi, vết máu loang lổ, nguyên một đám mệt mỏi ngay cả động thủ chỉ khí lực đều không, ôm trường thương nằm tại đồng đội trên thi thể. Tường thành bên trong ngoài thành, máu chảy thành sông, sắt chết khắp nơi. Cao Đạt máu me khắp người, nhìn xem Tương Dương bách tính đem thương binh khiên xuống, ho khan hai tiếng, gấp hai mắt nhắm lại. Đại chiến tuy chỉ kéo dài mấy canh giờ, nhưng bọn hắn đã bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Nếu là đánh như vậy xuống dưới, Tương Dương thành sợ là thủ không được mấy ngày. Mà cái này tu chỉnh thời gian cũng không duy trì liên tục bao lâu. Biển lửa dần dần tắt, Mông quân trọng trấn cờ trống, lần nữa giống như thủy triều vào tới. Một cái Mông Cổ cao thủ song chân vừa đạp, vững vàng rơi vào Tương Dương thành đầu, loan đao trong tay vừa nhấc, mấy bị hướng quanh hắn công mà đến Tương Dương lính phòng giữ trong nháy mắt không có tính mệnh. Vừa mới chuẩn bị đi tới nơi khác, Dư Quang lại đột nhiên nhìn thấy thân ảnh tiểu tiểu hướng phía chính mình vào tới. Dương mắt nhìn lại, đúng là một 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Suy cười một tiếng, Tương Dương là không có ai sao? Liên dạng này nữ hoa đều lên chiến trường. Cười gắn nâng lên loan đao, hắn dường như nhìn thấy loan đao cắt lấy cô bé này đầu lâu lúc hình tượng. Có thể sau một khắc, một cỗ đại lực nhưng từ loan đao bên trên truyền đến, hổ khẩu đau xót, loan đao chênh lệch chút rời khỏi tay. Làm sao có thể? Tại hắn kinh ngạc công phu, Thiên Sơn Đồng Lao đã tới trước người hắn, một kiếm đâm nghiêng mà ra, lấy cực kỳ xảo trá góc độ đâm vào hắn trong ngực. Thiên Sơn Đồng Lao đem hắn thi thể lật ngã, rút kiếm ra, nhấc tay gạt đi dòng máu trên mặt. Nàng đã nhớ không rõ đây là nàng giết vị thứ mấy Mông Cổ cao thủ. Đều không ngoại lệ, Thiên Sơn Đồng Lao nương tựa theo lửa gạt tính 10 phần bề ngoài, dễ như trở bàn tay liền lấy tính mạng bọn họ. Những cái kia Mông Cổ cao thủ đến chết cũng nghĩ không thông, cái này nhỏ nhắn xinh xắn dưới thân thể, vì sao có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại? Mà cái này, đã là công thành chiến ngày thứ 3. Trên đầu thành, khắp nơi đều chất đầy không kịp thanh lý thi thể, có quân coi giữ, cũng có Mông quân. Tại Mông Cổ binh sĩ không sợ chết công kích hạ, lúc này Tương Dương thành trên đầu đã tiến vào đánh giáp lá cả trạng thái. Cung chủ Mai Lan Trúc Cúc chẳng biết lúc nào đi vào Thiên Sơn Đồng Lao bên cạnh thân, đều là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Bây giờ Ninh Viễn còn chưa hiện thân, Tương Dương thành bên trong đã là chuyển ngôn bay lời trời. Có người nói Ninh Viễn bỏ thành chạy trốn, có người nói Ninh Viễn đã chết bởi Mông Cổ trong tay người, còn có người nói Ninh Viễn trọng thương ngã gục. Tương Dương thành bên trong, nhưng nói là lòng người bàng hoàng, nếu không phải Cao Đạt tướng chế lấy, mà các nàng những này đánh lấy Ninh Viễn nhãn hiệu nữ nhân cũng còn tại đầu tường huyết chiến, tình thế sợ không phải càng thêm hỏng bét. Tại Mai Lan Trúc Cúc xem ra, Tương Dương đã thủ không được, tiếp tục đánh xuống, đợi đến Mông Cổ đại quân công vào trong thành, các nàng muốn rời khỏi coi như khó khăn. Thiên Sơn Đồng lão lạnh lấy khuôn mặt, lạnh hừ một tiếng, các ngươi muốn đi, chính mình đi chính là. Thân hình khẽ động, lần nữa phóng tới một gã Mông Cổ cao thủ. Mai Lan Trúc Cúc bốn người không biết làm sao nhìn nhau, chỉ có thể gấp bảo hộ ở bên người của nàng. Nhưng vào lúc này, dưới cổng thành lần nữa truyền đến đồng loạt âm thanh gầm thét, mấy trăm người dùng hết lực khí toàn thân, đẩy công thành truy trùng điệp đụng ở cửa thành phía trên. Đông. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cả tòa tường thành tựa hồ cũng vì đó rung động. Dưới tường thành truyền đến Mông quân cùng kêu lên reo hò. Trên tường thành quân coi giữ sắc mặt đều là biến đổi lớn. Thiên Sơn Đồng lão thân hình rung động, rơi đến dưới thành, khi thấy cửa thành cảnh tượng lúc, con ngươi không khỏi co rụt lại. Tại công thành truy không ngừng va chạm hạ, cửa thành cuối cùng vẫn là bị phá ra, lộ ra một cái cự đại lỗ hổng. Liên tục không ngừng Mông Cổ binh sĩ không ngừng theo kia thiếu trong miệng chui vào, cơ loan đao hướng quân coi giữ đánh tới. Tiếng la giết, tiếng mắng chửi, tiếng kêu thảm thiết. Cửa thành, loạn chiến làm một đoàn, nghiêm nhiên trở thành một cái mới xây thị trận. Nhân mạng vào lúc này không đáng giá tiền nhất, không ngừng có thân người chết, lại không ngừng có người trên đỉnh. Giết, lên cho ta. Thủ thành tướng lĩnh không ngừng giống giận, đẩy quân coi giữ tiến lên, muốn đem lỗ hổng chắn. Nhưng theo xông vào Mông quân càng ngày càng nhiều, bọn hắn ngay cả trông coi cửa thành không mất, đều dần dần phí sức lên. Một Mông Cổ cao thủ trà trộn tại binh lính bình thường bên trong, theo lỗ hổng xông vào, cầm trong tay đại đao thuấn sát 5-6 người, xông vào quân coi giữ bên trong như vào chỗ không người. Thiên Sơn Đồng Lao thấy cảnh này, rốt cục ngồi không yên, mũi chân một chút, hướng người kia bước tới. Đao kiếm tương giao, ánh lửa văng khắp nơi. Người kia thấy là một tiểu nữ hải, hơi sững sờ, không dám có chút chủ quan, dưới chân trượt đi, đúng là trực tiếp chuẩn đi. Thiên Sơn Đồng lão lại như thế nào có thể tùy tiện buông tha hắn, cầm kiếm đuổi kịp. Hai người một đuổi một chạy, truy đuổi ở giữa, không ngừng có người chết bởi hai người đao dưới thân kiếm. Thiên Sơn Đồng lão càng đánh càng nội vàng sao động, người kia liền cùng con lương, chợt không lưu thu, hơi dính tức lui. Nhưng vào lúc này, tiểu long nữ nhanh nhẹn rơi xuống, hai đạo lụa trắng theo nàng tay áo bên trong bay ra, người kia không tránh kịp, bị một mực trói lại. Thiên Sơn Đồng lão thấy này, cười lớn một tiếng, một kiếm đem người kia phong hầu. Tiểu long nữ thu hồi lụa trắng, đối với Thiên Sơn Đồng lão có chút gật đầu, nhìn xem cửa thành, sắc mặt trắng bệch. Cái này chỉ trong chốc lát, cửa thành đã bị Mông Cổ đại quân đem khống. Bởi vì nhân số thế yếu, quân coi giữ bị đánh đến liên tục bại lui, không có chút nào chống đỡ chi lực. Hai người lẫn nhau, đồng thời bay vọt lên, xông vào Mông Cổ trong đại quân. Tại Thiên Sơn Đồng lão sau lưng, Mai Lan Trúc Cúc bốn người theo sát phía sau. Chỉ thấy lấy một trắng một đỏ hai thân ảnh tại trong đại quân xuyên thẳng qua, thân hình biến ảo ở giữa, tơ máu vẩy ra. Theo hai người ra tay, cũng là tạm thời đem cục diện vặn trở về. Nhưng chung quy là tạm thời, theo Mông Cổ đại quân liên tục không ngừng xông vào, mà viện quân chậm chạp không đến. Tiểu Long Nữ cùng Thiên Sơn Đồng Lão cũng dần dần chống đỡ hết nổi. Mắt thấy Thiên Sơn Đồng Lão bị một Mông Cổ cao thủ tập kích bất ngờ gây thương tích, Mai Lan Trúc Cúc đã bắt đầu liều mạng. Tiểu Long Nữ thở dài một tiếng, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể lấy lụa trắng bao lấy Thiên Sơn Đồng lão, cưỡng ép mang nàng rời đi nơi đây. Mai Lan Trúc Cúc thấy này, thở phào một hơi, bước lui cường địch sau, đội vàng đuổi kịp. Theo hai người rút đi, lưu lại đầy đất thi hài sau, cửa thành rốt cục bị Mông Cổ đại quân đem khống. Chương 324, Linh Viễn ở nơi nào? Chương 324, Linh Viễn ở nơi nào? Cô nương, còn mời thông báo, ta phụng cao tướng quân chi mệnh, đến hộ tống phu nhân rời đi. Trước phủ đệ, một vị đem cả vạt mấy chục vị tinh binh, mặt mũi tràn đầy vội vàng. Có thể tiện tiện lại là khó chơi, cản tại cửa ra vào, Triệu phó tướng, còn mời trở về đi, phu nhân nhà ta là sẽ không tùy các ngươi đi. Triệu phó tướng gấp đến độ đầu đầy đại hãn, cửa thành đã phá, Mông quân lúc nào cũng có thể công phá ứng thành, bây giờ Linh Viễn không tại, hắn phu nhân an nguy chính là quan trọng nhất. Còn mời bẩm báo phu nhân, cửa thành đã phá, vì phu nhân an nguy, vẫn là mau rời khỏi nơi đây cho thỏa đáng. Thiện Thiện đưa tay rút ra trường kiếm, một kiếm đâm về Triệu phó tướng mặt. Triệu phó tướng trong lòng giật mình, nhấc kiếm chặn lại, theo kiếm truyền đến cự lực, chấn động đến hắn bàn tay tê dại. Một bọn binh lính giật mình, rút đao ra kiếm, tướng quân. Triệu phó tướng đội vàng cản bọn họ lại, trên mặt sắc mặt giận dữ nhìn về phía Thiện Thiện, ngươi người này thế nào không biết tốt xấu. Thiện Thiện điểm đến là dừng, thu hồi trường kiếm, tướng quân ý tốt chúng ta tâm lĩnh, phu nhân nhà ta an nguy, cũng không nhọc đến tướng quân phí tâm. Thời điểm này, Triệu phó tướng không bằng đi cửa thành nhìn xem. Thật là Triệu phó tướng. Thiện Thiện lên tiếng cắt ngang lời của hắn, chắp tay cười một tiếng, mời trở về đi. Triệu phó tướng mạnh mẽ chừng Thiện Thiện một cái, cho dù là không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể mang binh tức giận rời đi. Trong phủ, mặc dù đuổi Triệu phó tướng, Trần Viên Viên mấy người lại không định ngồi chờ chết. Hoàng Dung cùng một chút thương binh đã thông qua truyền tống trận đi hướng Hoa Sơn, Trần Viên Viên cùng Thanh Thanh, Thiện Thiện thì là lưu lại, ứng phó một việc thích hợp. Mấy người đều là kiếm bất ly thân, cho dù là cách lão cự ly xa, vẫn là có thể nghe được trùng thiên tiếng la giết. Trần Viên Viên căng thẳng khuôn mặt, ở trong viện lo lắng dạo bước. Trên nóc nhà truyền đến động tĩnh, Thanh Thanh mũi chân điểm nhẹ, rơi xuống. Gặp nàng trở về, Trần Viên Viên lập tức nên đón tiếp lấy, tình huống như thế nào? Thanh Thanh lắc đầu nói, không tốt lắm, cửa thành đã mất, ngay tại ứng thành bên trong đánh rằng co đâu. Ân cô nương các nàng ta cũng gọi bất động, không muốn tối lui trở về. Trần Viên Viên than nhẹ một tiếng, Ân Tố Tố các nàng không quyến nổi, sớm tại dự liệu của nàng bên trong. Nhưng như thế đánh xuống, Tương Dương thành nhiều nhất lại kiên trì một hai ngày công phu. Linh Viễn không tại, nàng nhất định phải vì đám người an nguy dự định. Trần Viên Viên mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn trời, phu quân, ngươi bây giờ ở nơi nào? Một đám rất rưởi, liền người cũng không tìm tới. Mông Cổ đại doanh bên trong, A Lý Hải một lặng lẽ nhìn qua dưới tay Hoắc Đô. Tại A Lý Hải một nhìn soi mói, Hoắc Đô mồ hôi đầm địa. Tương Dương thành cửa đã phá, cái này vốn nên là tin chấn phấn lòng người. Có thể tự phàn thành chi chiến, Linh Viễn xông trận thất bại lui sau khi đi, liền lại cũng mất tin tức của hắn, cho dù Tương Dương thành cửa bị phá, hắn cũng không hề lộ diện. Lấy bọn hắn đối Linh Viễn hiểu rõ, hắn không sẽ như thế an phận. Lúc này bất động, sợ là tại kìm nén đại chiêu. Mà lúc này, còn có cái gì có thể vãn hồi đại cục? A Lý Hải một có dự cảm, lần này Linh Viễn nhất định là vì mình mà đến. Bắt giặc trước bắt đua sao? Hoắc Đô có chút khinh thường thầm nghĩ. Đại soái, không cần lo nhiễu, Linh Viễn nếu là dám đến, tất nhiên nhường hắn có đến mà không có về. Lúc này Mông Cổ đại doanh bên trong, ngoại trừ công thành gần 10 vạn đại quân, còn dư có mấy vạn đại quân. Ba tầng trong ba tầng ngoài, đủ để đem chủ soái vây chật như nêm tối, trong bóng tối càng có hơn trăm vị cao thủ chờ lấy, nhưng nói là liền con muỗi đều không bay vào được. Có thể Linh Viễn xưa nay cũng không thể tính toán theo lẽ thường. A Lý Hải một trong lòng càng bất an, vẻ mặt nôn nóng nói, cho ta đi tìm, tìm không thấy Linh Viễn, ngươi liền đưa đầu tới gặp ta. Hoắc Đô đi ra chủ soái doanh trướng, vẻ mặt lạnh ý Linh Viễn, ngươi đến cùng ở nơi nào? Mà lúc này, Linh Viễn đang ẩn thân tại Mông Cổ bên ngoài quân hỏa đầu quân bên trong. Lúc trước theo phản thành rút đi sau, Linh Viễn cũng không đi xa, sau đó không lâu liền lui về phản thành hỏa đầu quân bên trong, tìm bộ thi thể lột bộ y phục cho mình thay đổi. Mông Cổ trong đại quân cũng không ít người Hán, mà về sau tường, phiền hai nơi đại quân cũng tại một chỗ, gương mặt lạ có không ít, nhường kế hoạch của hắn càng hoàn mỹ hơn. Linh Viễn chủ nghệ coi như không tệ, tiểu thí như đao sau, còn chiếm được mấy vị người Hán tướng lĩnh thưởng thức, thường xuyên cho bọn họ thiết bị, mượn cho bọn họ đưa bữa ăn sau khi, có tại bên trong quân doanh đi lại cơ hội. Lúc trước thả Hoắc Đô chạy, Linh Viễn ở trên người hắn động tay động chân, lưu lại một đạo ơn nhớ, có thể nhờ vào đó truy tung tới hắn đại khái phương vị. Có thể mấy ngày truy tung xuống tới, Hoắc Đô ngẩn đến nhiều nhất địa phương, chính là chủ soái doanh trướng, có khi cũng sẽ rời đi một đoạn thời gian, bất quá lại là hành tung bất định. Mà chủ soái bên trong, Linh Viễn sớm đã sở toàn bộ, thủ vệ thực nghiêm, ngay cả hắn đều trên lệnh chút bị người phát hiện, bất quá nhưng như cũng chưa tìm được A Lý Hải một thân ảnh. Bây giờ Mông Cổ hơn 10 vạn đại quân khí thế hùng hùng, Tương Dương quân coi giữ không đủ, phản thành lại bị phá, Tương Dương thủ lâu tất thua. Lưu cho thời gian của hắn thật không nhiều. Muốn phải giải quyết Tương Dương nguy cơ, dựa theo kế hoạch của hắn, trước hết giết A Lý Hải Mục, bắt giặc trước bắt vua, Mông Cổ đại quân quân lòng vừa loạn, mấy chục vạn đại quân có thể tự sụp đổ. Mà theo Tương Dương thành cửa thất thủ tin tức truyền đến, nhưng thủy trung tìm không thấy A Lý Hải Mục, Linh Viễn trong lòng lo nghĩ càng ngày càng tăng. Hẳn là A Lý Hải Mục đoán được ta muốn giết hắn. Bốn phía ẩn nốt sao? Nghĩ đến chỗ này, Linh Viễn nhịn không được thầm mắng một tiếng. Trầm mặc nửa ngày, một cái âm độc kế hoạch ở trong lòng hình thành. A Lý Hải Mục, đây là ngươi bức ta. Buổi chiều, hỏa đầu quân bắt đầu lên lò nấu cơm, Linh Viễn bốn phía đồng nhân bắt chuyện, kỳ thực là vụng trộm tại bọn hắn chuẩn bị trong thức ăn hạ dược. Đợi đến trạm vào tối, bên ngoài quân doanh bỗng nhiên phát ra trận trận kêu rên kêu thảm, mấy ngàn binh sĩ tuần tự ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Chuyện gì xảy ra? chủ soái binh sĩ cũng không cùng bên ngoài quân đội cùng ăn, cũng là bình an vô sự, lập tức đi ra duy trì trật tự. Có quân y đã tìm đến, nhưng đối mặt Ninh Viễn theo trong hệ thống đổi lấy độc dược, cũng chỉ có thể làm trừng mắt, thúc thủ vô sách. Một cỗ tuyệt vọng khí tức tại bên trong quân doanh lan tràn. Mà Ninh Viễn thừa dịp bên ngoài loạn cả một đoàn công phu, thay đổi y phục dạ hành, vụ trộm chạy ra ngoài. Một lát sau, trong quân doanh lại thêm mối loạn, bốn phía giấy lên đại hỏa, ánh lửa rất nhanh liền chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Nhanh, cứu hỏa. Vừa mới yên tĩnh lại quân doanh, lần nữa loạn tung tung kẹo. Ngay tại lúc đó, Ninh Viễn thừa dịp ngoại vi rối loạn, thay đổi y phục dạ hành, lặng yên rời đi. Ninh Viễn thân hình cùng bóng đêm hòa làm một thể, lại thêm siêu phàm thoát tục khinh công, gió qua không dấu vết, xuyên thẳng qua tại bên trong quân doanh, không người có thể phát giác được tung tích của hắn. Tại trong cảm nhận của hắn, Hoắc Đô đang hướng phía một nơi tiến đến. Chưa tốn hao nhiều ít hơn bao nhiêu công phu, liền tới một chỗ quân trướng bên ngoài. Chưa qua bao lâu, liền nhìn thấy Hoắc Đô mang theo cả đám thần sắc thông thông chạy đến, mà những cái kia nhân khí huyệt phình lên, hiển nhiên đều là không kém cao thủ. Nhìn xem ngoài lòng trong chặt quân doanh, Linh Viễn cười lạnh một tiếng, "A Lý Hải Mục, có thể tính bắt được ngươi." Chương 325, ám sát 2 chương 325, ám sát 2 đại soái. Xảy ra chuyện. Hoắc Đô thanh âm tại doanh trướng bên ngoài vang lên. A Lý Hải Mục cũng nghe tới bên ngoài động tĩnh, thả ra trong tay quân vụ, tiến đến, "Xảy ra chuyện gì? Đội vạn nóng này nóng này." Hoắc Đô xốc lên doanh trướng đi đến, mắt nhìn Hoắc Đô, thận trọng nói, "Đại soái, có người tại trong thức ăn hạ độc, có mấy ngàn tướng sĩ trúng độc, sau đó lại vô cớ giấy lên đại hỏa, ta hoài nghi A Lý Hải Mục ánh mắt lạnh lẽo, là Ninh Viễn." Hoắc Đô nói, "Ta cũng là như vậy nghĩ." Hắn tại nhận được tin tức sau, liền lập tức dẫn đầu hơn 10 vị cao thủ đuổi chỗ này. A Lý Hải Mục nhìn qua bên ngoài ánh lửa, lông mày chực nhảy, đống nhiên hét lớn một tiếng, "Không đúng." Hoắc Đô hơi sững sờ, vẻ mặt không hiểu, "Đại soái." A Lý Hải Mục lại không thời gian cùng hắn giải thích, hét lớn một tiếng, "Người tới." "Đại soái." Rất nhanh, liền có một người nhấc lên doanh trướng đi đến. "Nhanh, thu dọn đồ đạc, rời đi nơi đây." A Lý Hải một bên hạ lệnh, một bên đứng dậy đi ra ngoài. Hoắc Đô trong lòng hơi động, vội vàng đuổi theo. Linh Viễn hẳn là đã để mắt tới ta, cố ý làm ra động tĩnh, là muốn dùng ta tìm đến tới đại soái. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Hoắc Đô kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Sau một khắc, trong doanh trướng bỗng nhiên sáng lên một đạo chói mắt kiếm quang. Hoắc Đô đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co lại. Trước đó tiến doanh trướng người kia không biết từ chỗ nào móc ra một thanh trường kiếm, cổ tay khẽ nâng, kiếm quang như ngân hà khuynh tiết, chiếu sáng cả tòa doanh trướng, cũng chiếu sáng người kia lạnh lùng khuôn mặt. "Linh Viễn, quả thật là ngươi." Hoắc Đô hét lớn một tiếng, thân hình bạo khởi, giơ vút chụp vào Linh Viễn. "Vung ra đại soái." Nhưng lại chậm một bước, kiếm quang chớp mắt tiêu tán, một quả đầu lâu bay lên cao cao, còn duy trì lấy sinh tiền biểu lộ, hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Linh Viễn một thanh tiếp được A Lý Hải một đầu, cười to hai tiếng, liếc mắt vọt tới Hoắc Đô, mặt lộ vẻ khinh thường, cổ tay lại nhấc, trường kiếm giống như du long xuất hải, lan. Kiếm quang lạnh thấu xương, nhanh như lôi đỉnh. Hoắc Đô theo ban đầu nóng não tỉnh táo lại, lúc này vận khởi long tượng bát nhã công, miễn cưỡng ngăn lại một kiếm, bay ngược ra mấy chục mét xa. Vừa ổn định thân hình, liền một ngụm máu phun ra. Ngay tại Linh Viễn chuẩn bị lại đến một kiếm chấm dứt hắn lúc, mấy chục đạo thân ảnh xông vào doanh trướng, mắt thấy cảnh tượng trước mắt, không không kinh hãi gần chết. Nhất là nhìn thấy Linh Viễn trong tay xách theo đầu lâu, càng lại như là sấm sét giữa trời quang. "Đại soái!" Tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Linh Viễn đúng là tại dưới mí mắt bọn hắn chui vào trong quân trướng, giết A Lý Hải Mục, đả thương Hoắc Đô. Nguyên một đám chố mắt một nước, gầm thét hướng Linh Viễn phóng đi. Linh Viễn thét dài một tiếng, đầu tiên là đem dầu hỏa đổ nhào, thân hình nhanh lùi lại lên, cầm kiếm không tránh mà tiến tới. Muốn gây ra hỗn loạn, hắn tự nhiên không định che giấu, tối nay hắn liền muốn đại khai sát giới. Kiếm ảnh bay tán loạn ở giữa, trên mặt đất liền nhiều số bộ thi thể. Máu tươi theo mũi kiếm chảy xuống, Linh Viễn bay người nhìn về phía Hoắc Đô, "Tới ngươi." Hoắc Đô lý trí đã bị sợ hãi thôn vệ, kêu thảm một tiếng, dùng cả tay chân, chật vật chạy trốn ra ngoài. Bên ngoài chạy tới cao thủ nhìn thấy Hoắc Đô chật vật như thế, kinh ngạc sau khi, nhao nhao xuống tới. "Tiểu quốc sư, ngươi không sao chứ?" Hoắc Đô không ngừng gầm hét, tiện tay nắm lấy một người liền hướng Linh Viễn đẩy đi. "Giết hắn, bên trên, giết hắn." Mà chạy tới đám người, cũng rốt cục nhìn thấy Linh Viễn, cùng trong tay hắn xách theo vẫn đang rỉ máu đầu lâu. "Kia là đại soái." Trả lời bọn hắn là như tuyết rơi xuống kiếm quang. Thời gian một chén trà công phu không đến, mấy trăm người đều chết tại Ninh Viễn dưới kiếm, tươi máu nhuộm đỏ doanh trướng, khắp nơi đều là cụt tay cụt chân, giống như tu la địa ngục. Chỉ có Hoắc Đô máu me khắp người từ đó bỏ lên đi ra, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng, giống như đằng sau có lấy mạng ác quỷ. Nghe hỏi vây quanh nơi đây binh sĩ còn không biết bên trong xảy ra chuyện gì, liền thấy bộ dáng như vậy Hoắc Đô trước từ giữa bên cạnh đi ra. "Tiểu quốc sư." Hoắc Đô ngồi sập xuống đất, tay chỉ sau lưng, vừa khóc lại cười, "Hắn tới, hắn tới." Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lấy một người một tay nhấc kiếm, một tay nhấc lấy quả đầu lâu chậm rãi đi ra. "Linh Viễn." Rất nhanh, liền có người đem hắn nhận ra được, kinh quát một tiếng, chỉ huy đại quân đem hắn vây quanh. Bị mấy vạn đại quân vây khốn, Linh Viễn trên mặt cũng không thấy có vẻ kinh hoàng, ngược lại giơ cao A Lý Hải một đầu lâu, cười to nói, "A Lý Hải một vào lúc này, các ngươi còn không bị xuống." "Bán tên." Nhìn thấy Linh Viễn đi ra một phút này, vô số mũi tên theo hưu 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 thanh âm bắn trụm mà ra. Có thể những cái kia mũi tên còn chưa tới gần Linh Viễn, lại đột nhiên thay đổi phương hướng. "A!" Ngông cổ binh sĩ thương vong một mảnh, giống như gặt lúa mạnh giống như, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Phó tướng nhìn xem cái này màn, trong lòng sợ hãi, nhưng mắt nhìn điên điên khủng khủng Hoắc Đô, biết rõ mình vô luận như thế nào cũng không thể loạn trận cước. Từng đạo quân lệnh theo trong miệng hắn phát ra, các vị tướng lĩnh linh khiến về sau, cũng bắt đầu nghiêm túc đại quân cổ vũ sĩ khí. Xếp hàng, xếp hàng. Hắn chỉ có một người, chúng ta một người một miếng nước bọt liền đem hắn chết đuối, sợ hắn làm cái gì? Chém đầu Ninh Viễn người, Thưởng Thiên Kim, Phong Vạn hội trưởng. Từng đạo quân lệnh xuống tới, nguyên bản hỗn loạn đại quân cũng là một lần nữa ổn định trận cước, bắt đầu có thứ tự hướng Ninh Viễn vây giết mà đi. Ninh Viễn thấy này, trong lòng thở dài, không hổ là quét ngang Âu Á đại lục thượng đế chi tiên, như là bình thường quân đội, đừng nói tổ chức tiến công, sợ là sớm đã chạy tứ tán. Thét dài một tiếng, ta liền ở đây, ai dám đến chiến? Thân hình khẽ động, chân đạp lăng ba vi bộ xuyên thẳng qua tại trong đại quân, huyền như du long lĩnh nước, mông cổ đại quân tuy nhiều, nhưng lại khó mà cận kề thân. Mười người, trăm người, ngàn người, mông cổ binh sĩ liên miên ngã xuống, lại giống như thủy triều ập tới, như giết không bao giờ hết đồng dạng. Trận chiến này cho đến thiên tướng tảng sáng, một sợi ánh dạng đông lặng yên xuyên thấu nặng nề dạ mạc, chiếu rọi tại mảnh này bị máu tươi nhuộm dần trên chiến trường, là cái này tàn khốc giết chóc mang đến một vẻ không chân thực yên tĩnh. Linh Viễn thân ảnh tại nắng sớm bên trong càng lộ vẻ cao ngạo, quần áo của hắn sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng đôi tròng mắt kia lại như hàn tinh sáng tỏ, cùng ngạo không bị trói buộc, thử, chỉ là bọn người, lại có thể làm gì được ta. Linh Viễn cười lớn, đại chiến một đêm, liền ngay cả trường kiếm đều bị chặt quyển lưỡi đao vô số thân, mà hắn lại giống như không biết mệt mỏi đồng dạng. Bộ kia đem tiếng nói sớm đã khàn giọng, ngẩng đầu nhìn Linh Viễn không ai bị nổi thân ảnh. Trên chiến trường, tĩnh mịch một mảnh. Bên trên, giết hắn, hắn đã là nọ mạnh hết đà. Phó tướng thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nhưng bất luận hắn như thế nào gào thét, lại không có binh sĩ lại xông lên trước. Trong vòng một đêm, mấy vạn đại quân chết đã chết, trốn được trốn, lại chỉ còn lại hắn một người. Phó tướng yên lặng rút ra loan đao, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Linh Viễn phóng đi. Giết. Còn chưa xông đến Linh Viễn trước người, dưới chân liền bị đẩy ta một chút, trùng điệp quẳng xuống đất. Cũng là một tên hán tử. Linh Viễn chậm rãi đi đến hắn trước mặt. Phó tướng tràn đầy không cam lòng trừng mắt Linh Viễn, tiết hầu ôi ôi hai tiếng, gian nan bỏ dậy, vung đao chặt xuống, giết. Linh Viễn sủi cười một tiếng, kiếm chuyển hướng, một quả đầu lâu theo kiếm thế lăn lộn rơi xuống đất. Chương 326, lui lịch chương 326, lui lịch theo một tiếng biết hai nhức góc quanh mình, lại một tòa ứng thành bị công phá. Đối mặt giống như thủy triều vọt tới quân địch, thân binh một thanh chống chọi đã giết mắt đỏ cao đạn, cao tướng quân, đi mau. Một đám tướng sĩ lấy mệnh tương bác, lấy huyết nhục chi khu giết ra một đường máu. Cao đạn quay đầu nhìn về phía ứng thành, chỉ thấy ánh lửa ngút trời, bụi mù cuồn cuộn, mấy trăm tướng sĩ giữ lại ở trong đó, kéo lấy quân địch bộ pháp. Cao đạt lập tức tim như bị lao cắt, tướng sĩ còn tại huyết chiến, hắn là chủ đem, có thể nào vào lúc này lùi bước? Thả ta ra, các ngươi muốn lật trời không thành. Thừa dịp thân binh do dự lúc, Cao đạt theo trong tay bọn họ tránh ra, một bả nhấc lên đại đao, chuẩn bị giết trở về. Đột nhiên, một cú kịch liệt đau nhức từ sau cái cổ truyền đến, Cao đạt bị đau, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quách Phủ giơ kiếm đứng ở sau lưng mình. Thấy Cao đạt về nhìn sang, Quách Phủ cười đến vẻ mặt xấu hổ, "Cao tướng quân, ta..." "Thất thủ, thất thủ, nếu không lại đến một chút." Cao đạt sạm mặt lại, giận quát một tiếng, quả thực hồi náo. Quách Phủ thè lưỡi, nghiêng người cùng bên cạnh Nhạc Linh San nhỏ giọng thầm thì nói, "Không nên à, ta rõ ràng đã dùng 7 phần lực, hắn thế nào không có ngất đi." Nhạc Linh San trầm mặc một lát, "Ân, có lẽ là Cao tướng quân cổ quá ngắn." Linh Trung Tắc đưa tay thưởng một người một cái hạt rẻ, cao mày nói, "Chớ hồi náo, cứu người quan trọng." Cổ tay trắng khẽ nâng, một mảnh ngân quang theo nàng tay áo bên trong bay ra. Truy binh kêu thẳng một tiếng, ngã xuống đất một mảnh. Quách Phủ cùng Nhạc Linh San thấy thế, không còn vui đùa ầm ĩ, cũng cầm kiếm xông lên, hai người phối hợp chặt chẽ, kiếm chiêu tàn nhẫn, qua lại trong loạn quân, kiếm kiếm thẳng đến quân địch yếu hại. Có thể địch quân mấy lần tại bọn hắn, một đoàn người chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Đợi đến lui giữ đến một đạo phòng tuyến cuối cùng lúc, Lý Mạc Sầu, Ân Tố Tố bọn người đều mang theo một đội tàn binh thủ ở chỗ này. Mấy đội nhân mã liếc nhau, đều là trầm mặc không nói gì. Đợi đến Triệu phó tướng mang binh theo thành nội chạy đến, Cao Đạt nhìn hắn mắt, vội vàng hỏi, "Bách tính có thể an trí xong?" Triệu phó tướng mặt lộ vẻ khó xử, tướng quân Cao Đạt hơi sững sờ, "Ân." Triệu phó tướng cười khổ một tiếng, tránh ra bên cạnh thân. Phía sau hắn, bóng người đông đảo, vốn nên theo kế hoạch thông qua truyền tống trận rút lui Bách tính, giờ phút này lại xuất hiện ở đây. Bọn hắn thậm chí liền ra dáng vũ khí đều không có, trong tay cầm liềm đao, hoặc là búa hoặc là quốc. Các ngươi đây là Cao Đạt tim chua chua. Chúng tướng sĩ cũng đi theo đỏ cả với mắt, cảm tính người thậm chí rơi lệ. Cao tướng quân, cầm đầu Bách tính cao giọng cười to nói, "Tương Dương không chỉ là các ngươi, càng là chúng ta những người dân này nhà, chúng ta đợi đợi kiếp kiếp sinh hoạt ở đây, nào có như các ngươi phía trước giết địch, chúng ta nuốt ở phía sau bên cạnh tham sống sợ chết đạo lý. Chính là, chúng ta cũng có thể lên trận giết địch. Hắc, hiện tại liền để những cái kia mông cổ man tử nhìn một cái sự lợi hại của chúng ta. Cho dù là chết, cũng muốn cắn xuống bọn hắn một ngụm thì đến." Cao Đạt trong lòng xúc động, là như thế Bách tính mà chiến, coi như bỏ mình lại như thế nào. Hướng phía Bách tính thật sâu bái, "Ta Cao Đạt, ở đây tạ đi đầu qua chư vị phụ lao hương thần." Sau đó lấy trường kiếm chỉ thiên, "Chư vị, như vậy tùy ta cùng nhau lên trận giết địch." "Giết! Giết! Giết!" Có chúng Bách tính gia nhập, quân coi giữ nguyên vốn có chút hề bại sĩ khí, lập tức tăng nhiều. Nguyên một đám hung hãn không sợ chết, đối mặt mấy lần tại mình quân địch, cũng không thối lui chút nào. Chiến đấu theo đêm tối duy trì liên tục đến bình minh, phương đông chân trời nổi lên trận trận ngân bạch sắc, ánh dạng đông xuyên thấu dạ mạc, chiếu sáng mảnh máu này cùng lửa sen lẫn chiến trường. Cao Đạt toàn thân đẫm máu đứng ở trước trận, tại phía sau hắn là mấy ngàn quân coi giữ cùng Bách tính. Phấn chiến một đêm, bọn hắn đã không biết giết lùi mấy đợt quân địch tiến công, tất cả mọi người mặt lộ vẻ quyến sắc, nhưng tinh thần lại là trước nay chưa từng có phấn khởi. Mà nhưng vào lúc này, Mông quân bên trong đống nhiên vang lên nặng nề tiếng kèn. Cao Đạt trong lòng cảm giác nặng nề, còn tưởng rằng quân địch tiếp viện lại đến, vừa định nói vài lời khích lệ một chút sĩ khí, lại nghe được cách đó không xa Quách Phủ kinh ồ lên một tiếng, bọn hắn thế nào lui. Cao Đạt nhấc đao liên chạm mấy người, đợi cho trước người không còn, đội vàng nhảy vọt đến chỗ cao. Ngẩng đầu nhìn lại, trước một khắc còn khí thế hùng hổ, giống như thủy triều vọt tới Mông quân, giờ phút này lại là tại triều lui lại đi đi. Ngay cả ở vào phía sau đốc quân, đều đúng này không quan tâm. Lại nhìn Mông quân quân dung không còn, bộ pháp bối rối, quân mũ cởi giáp, đưa đẩy ở giữa còn kèm thêm giống đạp đều rên cùng giận mắng. Thấy thế nào, đều không giống như là làm bộ dáng vẻ. Đã xảy ra chuyện gì? Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Cao Đạt cũng là trong lòng không hiểu, nhưng hắn biết này thời cơ sẽ tốt đẹp, như là bỏ lỡ, không biết phải chờ tới khi nào. Cao quát một tiếng, toàn quân nghe lệnh, thừa cơ truy kích. Giết cho ta. Một tay nhấc đao, dẫn đầu xông lên phía trước. Giết a. Theo Cao Đạt ra lệnh một tiếng, có thể vung lên đao binh sĩ bách tính nhao nhao giống giận, đi theo tại phía sau hắn, hướng Mông quân truy kích mà đi. Mông quân binh bại như núi đổ, mấy vạn đại quân bị mấy ngàn người đuổi theo chạy trốn, lưu lại đầy đất thi hải. Cao Đạt dẫn người nhất cổ tác khí giết trở lại cửa thành, Mông quân một đường bại lui, liền ra dáng chống cự đều không. Nhìn kia, Quách Phù đống nhiên kích động ôm lấy Nhạc Linh San, là Ninh ca ca, là Ninh ca ca. Nhạc Linh San đỏ lên mặt, ho khan hai tiếng, nàng sắp bị Quách Phù siết sắp không thở nổi. Quách Phù, ngươi điểm nhẹ. Đám người đủ theo Quách Phù ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy lây trên cửa thành treo mấy viên đầu lâu. Bọn chúng thuộc về A Lý Hải Nha, Hoắc Đô chờ một đám Mông cổ quan lớn. Trên cổng thành, Linh Viễn âm thanh như lôi đình, A Lý Hải Nha trên cổ đầu người ở đây, các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tới khi nào? Tức vũ khí người đầu hàng, không giết. Thấy cảnh này, lại nhìn nơi xa Mông cổ đại doanh bên trong trùng thiên ánh lửa, Cao Đạt bọn người còn có cái gì không hiểu? Quách Phù hét lên một tiếng, xông lên phía trước, rút kiếm một chỉ, theo cao giọng quát, tức vũ khí người đầu hàng không giết. Tức vũ khí người đầu hàng không giết. Mông cổ một các tướng lĩnh sớm đã chết chết, trốn thì trốn. Còn sót lại một bọn binh lính, khi nhìn đến A Lý Hải Nha đầu lâu treo cao một phút này, cũng mất tái chiến chi tâm. Có người bỏ vũ khí xuống, quỳ rạp trên đất. Ta đầu hàng. Có người dẫn đầu, còn sót lại binh sĩ cũng một cái tiếp một cái bỏ vũ khí xuống, ta đầu hàng. Cao Đạt thấy này, trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được, lập tức hạ lệnh đem đầu hàng Mông quân vũ khí đoạt lại, đem người tạm giam lên. Cũng không biết ai mang theo đầu, có người hô to một tiếng, Linh công tử và thuế, cao tướng quân và thuế. Thanh âm này như liệt hỏa, đốt lên tất cả mọi người kích tỉnh, tiếng hoan hô liên tục không ngừng. Linh công tử và thuế, cao tướng quân và thuế. Linh công tử và thuế, cao tướng quân và thuế. Quách Phù reo hò một tiếng, nào vào Ninh Viễn trong ngực, bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ tại hắn quần áo trà sát hai lần, sau đó mũi ngọc tinh xào nhíu một cái, phi phi hai tiếng, Ninh ca ca, ngươi thủ chết. Ninh Viễn cất tiếng cười to, ủng nàng vào lòng, một thân mồ hôi và máu, có thể dễ ngửi đi nơi nào. Đợi cho tiếng hoan hô dần dần hơi thở, tương dương thành bầu trời đã toàn bộ sáng lên, dương quang xuyên thấu sương sớm, vẩy vào cái này trải qua chiến hỏa tẩy lễ tường đổ phía trên. Ninh Viễn thở sâu, hắn có cảm giác, trận chiến này sau tương dương chắc chắn như vượng hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh. Chương 327, khánh công. Chương 327, khánh công. Chiến sự cuối cùng nghỉ, tương dương thành bên trong chúc mừng một mảnh. Đống lửa như đầy sao tô điểm, chiếu sang tòa này từng trải chiến hỏa cổ thành. Bách tính cùng vừa sĩ cùng múa, chúc mừng cái này kiếm không dễ thắng lợi. Linh Viễn đứng ở đầu tường, ánh mắt đảo qua từng trường quen thuộc, khuôn mặt xa lạ, cất cao giọng nói, "Chư vị, tối nay chúng ta không chỉ là chúc mừng chiến tranh thắng lợi, càng là kỷ niệm những cái tiêu kính dâng ra sinh mệnh dũng sĩ." Thanh âm của hắn ở trong trời đêm quen quẩn, trong đám người vui chơi âm thanh dần dần lắng lại. Linh Viễn thở sâu, trận đại chiến này không phải một người vinh quang. Nó thuộc về trên chiến trường dục huyết phân chiến tướng sĩ, nó thuộc về ở sau lưng yên lặng nỗ lực bách tính, thuộc tại chúng ta mỗi người. Tối nay, chúng ta khánh thắng lợi, xa anh hùng. Chư quân, cậu ẩm. Bách tính cùng các tướng sĩ buộc phát ra càng lớn reo họ, bưng rượu lên nước, uống một hơi cạn sạch. Cậu ẩm. Cậu ẩm. Linh công tử và thuế. Linh công tử và thuế. Cao Đạt thấy Linh Viễn xuống tới, cười lên tiếp, làm sao lại xuống tới, không nói thêm lời một chút. Không được. Linh Viễn cười khổ một tiếng, nói những cái kia hắn đã cảm giác mồ hôi đầm địa. Hai người tại chiến yến tiệc ngồi xuống, so với lần trước trà thêm cụ lạc, lần này đến hội trước nay chưa từng có phong phú, có thể hai người lại đều không có quá nhiều món ăn. Như Linh Viễn vừa mới nói tới như vậy, trận này thắng lợi, phía sau là vô số người lấy tính mệnh đổi lấy. Phan Thành quân coi giữ, gần như chết hết. Tương Dương quân coi giữ, cũng tử thương bảy thành. Nhật Nguyệt thần giáo, Minh giáo, Vũ Nhạc kiếm phái giáo chúng đệ tử, cũng tử thương hơn phân nửa, còn có hai thành mất tính. Cái này lấy máu tươi đúc thành thắng lợi, thực sự khó mà làm người ta cao hứng lên. Hơn nữa Mông cổ đại quân cũng chỉ là tạm lui, ở phía xa chỉnh đốn nhìn chằm chằm, lần sau xâm phạm, thế tới chắc chắn càng thêm hung mãnh. Cao Đạt đống nhiên thở dài một tiếng, đáng tiếc Nưu Phú tướng quân. Linh Viễn trầm mặc một lát, trong đầu hiện lên tấm kia thật thà mặt. Khi tìm thấy Nưu Phú lúc, hắn đã sớm bị tra tấn không có nhân dạng, tại trong thống khổ chết đã lâu. Hai người nhỏ giọng thương nghị sự vụ, chiến sự vừa nghỉ, lúc này chính là bận rộn nhất thời điểm. Chiến trường thanh lý, thương binh cứu chữa, thành phòng chủ kiến, nhân sự an bài, Mông quân tù binh. Linh Viễn bưng chén rượu lên, kính Cao Đạt một chén, ta ngược lại thật ra cảm thấy những tù binh kia toàn bộ giết, càng đơn giản hơn mất việc. Bây giờ Tương Dương thành quân coi giữ chỉ có hơn ngàn, thủ thành đều bận không qua nổi, chớ nói chi là tạm giam bắt làm tù binh. Cao Đạt khẽ nhíu mày, hắn cũng không phải là nhân từ người, có thể Mông Quân tù binh chừng gần bạn, sát phu liền làm trái trong lòng của hắn đạo nghĩa, huống chi giết nhiều như thế. Trầm ngâm một lát, bây giờ hai thành thành phòng chủ kiến, thiếu nhân thủ nhất. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, có thể đem bọn hắn hợp nhất làm nô lệ, để bọn hắn đi sửa xây thành chỉ phòng. Linh Viễn gật gật đầu, ý nghĩ này sớm tại trong đầu hắn lăn qua, bất quá hắn ngại phiền toái, lười nhắc nói ra mà thôi. Hai người về sau lại thương nghị một chút thành phòng, thương binh chờ sự vụ, nói, trên lệnh chút dùm em. Cao Đạt vỗ bàn một cái, ta không đồng ý. Ánh mắt của mọi người tề tụ tại trên thân hai người, không biết trước đó còn đang nói giỡn hai người, thế nào đỗng nhiên liền giận đến như vậy. Linh Viễn uống chút rượu, cũng có chút say, thấy Cao Đạt cùng hắn vỗ bàn trừng mắt, thanh âm cũng lớn mấy phần, ngươi không đồng ý, ngươi có cái gì tốt không đồng ý. Cao Đạt thấy Linh Viễn đã có mấy phần men say, cũng lười cùng hắn tranh luận, phẩy tay áo một cái, đứng dậy rời đi nơi đây. Hắn cũng không phải sinh khí rời tiệc, mà là còn có rất nhiều sự vụ đang chờ hắn. Bây giờ hắn tạm lĩnh hai thành sự vụ, mà Ninh Viễn lại là vạn sự mặc kệ vung tay trưởng quỹ, một đống sự vụ ép tới hắn sắp không thở nổi, ngay cả hôm nay đến hội, đều là bởi vì không thể không đến, mới đến uống mấy chén. Ninh Viễn nhìn qua Cao Đạt vội vàng bóng lưng rời đi, xin lỗi một tiếng, bưng chén rượu lên ngửa đầu được một hớp, vui vẻ làm lên vung tay trưởng quỹ. Đợi cho đêm dài, náo nhiệt mới chậm rãi tán đi. Ninh Viễn uống nhiều rượu, còn chưa dùng nội lực xua tan mùi rượu, có chút say. Cáo biệt tiễn hắn trở về binh sĩ, lắc ung dung trở lại tiểu viện, chống đỡ cái chán ngồi dựa vào trên bàn. Tiểu nhị, đưa rượu lên đến. Tiểu Long Nữ vốn đã nằm ngủ, nhìn xem bỗng nhiên xâm nhập Linh Viễn, sửng sốt một chút. Cùng đi hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ tại trước bàn ngồi nửa ngày, mới phát hiện hắn uống say. Hô hô bất động, kéo kéo không đi. Mệt mỏi một thân mồ hôi, cuối cùng bất đắc dĩ, vẫn là đi sắt vách đem Trần Viên Viên hô đi qua. Trần Viên Viên bưng chén canh giải rượu cho Linh Viễn uống xong, hai người hợp lực đem Linh Viễn đem đến trên giường, mệt mỏi thở hổn hển, nhìn nhau bất đắc dĩ cười một tiếng. Vừa mới chuẩn bị rời đi, Linh Viễn bén lên chăn mền, đưa các nàng bao lại. Hai người kinh hô một tiếng, đợi đến thoát ly ma chảo lúc, đã là quần áo không chỉnh tề, sắc mặt mặt hường hào. Lại cũng không nói hoài tới Linh Viễn, lần lượt thoát đi. Ngày thứ hai, Linh Viễn từ trên giường tỉnh lại, nhìn xem trắng thuần gian phòng, đuốt đuốt mi tâm, có chút đau đầu. Thanh Thanh nghe động tĩnh, vương nước đến hầu hạ hắn rửa mặt. Linh Viễn gặp nàng thần sắc cổ quái, nghi hoặc hỏi, nhìn ta làm gì? Ngươi sắc mặt thế nào như vậy quái? Trên mặt ta có hoa. Thanh Thanh nhìn xem Linh Viễn, sắc thực có hoa gặp nàng muốn nói lại thôi. Linh Viễn nhướng mày, thế nào còn ấp á úng, có chuyện nói thẳng chính là. Thanh Thanh lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta nói, công tử cũng không cho phép sinh khí. Công tử, ngươi tối hôm qua là thật say, vẫn là giả say đuổi nghịch lưu manh. Phúc. Linh Viễn vừa uống vào xúc miệng nước trực tiếp phun ra, gặp quỷ giống như nhìn qua Thanh Thanh, đuổi nghịch lưu manh. Ai? Ta. Thanh Thanh dạng, sắc mặt u hoán, mặc kệ Linh Viễn như thế nào hỏi thăm tối hôm qua xảy ra chuyện gì, cũng không chịu lại nói, hầu hạ hắn rửa mặt xong, liền bưng nước rời đi. Linh Viễn đầu góc mơ hồ đi ra khỏi cửa phòng, đi tới nhà ăn. Tiểu Long Nữ, Trần Viên Viên chúng nữ đã ở trong đó, cười cười nói vô cùng náo nhiệt. Có thể thấy một lần Linh Viễn tới, nguyên một đám liền ngậm miệng không nói, thần sắc đề phòng nhìn qua hắn, sợ hắn sau một khắc liền sẽ ra tính đại phát đồng dạng. Linh Viễn dựa vào Quách Phù ngồi xuống, cầm cái bánh bao, còn chưa cắn một cái, liền bị nàng đoạt tới. Quách Phù đem ghế chuyển xa một chút, nhẹ phi một tiếng, dâm tặc, không xứng ăn bánh bao. Ân. Linh Viễn mặt mũi tràn đầy vô tội, ta làm cái gì? Làm sao lại dâm tặc? Quách Phù lạnh hừ một tiếng, ngươi làm cái gì trong lòng mình tin tưởng, ngươi trên mặt ấn ký chính là chứng cứ phạm tội, chính mình thật tốt tỉnh lại a. Mặt ta thế nào? Linh Viễn hơi sững sờ, tiếp nhận Quách Phù đưa tới tấm gương, xem xét giật nảy mình. Hai mắt bầm đen, trên mặt còn có mấy đạo vết chảo. T, cái này ai đánh? Linh Viễn ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua. Tiểu Long Nữ cùng Trần Viên Viên đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu. Quách Phù mạnh mẽ cắn miệng bánh bao, hôm qua ngươi uống say trở về, học người ta đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, bị người đánh thôi. Nhìn ngươi về sau còn rất dài không nhớ lâu. Linh Viễn ha ha hai tiếng, vẻ mặt tiếc hận mắt nhìn Trần Viên Viên cùng Tiểu Long Nữ, đáng tiếc, đáng tiếc. Đoạt lấy Quách Phù trong tay bánh bao, chầm chậm nói, xem ra, rượu thật đúng là cái thứ tốt ta. Quách Phù xì một tiếng kinh miệt, góp lưu manh. Chương 328, Miêu Cương tin tức chương 328, Miêu Cương tin tức Linh Viễn mang theo Hoàng Dung chậm ung dung đi vào một tòa trong trà lâu, trưởng quỹ sớm biết hắn muốn tới, sớm đã đợi ở cửa. Linh công tử, nhã gian đã chuẩn bị tốt, mời tới bên này. Thấy Linh Viễn đến, trong trà lâu người nhao nhao cùng hắn chào hỏi. Linh Viễn cùng bọn hắn gật gật đầu, đi theo trưởng quỹ lên lầu 2. Lúc này khoảng cách Tương Dương chi chiến đã qua nửa tháng, Nhậm Doanh Doanh, đại ủy ti, Linh Trung Tắc phân biệt mang theo giáo chúng đệ tử rời đi, một chút đi đa số người, bất quá Tương Dương thành lại là náo nhiệt không giảm. Mông Cổ độc hại Trung Nguyên đã lâu, các đại môn phái khổ không thể tả, bây giờ lại có người lấy một thành chi lực đánh lui Mông quân mấy chục vạn đại quân. Trong lúc nhất thời, Tương Dương thành thanh danh đại chấn, xa thịnh quách tinh thời kỳ. Lại thêm Mông quân đối Tương Dương phong tỏa đã phá, những ngày này lui tới Tương Dương giang hồ nhân sĩ núi liền không dứt, cơ hồ đem Tương Dương thành cửa chèn sợ. Mà Cao Đạt bọn người càng bận tối mày tối mặt, Linh Viễn thì là lên làm vùng tay trưởng quỹ, mỗi ngày không phải là cùng Hoàng Dung chờ nữ vớt ve an ủi, chính là đi trà lâu uống trà nghe hát, thời gian trôi qua thong dong tự tại. Phú muội, ngươi chậm một chút. Linh Viễn còn chưa ngồi nóng đi, bên ngoài liền truyền đến đại tiểu võ thanh âm. Quách Phù cửa cũng không gõ, hùng hùng hổ hổ xông tới, cầm lên ấm trà ực một hớp, mới giống như là xuống lại. Rơi xuống trên đầu mũ giáp, ngã chồng vó nằm trên ghế, có thể mệnh chết ta. Nàng tại Tương Dương lớn trong chiến đấu lập công lớn, bây giờ là không nhỏ quan tướng, thủ hạ có khoảng trăm người. Cao Đạt giống là vì công báo tư thủ, cho nàng an bài tuần thành nhiệm vụ. Ngay cả Ninh Viễn đều cho là nàng chỉ là nhất thời mới mẻ, mấy ngày nữa liền phiền, không nghĩ tới nàng lại là cắn răng kiên trì xuống tới. Đại tiểu võ đi theo vào, thấy Ninh Viễn cùng Hoàng Dung, lập tức cung kính, Ninh huynh đệ, sư nương. Hoàng Dung ghét bỏ mà liếc nhìn ba người, thế nào? Nôn nôn nóng nóng. Đại tiểu võ vừa muốn mở miệng, bị Quách Phủ trừng mắt liếc sau, lập tức đem miệng ngậm bên trên. Hai người bọn họ bây giờ tại Quách Phủ thủ hạ người hầu, Quách Phủ muốn giày vò bọn hắn, có là biện pháp. Ân. Hoàng Dung lông mày dựng lên, chuyện gì xảy ra? Phú Nhi lại gặp rắc rối. Nào có. Quách Phủ nhếch miệng, hoàn toàn thất vọng, chính là cùng cao tướng quân luận bàn lúc, ra tay nặng nề một chút. Một đại nam nhân không chơi nổi, còn muốn cáo chẳng đấy. Hoàng Dung thấy đại tiểu võ thần sắc của quái, liền biết không phải nàng nói như vậy, lạnh hư một tiếng, cao tướng quân công vụ đều bận không qua nổi, có thời gian cùng ngươi luận bàn. Quách Phủ thẻ lưỡi, là ta tìm hắn thành a. Ai bảo hắn dạy bỏ ta tới? Hoàng Dung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép điểm một cái chán của nàng, ngươi nha, đợi chút nữa đi cùng cao tướng quân thật tốt xin lỗi. Biết. Quách Phủ cười duyên một tiếng, đổ vào Ninh Viễn trên thân, gặp hắn nhìn chằm chằm vào dưới lầu, tò mò theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy mấy vị thân mang kỳ trang dị phục người đi vào trà lâu, tìm một chỗ ngóc ngách ngồi xuống. Bọn hắn thân mang trường bào năm màu, bên trên có thêu các loại độc trùng đồ án, bên hông treo bình bình lọ lọ. Thấy lấy bọn hắn, bốn phía giang hồ nhân sĩ đều là lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt, tự động tránh xa một chút. Cũng không phải bọn hắn võ công có bao nhiêu lợi hại, mà là kiêng kỵ độc dược của bọn hắn cùng cổ trùng. Những người kia cũng không thèm để ý người bên ngoài ánh mắt, tùy tiện ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Quách Phù nghe xong đại khái, mấy người đang đàm luận Miêu Cương sự tình, nói Miêu Cương cảnh nội, trước có vạn độc giáo quật khởi mạnh mẽ, khống chế Miêu Cương đại đa số trại. Mà liên tại vạn độc giáo như mặt trời ban trưa thời điểm, một cái tên là Thập Nhị Động thế lực hành không xuất thế, đại bại vạn độc giáo một đám cao thủ, đánh vạn độc giáo liên tục bại lui. Quách Phù nghe được bọn hắn ngâng lên quen thuộc chữ, nhìn về phía Linh Viễn, vạn độc giáo là Lam Phượng Hoàng. Linh Viễn khẽ gật đầu, đi thay ta đem bọn hắn mời lên, ta có mấy lời muốn hỏi bọn họ một chút. Quách Phù gật gật đầu, đi đi xuống lầu. Bây giờ Tương Dương Thành bên trong Linh Viễn danh tự chính là sống chiêu bài, mấy người vừa nghe đến Linh Viễn muốn gặp bọn họ, không nói hai lời liền cùng đi qua. Mấy người đi vào nhã gian, Linh Viễn đứng dậy đón lấy, tại hạ Linh Viễn, gặp qua mấy vị bằng hữu. Mấy người dương mắt nhìn hắn, có chút không dám tin tưởng trong truyền thuyết Linh Viễn như thế hiền lành. Một người trong đó bật thốt lên, ngươi thật là Linh Viễn, không thể giả được. Một người cầm đầu chắp tay nói, tại hạ Miêu Đại, gặp qua Ninh công tử. Hai vị này là huynh đệ của ta, Miêu Nhị, Miêu Tam. Linh Viễn có chút chắp tay, hạnh ngộ. Miêu Đại cười hỏi, không biết Ninh công tử gọi chúng ta đến đây, có chuyện gì? Linh Viễn cười nói, xác thực có một chuyện muốn hỏi một chút mấy vị. Ninh công tử cứ nói đừng ngại, huynh đệ của ta mấy người tất nhiên biết gì nói đấy. Linh Viễn cũng khác biệt bọn hắn khách khí, nói ngay vào điểm chính, ta trước đó nghe các ngươi nhắc lên Thập Nhị Động cùng bạn độc giáo, không biết mấy thế năng không nói kỹ càng một chút. Tự nhiên, Miêu Đại đem bây giờ Miêu Cương tình thế giới thiệu một lần. Cuối cùng nói bổ sung, nghe nói bạn độc giáo giáo chủ là một vị thiên tư bách mỹ mỹ nhân, sau đó không lâu liền đem cùng Thập Nhị Động động chủ đại hôn đâu. Quách Phù nghe xong, lúc này phản bác, ngươi tin tức này sợ không phải là giả sao? Lam Vượng Hoàng thật là Ninh Viễn nữ nhân, làm sao có thể cùng kia cái gì chó má động chủ đại hôn? Miêu Đại nghe vậy, lập tức không vui, hắc, ngươi nha đầu phiến tử này, ngươi không tin liền đi Miêu Cương hỏi thăm một chút ta Miêu Đại danh hảo, miệng ta bên trong tin tức nào có bỏ lỡ? Quách Phù vẫn như cũng là không tin, vậy lần này nhất định là sai. Ngươi, ta ngươi cái gì ngươi? Ta cái gì ta? Thật là ngay cả nói chuyện cũng sẽ không. Linh Viễn nhíu mày lại, cắt ngang bọn hắn kia như là hài đồng giống như đấu võ mồm, tốt, Quách Phủ. Sau đó đối với Miêu Đại ba người chắp tay cười nói, đa tạ mấy vị cáo chi, mấy vị tin tức đối với ta mà nói, cực kỳ trọng yếu. Sau này nếu là có địa phương cần, cứ mở miệng chính là. Miêu Đại sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút, mạnh mẽ trừng mắt nhìn Quách Phủ. Quách Phủ tự nhiên không cam lòng yếu thế, trừng mắt ngược trở về. Linh Viễn đưa mấy người ra ngoài, vừa trở lại nhã gian, còn chưa mở miệng, Quách Phủ liền ôm lấy cánh tay của hắn, làm nũng nói, Kaka, mang ta cùng đi chứ. Phú Nhi, đừng làm rộn. Hoàng Dung chừng nàng một cái. Quách Phủ thẻ lưỡi, đáng thương nhìn xem Linh Viễn. Linh Viễn đưa tay đưa nàng một đầu mái tóc vào rối, cười nói, ngươi đi sau, cao tướng quân bố trí đưa cho ngươi quân vụ giao cho ai đi. Quách Phủ lập tức buông ra Linh Viễn, hướng ra ngoài chạy tới, ta cái này cùng cao lao đầu chào từ ra đi. Dừng lại. Hoàng Dung quát lạnh một tiếng. Quách Phủ bước chân dừng lại, quay người nhìn về phía Hoàng Dung, nương Hoàng Dung mặt lạnh lấy, ta có hay không cùng ngươi đã nói, làm việc phải đến nơi đến chốn. Quách Phù sợ nhất Hoàng Dung sinh khí, tiến lên ôm lấy cánh tay của nàng, "Nương, ta không đến liền là, ngươi đừng tức giận, khí xấu thân thể Ninh ca ca cũng không tha cho ta." Hoàng Dung sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút, nhìn về phía Ninh Viễn, đứng dậy cười nói, "Ngươi cũng không cần lo lắng, tin tức này không biết thực hư, vẫn là đi tin cùng làm cô nương lấy chứng một phen. Nếu là Lam cô nương thật gặp phải không giải quyết được phiền toái, ngươi tự nhiên là muốn đi một chuyến." Ninh Viễn trong lòng ấm áp, vui mừng nàng như thế giỏi đoán ý người. Có thế như thế, còn cầu mong gì? Chương 329, khách sạn gặp phải kinh điển kịch bản chương 329. Khách sạn gặp phải kinh điển kịch bản Miêu Cương. Ô, Linh Viễn khẽ kéo dây cương, con ngựa chậm rãi dừng ở một chỗ khách sạn trước. Năm ngày trước, Linh Viễn cho Lam Phượng Hoàng đi tin sau, cách một ngày thu được hồi âm. Cùng Thập Nhị Động xung đột là thật, cùng Thập Nhị Động động chủ đại hôn cũng là thật, bất quá trong thư nói là ngộ biến tùng quyền, Lam Phượng Hoàng muốn mượn này dẫn xuất Thập Nhị Động động chủ, tìm cơ hội sẽ giết hắn. Linh Viễn suy nghĩ một phen, vẫn là quyết định tự mình đi cái này một lần. Tiểu nhị tiến lên, đem ngựa dắt đến chuồng ngựa, khách quan mời vào trong. Linh Viễn đẩy cửa tiến vào khách sạn chuyện làm ăn quẩn cục é, chỉ có một người tại trước quầy đem bản tính bắt đến cục cục rung động. Liền khách nhân đều không có, không biết hắn ở đằng kia tính là thứ gì. Tiểu nhị cất kỹ ngựa, chạy tới, công tử, nghỉ chân vẫn là ở trọ. Linh Viễn ném ra ngoài một thỏi bạc cho hắn, đến gian thượng phòng, còn sót lại tiền, cho ta chuẩn bị tốt nhất rượu thức ăn ngon, vương đến trong phòng đến. Tiểu nhị chân chu tiếp được bạc, vui vẻ ra mặt, cao giọng hô, trưởng quỹ, chữ thiên phòng trên một gian. Khách quan, mời tới bên này. Làm Linh Viễn nhìn thấy cái gọi là chữ thiên phòng trên lúc, mắt tối sầm lại. Dương la phá, cái bàn là quẹt chân, còn cửa sổ bị gió thổi đến khoanh tròn rung động. Linh Viễn chần chờ một lát, trở lại nhìn về phía tiểu nhị, xác định không đi sai. Đây là chữ thiên phòng trên. Tiểu nhị đi vào phòng, thuần thục trái tốt giường, khép lại cửa sổ, đệm lên bàn chân, làm xong sau, đối với Linh Viễn cười nói, khách quan đã thỏa mãn. Linh Viễn trầm mặc nửa ngày, tốt, ngươi ra ngoài đi. Tiểu nhị khép cửa phòng, vậy ta sẽ không quấy rầy, khách quan nghỉ ngơi thật tốt, đồ ăn lập tức tới ngay. Cũng may đồ ăn không có khiến người ta thất vọng, cơm nước xong xuôi, Linh Viễn đơn giản thu thập một phen, nửa nằm ở trên giường chuẩn bị chấp nhận một đêm. Tới nửa đêm, Linh Viễn chợt mở mắt ra, suy cười một tiếng, không nghĩ tới chính mình thật là có may mắn, có thể đụng tới cái này kinh điển kịch bản. Có người lên lầu đến, tiếng bước chân tại hắn cửa phòng dừng lại. Sau đó, một cái ống theo trong khe cửa thò tới, phun ra trận trận khói mê. Linh Viễn quanh tay, mắt lạnh nhìn bọn hắn biểu diễn, đêm dài đằng đẵng, có cái gì tiêu khiển một chút cũng là không sai. Hắn tự nhiên không sợ cái này nho nhỏ khói mê, muốn tới miêu cương, hắn tất nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị, các loại giải độc đan coi như ăn cơm đều có thể. Bọn hắn cũng là cẩn thận, nửa nén hương về sau, mới gõ vang cửa phòng. Thấy bên trong không có động tĩnh, một cây đoản kiếm thò tới, dễ như trở bàn tay nạy ra mở cửa phòng. Trưởng quỹ, đầu bếp, nhỏ hai, ba người đứng tại đầu giường, nhìn xem ngủ say Linh Viễn, sắc mặt dữ tợn. Trưởng quỹ cầm lấy Linh Viễn bao khỏa lật toàn bộ, bên trong ngoại trừ mấy bộ y phục bên ngoài, nửa điểm ngân tử đều không có, chớ nói chi là thứ đáng tiền. Đưa tay một trưởng vỗ tại điểm tiểu nhị trên đầu, lão tử liền ngủ gian phòng đều cống hiến ra tới, đây chính là ngươi nói dê béo. Tiểu nhị rụt rụt đầu, trong quần áo, tại trong quần áo, ta nhìn hắn là theo trong tay áo lấy tiền. Trưởng quỹ tìm kiếm lên một bên quần áo, tìm nửa ngày, vẫn là nửa điểm ngân tử đều không có. Không chờ trưởng quỹ động thủ, điểm tiểu nhị liền trước bảo vệ đầu, không nên a. Nhưng vào lúc này, một cái tay cầm túi tiền tại trước mặt bọn hắn lung lay, nơi này. Trưởng quỹ không có chút nào hoài nghi tiếp nhận túi tiền, mở ra mắt nhìn, cười đến không ngậm miệng được, phắt, phắt, lần này 3 năm có thể không cần khai trương. Trưởng quỹ, điếm tiểu nhị kêu lên. Trưởng quỹ vẻ mặt không kiên nhẫn, không có nhìn thấy kiếm tiền đâu. Gọi hồn đâu? Vừa quay đầu lại, trông thấy vốn nên mê man Linh Viễn chẳng biết lúc nào tỉnh lại, trưởng quỹ sửng sốt một chút, ngươi thế nào tỉnh? Đưa tay lại cho điếm tiểu nhị một bàn tay, để ngươi đừng tỉnh mông háng dược, để ngươi đừng tỉnh, hiện tại tốt. Đầu bếp, đậu thủ. Đúng vậy. Đầu bếp lên tiếng, từ bên hông rút ra dao phay, chỉ vào Linh Viễn. Trưởng quỹ thấy Linh Viễn nửa ngày bất động, còn tưởng rằng hắn sợ choáng váng, buông xuống cảnh giác, huynh đệ, yên tâm, chúng ta chỉ cầu tiền, không muốn sống. Đương nhiên, ngươi nếu là không thức thời, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Linh Viễn bị hắn lời nói này cho chọc cười, không nghĩ tới các ngươi vẫn rất có nguyên tắc. Trưởng quỹ thở dài một tiếng, nếu không phải bất đắc dĩ, chúng ta cũng không muốn đi đến con đường này. A. Linh Viễn nhướng mày, xem ra còn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Điếm tiểu nhị thấy trưởng quỹ mở ra máy hát, như gặp chi âm đồng dạng, vội vàng một trưởng vỗ tại đầu hắn bên trên, lên tiếng nói, đình chỉ, trưởng quỹ, đi đâu? Chúng ta đang đánh tốt đâu? Thế nào còn trò chuyện? Có thể hay không có chút phẩm đức nghề nghiệp? Trưởng quỹ hít vào ngụm khí lạnh, thế, ngươi nhà dám đánh ta? Muốn lật trời không thành. Gặp hắn hai muốn đánh nhau, một bên đầu bếp thực sự nhìn không được, hổ thẹn cùng bọn hắn làm bạn, trưởng quỹ, làm chính sự đâu? Trưởng quỹ đập điếm tiểu nhị mấy lần, a đúng, đợi chút nữa lại cùng ngươi tính sổ sách. Nhìn về phía Linh Viễn, tiểu tử, ngoan ngoãn đem đáng tiền đồ vật giao ra, nếu là muốn chúng ta độc thủ, nhưng là không còn ngươi quả ngon để ăn. Vậy sao? Linh Viễn hơi híp mắt lại. Ba người thậm chí không thấy rõ ràng Linh Viễn là như thế nào xuất thủ, đầu bếp giao phay liền đến Linh Viễn trên tay. Trưởng quỹ nuốt ngụm nước bọt, ngươi Linh Viễn cũng không kịp phản ứng, hắn đã nhấc chân cho điếm tiểu nhị cùng đầu bếp một người một ước, ba người bịch một tiếng, đủ quỷ trên mặt đất. Đại nhân tha mạng. Ba người đồng thời mở miệng, tựa như là diễn luyện trăm ngàn lần đồng dạng. Linh Viễn sủi cười một tiếng, quỷ đến cũng là rất nhanh. Trưởng quỹ hai tay đem túi tiền dâng lên, đại nhân, ngài điểm điểm. Linh Viễn đưa tay tiếp nhận, tiện tay ném đến một bên, ta xin hỏi các ngươi là vạn độc giáo, vẫn là thập nhị động? Vạn độc giáo, thập nhị động. Trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị đồng thời mở miệng. Linh Viễn ha ha cười lạnh một tiếng, thế nào? Chuẩn bị lừa gạt ta đây? Không dám, không dám. Trưởng quỹ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, chúng ta vốn là vạn độc giáo, về sau vạn độc giáo rút đi, chúng ta chính là thập nhị động. Đương nhiên, hiện tại đại nhân ngài là bên nào, chúng ta liền là bên nào. Linh Viễn nhiều hứng thú nhìn ba người một cái, a, chủ đánh một cái tả hữu vừa ngày. Trưởng quỹ không chút nào cho là nhục, cười hát hát nói, không có cách nào, mạng sống đi, không có coi. Linh Viễn dựng lên chân bắt chéo, ta lại hỏi ngươi ba người có thể nói là hỏi gì đáp đấy, bọn hắn mở chính là khách sạn, mặc dù chuyện làm ăn chẳng ra sao cả, nhưng tin tức vẫn còn là linh thông. Linh Viễn cũng theo một đống nói nhảm bên trong, để luyện ra mình muốn tin tức. Nơi đây nguyên là vạn độc giáo địa bàn, ba người cũng coi như vạn độc giáo giáo chúng, thời gian trôi qua coi như không tệ. Về sau vạn độc giáo tại thập nhị động đã kích xuống, gây đuôi cầu sinh, đem đại đa số địa bán chắp tay nhường cho, co đầu rút cổ tại một chỗ miêu trại bên trong kéo dài hơi tàn. Mà ba người bọn họ cũng bị bách gia nhập thập nhị động, bởi vì trước kia là vạn độc giáo, ba người chịu đủ xa lánh. Lại thêm nơi này cách vạn độc giáo hang ổ không xa, trước kia một phòng có cầu, bây giờ mấy ngày không có một chuyện làm ăn, thời gian vượt qua căng thẳng, lúc này mới đi đến mở hắc điếm con đường này. Không nghĩ tới lần thứ nhất liền xuất sư bất lợi, đụng phải Linh Viễn. Linh Viễn nghe xong, chau mày, có chút tức giận. Bây giờ vạn độc giáo tình cảnh, có thể so sánh Lam Phượng Hoàng theo như trong thư phải gian nan nhiều. Chương 330, bảy động chủ chương 330, bảy động chủ trưởng quỹ thấy thà nửa khép mắt ngồi đầu giường, đốt ngón tay không có thử một cái đập vào mép giường, trong lòng buồn chồn lợi hại. Kia từng cái giống như là đập vào trong lòng hắn, cùng đùa đòi mạng dường như. Hắn cũng coi như duyệt vô số người, vẫn là lần thứ hai có người mang cho hắn loại này cao thâm mặt chắc, hoàn toàn đoán không ra cảm giác. Lần trước, là kia thập nhị động động chủ. Thấy Linh Viễn giống như là muốn ngủ mất, trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, đại nhân. Linh Viễn cũng không ngẩng đầu, ừ một tiếng, thế nào? Trưởng quỹ gượng cười hai tiếng, cười đến định nói, đại nhân ngài nhìn xem, chúng ta ở đây quấy rầy ngài nghỉ ngơi, nếu không chúng ta lui ra. Linh Viễn lườm hắn mắt, a, vậy thì lui ra đi. Trưởng quỹ ba người như gặp đại xá, vừa đi tới cổng, Linh Viễn thanh âm liền yếu ớt truyền vào bọn hắn trong tai. Lâu như vậy, thập nhị động cũng nên người đến a. Trưởng quỹ bước chân dừng lại, khó khăn xoay người, bình một tiếng lần nữa quỳ trên mặt đất, khuôn mặt so với khóc còn khó coi hơn. Đại nhân, ta đáng chết. Bọn hắn khách sạn này là thập nhị động ở ngoài sáng lộ ra bất quá nhãn tuyến. Người lui tới khách nhân đều muốn cùng thập nhị động báo cáo. Tại phát giác chính mình ba người cắm lúc, trưởng quỹ liền dùng thập nhị động độc môn bí pháp. Một cái to bằng móng tay cổ trùng, theo hắn trong tay áo chạy ra ngoài, cho thập nhị động đi tin. Đối phương thu được cổ trùng, liền lễ tân sạn tới khó giải quyết người. Hắn tự giác làm được bí ẩn, lại không nghĩ rằng vẫn là bị Linh Viễn phát hiện. Nhìn xem Linh Viễn kia giống như cười mà không phải cười mặt, trưởng quỹ nước mắt chảy ngang, tiểu nhân cũng không muốn như thế, chỉ là thể nội bị thập nhị động động chủ trồng cổ trùng, không theo phân phó làm, đem chịu vạn trùng phệ tâm thống khổ. Linh Viễn lặng lặng nhìn xem trưởng quỹ báo tố diễn kỹ, đặt vào hắn thế giới cũng đi, diễn kỹ này thỏa thỏa tượng vàng Oscar. Thấy trưởng quỹ quỳ bò qua đến, nước mắt nước mũi đều muốn bôi đến chính mình trên quần áo, rất là ghét bỏ đem hắn một cước đá văng. Xa một chút, đừng làm trên người của ta. Trưởng quỹ nằm dạp trên mặt đất, giống như chết mẹ ruột đồng dạng, kéo qua điếm tiểu nhị, ta cùng đầu bếp chết không có gì đáng tiếc, còn mời công tử buông tha tiểu nhị, hắn tuổi còn nhỏ, là bị chúng ta buộc làm việc. Điếm tiểu nhị nghe vậy, lập tức quỳ nằm sấp đi lên, ngươi chớ làm tổn thương trưởng quỹ, chỗ sung yếu liền hướng ta tới đi. Linh Viễn gặp bọn họ khóc đến tình chân ý thiết, vừa muốn mở miệng đề điểm vài câu, liền nghe được một hồi sản sạt thanh âm truyền đến. Lỗ tai khẽ động, cổ tay vừa nhấc, một đạo ngân quang theo trong tay hắn bay ra, đem một cái màu xanh sấm rắn độc đính tại đầu giường. Linh Viễn sủi cười một tiếng, trình diễn đến không tệ, kéo rất thời gian dài, các ngươi giúp đỡ cuối cùng đã tới. Trưởng quỹ biến sắc, nhìn xem Linh Viễn giống như gặp quỷ đồng dạng. Một bên một mực chưa mở miệng đầu bếp thấy tình hình không ổn, nhấc giơ tay lên, một cỗ khói trắng hướng phía Linh Viễn trùng tới. Điếm tiểu nhị cũng là theo chân nhấc giơ tay lên, vô số cổ trùng theo hắn trong cửa tay áo bay ra, lít nha lít nhít, nhường ra đầu phát lạnh. Trưởng quỹ tốc độ so hai người bọn họ còn nhanh hơn mấy phần, tại Linh Viễn bị khói trắng mê trước mắt, đưa tay tại bên hông một vệt, một thanh tôi độc dao găm hướng Linh Viễn đâm tới. Ba người phối hợp ăn ý, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy. Đổi lại người khác, khả năng bị đánh đến trở tay không kịp mắc lửa. Nhưng Linh Viễn từ đầu tới đuôi đều đang xem kịch, từ đầu đến cuối đề phòng bọn hắn. Tại bọn hắn ra tay thời điểm, một thanh kéo chăn hướng bọn họ ném đi. Mà hậu thân hình khẽ động, đi tới cửa sổ miệng, nhìn ra phía ngoài mắt, bên ngoài bóng cây mê loạn, không thấy có một bóng người. Đáng tiếc bọn hắn giấu cho dù tốt, tại Linh Viễn trong mắt cũng không chỗ che thân. Bên trong hốc cây cất giấu bốn người, còn có một người đứng nơi xa, cũng không đội vã tới gần. Ú a, tới người còn thật không ít. Trưởng quỹ ba người tập kích bất ngờ chưa thành, tức hồn hển xé mở chăn mền. Bất quá khi nhìn đến Linh Viễn kia biểu tình hài hước lúc, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Vào giờ phút như thế này, còn cười được, ngoại trừ đồ đần, chính là cao thủ chân chính. Mà Linh Viễn, đương nhiên sẽ không là cái trước. Trưởng quỹ cười khổ một tiếng, hắn đã tận khả năng xem trọng Linh Viễn, lại chưa muốn còn đánh giá thấp hắn. Không có chút nào do dự, một tay giắt điếm tiểu nhị, một tay lôi kéo đầu bếp, thân hình nhanh chóng lùi lại. Sau một khắc, Linh Viễn ra hiện tại bọn hắn trước đó vị trí bên trên, kinh ồ một tiếng, chạy cũng thật là nhanh. Trưởng quỹ ba người đụng mở cửa sổ, nhảy vọt đến khách sạn bên ngoài, hô to một tiếng, thất độc chủ, cứu mạng. Linh Viễn cũng không đội vã đuổi kịp, mà là đứng ở cửa sổ, mắt lạnh nhìn mấy người, giống như mèo hí chuột đồng dạng. Sau đó ánh mắt giống như là xuyên qua rừng rậm, thẳng tắp rơi vào người cuối cùng trên thân. Xem một tiếng, nếu là thập nhị động mỗi một vị động chủ võ công đều như thế người đồng dạng, thì nên trách không được có thể đem Lam Phượng Hoàng bức cho tới như thế hiểm địa, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Các hạ ở xa tới là khách, bọn hắn có nhiều mạo phạm, có thể hay không xem ở thập nhị động trên mặt mũi, tha bọn họ một lần. Về sau, thập nhị động tất có thâm tạng. Thanh âm khàn khàn từ trong rừng rậm vang lên, không giống như là người phát ra, giống như là vô số con côn trùng ma sát phát ra tiếng vang. Nghe được người tê cả da đầu, tâm trí hơi yếu người, sợ là có thể trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Linh Viễn nhíu mày lại, cười lạnh một tiếng, các hạ giấu đầu lộ đuôi, thành ý cũng không quá đủ. Đám người thần đến chưa thấy rõ hắn như thế nào xuất thủ, liền nghe trên tán cây phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, bốn người thẳng tắp ngã rơi lại xuống đất, trên cổ đều có lấy một đạo mảnh máu đỏ tuyến. Người thất động chủ giận dữ, không nghĩ tới hắn đã chuyển ra thập nhị động, Linh Viễn còn dám ra tay, đây quả thực là đang đánh thập nhị lộ mặt. Giận quát một tiếng, tiểu tử, muốn chết. Ung dung tiếng địch theo trong rừng truyền ra, trong rừng cây vang xào xạc, sau một khắc, vô số chỉ rắn độc theo trong rừng bò lên đi ra. Nhìn xem đầy đất xanh xanh đỏ đỏ rắn độc, liền đặt chân đều không có, Linh Viễn bản năng cảm thấy khó chịu, toàn thân lông tơ đứng đấy. Nhất là nhìn thấy rắn độc bò qua bốn bộ thi thể, trong chớp mắt liền đem huyết đục ăn đến nửa điểm không dư thừa, chỉ còn lại bốn cô không xương, càng là trên lệnh chút phun ra. Linh Viễn sắc mặt trắng bệnh, là bị buồn nôn, rất tốt, ngươi thành công buồn nôn tới ta. Có lòng trực tiếp giết đi vào, có thể hiện tại quả là không muốn xông vào tràn đầy rắn độc trong rừng rậm. Tâm niệm vừa động, theo hệ thống không gian bên trong chuyển ra một thùng dầu hỏa, hất vây ra ngoài. Đây là tại Tương Dương đại chiến lúc, hắn vì tốt hơn tại Mông Cổ đại doanh phóng hỏa chuẩn bị. Đại hỏa một đốt, bầy rắn tránh lui, mà kia thất độc chủ cũng rốt cục bị ép đi ra. Thất độc chủ nhìn xem vô số rắn độc mệnh tang tại trong biển lửa, tức giận đến giơ chân. Những độc xà này, thật là hắn hơn nửa đời người tâm huyết, cũng là hắn có thể ngồi vững vàng thất độc chủ át chủ bài, bây giờ một khi hủy hết. Hai mắt tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Linh Viễn, bộ dáng kia, dường như hận không thể ăn hắn thịt, uống hắn như máu. Giữ tợn cười một tiếng, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết quá mức thống khoái. Linh Viễn nhìn cách đó không xa toàn thân quấn tại hắc bào thùng thình bên trong, nhảy dựng lên còn sợ không tới hắn cái cằm dáng lùn, không khỏi cười to lên, chắc không được giấu đầu lộ đuôi, hóa ra là nhận không ra người đổ vỡ. Chương 331, không đánh nhau thì không quen biết. Chương 331, không đánh nhau thì không quen biết. Im ngay, người muốn chết. Thất động chủ thống hận nhất, liền là người khác đánh giá hắn hình dạng. Một bên trưởng quỹ ba người hài xem núi, miệng nhìn tâm, một phen cái gì đều không nghe thấy dáng vẻ. Kỳ thật trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn có dự cảm, Miêu Cương lại muốn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Thất động chủ đã là không giữ được bình tĩnh, thân hình thoát một cái, đi vào Linh Viễn trước người, như cây khô giống như bàn tay hướng bộ ngực hắn tìm kiếm. Linh Viễn nhìn xem cái kia xanh lét móng tay, hoài nghi hắn có phải hay không đặt ở độc thủy bên trong ngâm qua. Miêu Cương cổ độc khó lòng phòng bị, có không ít cao thủ gây kích tiền lệ tại, hắn tự nhiên cũng sẽ không thái quá chủ quan. Lui một bước, tránh đi một chảo này. Thất động chủ thừa cơ truy kích, mà nên đón hắn, thì là một mảnh như tuyết kiếm quang. Ken. Linh Viễn nghe kim thiết thanh âm, có chút ngoài ý muốn, cái này thất động chủ một đôi tay đúng là tu luyện cùng sắt đá dường như. Đáng tiếc, gặp hắn. Thời gian mấy mắt, hai người qua mấy chiêu, thất động chủ kêu thảm một tiếng, che lấy hai tay nhanh lùi lại. Cái kia ngâm độc móng tay bị toàn bộ loại bỏ, hai tay máu me đầm địa, lít nha lít nhít toàn bộ là kiếm thương, có thể thấy được bạch cốt. Điếm tiểu nhị ở bên nhìn xem, đều thay thất động chủ cảm thấy đau. Đồng thời đối thất động chủ có chút bội phục đến, gặp như ngàn đao bầm thây giống như cực hình, chỉ kêu thảm một tiếng, thật sự là hắn tử. Thất động chủ nếu là biết hắn suy nghĩ trong lòng, không phải đem đầu hắn gõ mở, nhìn xem bên trong là không phải trang bị phân không thể. Bất quá hắn lúc này cũng không tâm tình chú ý cái khác, gắt gao nhìn chằm chằm Linh Viễn, sắc mặt khó coi, các hạ hẳn không phải là hạng người vô danh, có loại liền xương tên lên ra. Linh Viễn vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Tại hạ họ Linh, tên một chữ phỉ chữ. Linh Viễn. Thất động chủ đang nghe Linh Viễn danh tự một phút này, con ngươi co rụt lại. Cho dù ở xa Miêu Cương, Linh Viễn đại danh cũng là như sấm bên tai. Chuyến đi thần hồ kỳ thần, hắn nguyên là không tin, bất quá hôm nay lại là tin. Bất quá hắn không tại Trung Nguyên thật tốt đợi, chạy tới Miêu Cương làm cái gì? Đưa tay ôm quyền, hóa ra là Ninh huynh đệ, cửu ngưỡng đại danh. Các hạ đại phá Mông Quân, bội phục bội phục. Câu nói này cũng là nói đến chân tâm thật ý, mặc kệ Linh Viễn đến Miêu Cương vì sao, hắn cũng không muốn thập nhị động trêu chọc phải hắn. Cho dù là tối nay bị thiệt lớn, cũng không định so đo, có chút chắp tay nói, không biết là Ninh công tử xa giá mà đến, dưới tay nhiều người có đắc tội, là ta ngự hạ không nghiêm, trở về định thật tốt quản giáo. Chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, chuyện hôm nay liền trực tiếp đi qua như thế nào. Linh Viễn thần sắc khẽ nhúc đích, như có điều suy nghĩ. Thấy Linh Viễn giật mình, thất động chủ còn tưởng rằng thuyết phục hắn, lúc này cười nói, chúng ta tổng động chủ cũng nghe Ninh công tử sự tích, hận không cùng công tử quen biết. Không biết Ninh công tử có thể hay không nể mặt, đi ta thập nhị động ngồi một chút. Linh Viễn nguyên bản cùng nổi lên kiếm chỉ lập tức buông ra, đi gặp thập nhị động tổng động chủ. Cái này tựa hồ là ý đồ không tồi. Hắn đến Miêu Cương đã coi nhiều ngày, sớm đã nghe nói thập nhị động tổng động chủ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thiếu có người từng thấy hắn. Đi tới thập nhị động, nếu là có thể nhìn thấy vị này tổng động chủ, đem bọn hắn tận diệt, đến lúc đó vạn độc giáo nguy cơ tự nhiên giải quyết dễ dàng. Linh Viễn càng nghĩ càng thấy có thể thực hiện, lập tức cười nói, nghe nói thập nhị động động chủ mỗi một người đều là đương thời nhân kiệt, sớm muốn kiến thức một hai. Lần này đến đây Miêu Cương, ta liền muốn lấy đi thập nhị động bái phòng một phen, không ngờ trước lên xung đột, cũng coi như không đánh nhau thì không phải biết. Nói xong, xuất ra một bình kim sang dược, đưa cho thất động chủ, thuốc này đối với trị liệu kiếm thương có hiệu quả, coi như là ta bồi tội. Thất động chủ cười tiếp nhận, không chút do dự vẩy vào hai tay trên vết thương. Trận trận ý lạnh theo trên cánh tay truyền đến, tê tê dại dại, trước đó còn vết thương máu chảy rầm rề, đảo mắt liền cầm máu kết vẩy. Kinh ồ một tiếng, quả thật là thần dược. Lập tức, trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng mất. Tại thất động chủ xem ra, thập nhị động cùng Linh Viễn ở giữa cũng không quá lôi lớn thiết, lần này giao thủ cũng là hắn bị thiệt lớn. Chính mình bất kể hiểm khích lúc trước đại sự hóa, Linh Viễn không còn so đo không thể bình thường hơn được. Trưởng quỹ ba người ở bên nhìn xem giống như là gặp nhau hận muộn hai người, bí mắt chực nhảy. Nếu là sớm biết là Linh Viễn, cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám đi tìm hắn phiền toái. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hôm nay bình an vô sự, dưới cựu tuyển liệt tổ liệt tông sợ là đều bận rộn giữ chứ. Tới. Thất động chủ đối với ba người vẫy vẫy tay, Linh công tử đã không còn so đo các ngươi mạo phạm, còn không qua đây nói lời cảm tạ. Ba người lúc này tiến lên, tất cung tất kính không người nói, đà tạ Ninh công tử. Ninh Viễn đưa tay tại trưởng quỹ trên bờ vai đập mấy lần, cười tủm tỉm nói, việc nhỏ, không có một màn này, ta cũng không thể kết bạn thất động chủ. Đi vào Miêu Cương, không thể đi nhìn một chút thập nhị động tổng động chủ phong thái, sợ là muốn tiếp nối trung thân. Thất động chủ cười lớn một tiếng, nhà ta tổng động chủ thích nhất kết giao các lộ hào kiệt, Ninh công tử gặp nhà ta tổng động chủ, chắc chắn mới quen đã hơn. Ninh Viễn cười theo cười, vậy sao? Nghe nói thập nhị động tổng động chủ rất thần bí, không người thấy qua hắn chân dung, ta cũng là hiếu kỳ rất. Thất động chủ khoát khoát tay, yên tâm, ngươi tới đúng lúc. Mấy ngày sau, chính là nhà ta động chủ ngày đại hôn, ta thập nhị động đại yến các lộ hào kiệt, đến lúc đó tự nhiên là gặp được. Ninh Viễn như có điều suy nghĩ nói, nghe nói tân nương là ngũ độc giáo giáo chủ Lam Vượng Hoàng, có thể là thật. Thất động chủ gật gật đầu, tự là thật. Lớn như vậy Miêu Cương, cũng chỉ có Lam Vượng Hoàng xứng với nhà ta tổng động chủ. Ninh Viễn ra vẻ ngạc nhiên hỏi, thập nhị động cùng bạn độc giáo bây giờ đang đấu đến kịch liệt, nghe nói kia Lam Phượng Hoàng lại là tầm cao khí ngạo nữ tử, nàng như thế nào sẽ đồng ý? Nghe Ninh Viễn nhắc lên bạn độc giáo, thất động chủ vẻ mặt khinh thường nhíu môi, kia bạn độc giáo cũng chỉ có Lam Phượng Hoàng một người đủ nhìn, đáng tiếc cuối cùng không phải nhà ta động chủ đối thủ. Vì bạn độc giáo còn lại đám kia già yếu tàn tật, nàng không đáp ứng, cũng phải đáp ứng. Về sau, hai người đi tới khách sạn uống rượu nói chuyện lâu. Tại Ninh Viễn cố ý dẫn đạo hạ, thất động chủ lại có mấy phần vẻ say, rất nhanh liền đem thập nhị động mật tân tấu sấp. Điếm tiểu nhị ân cần ở bên cho hai người bưng rượu thêm đồ ăn. Hận chính mình sao không phải kẻ điếc? Đây là chính mình có thể nghe sao? Thất động chủ sẽ không giết người diệt khẩu a. Trực giác nói cho hắn biết, Ninh Viễn làm khách thập nhị động, tuyệt đối mục đích không thuần. Thất động chủ cử động lần này, nói không chừng là dẫn sói vào nhà. Phải biết trước đó Ninh Viễn nghe được thập nhị động, còn tràn đầy khinh thường, ra tay không lưu tình chút nào. Bây giờ lại đột nhiên thay đổi thái độ, hướng về đã lâu dường như. Vừa định nhắc nhở một chút thất động chủ, liền bị trưởng quỹ xé đi bếp sau. Trưởng quỹ một bàn tay rơi vào đầu hắn bên trên, vừa đánh vừa chửi. Hôm nay may mắn nhặt về một cái mạng, đã là mộ tổ bước lên khói xanh. Ngươi còn dám đi bóc Ninh Viễn nội tình, không muốn sống nữa. Điếm tiểu nhị ôm đầu cầu xin tha thứ, cam đoan không tiếp tục nhiều chuyện, mới bị trưởng quỹ thả lại đại đường. Thấy Ninh Viễn chén rượu bên trong rỗng, vừa định cho hắn rót đầy, đã thấy hắn đang cười như không cười nhìn lấy mình. Lập tức một cái giật mình, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chương 332, 12 động linh chương 332, 12 động linh thất động chủ đem Ninh Viễn bái phòng tin tức hồi báo lên, đạt được cho phép sau, hai người mới xuất phát. Đi một ngày lộ trình, đến một chỗ buồn trong đất, bốn phía bị cao vút trong mây sơn phong bập bênh, tạo thành từng đạo tấm bình phong thiên nhiên. Phòng ốc xây dựa lưng vào núi, xen vào nhau thích thú. Tại dải đất trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa từ lớn tảng đá xanh xây thành tế đàn, cao chừng mấy trượng, điêu khắc có rắn, bọ cạp các loại động vật. Trừ cái đó ra đa số khu vực đều bị khai khẩn trở thành dược điển. Linh viên thậm chí ở trong đó thấy được vài cọng hy hữu dược thảo, trong lòng hạ quyết tâm, cầm xuống thập nhị động sau, nơi đây định không thể hủy. Có dược nông tại trong dược điển bận rộn, thấy hai người đi qua, đều dừng lại trong tay động tác, khom mình hành lễ. Linh viên gặp bọn họ động tác đâu ra đấy, ngay cả xoay người biên độ đều nhất trí, không khỏi ném đi hiếu kỳ ánh mắt. Đột nhiên, dường như nhìn thấy tại bọn hắn đáy mắt có côn trùng lóe lên một cái rồi biến mất. Lại nhìn những thuốc này nông, nguyên một đám thần sắc chết lặng, cử chỉ cứng ngắc, nào có một người bình thường. Linh Viễn trong lòng run lên, những người này đúng là bị người hạ cổ khống chế được. Thất động chủ thấy Linh Viễn bộ dáng, liền biết hắn nhìn ra, không có chút nào che giấu ý tứ, ngược lại chủ động giới thiệu nói, Linh công tử coi là những thuốc này nông như thế nào? Bọn hắn đều bị chúng ta tổng động chủ cổ trùng khống chế, là ta thập nhị động trung thành nhất người hầu. Linh Viễn nhỏ không thể thấy cau lại lông mày, những thuốc này nông nói ít cũng có mấy trăm người. Cử động lần này cũng quá mức tại ác độc một chút. Bất quá trên mặt lại chưa hiện lộ ra, cười nhạt nói, vậy mà có thể đồng thời khống chế nhiều người như vậy, tổng động chủ cổ thuật quả thật không tầm thường. Thất động chủ cười nói, kia là tự nhiên, bàn luận cổ thuật, chúng ta tổng động chủ nhận làm thứ hai, thiên hạ không người dám nhận thứ nhất. Linh Viễn giả bộ như nói đùa, như thế xem ra, ta cũng phải coi chừng một chút mới là. Không phải không cẩn thận mắc lửa, sợ là cũng muốn cùng những thuốc này nông bình thường. Thất động chủ liên tục quát tay, Linh công tử là chúng ta mời mà đến khách nhân, chúng ta như thế nào ra tay với ngươi? Linh Viễn chỉ là cười cười, trong lòng hạ quyết tâm, muốn hành sự cẩn thận. Lật thuyền trong mương tư vị, có thể cảm thụ không được tốt cho lắm. Nhưng vào lúc này, một hồi thanh thúy chuông bạc âm thanh từ xa mà đến gần. Linh Viễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lấy một vị nữ tử chân trần chậm rãi đi tới. Mà trận kia trận tiếng chuông, chính là từ nàng trên mắt cá chân chuông bạc mà ra. Nữ tử khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, da như mỡ đông, hai con ngươi linh động, dường như biết nói chuyện đồng dạng. Nàng thân mang sát thái lộng lẫy miêu cương cục sức, không dày dày, chân trần mà đi, móng chân bên trên bôi có các loại mẫu đơn, tiên diễm dị thường, càng nổi bật lên hai chân trắng nõn. Thất động chủ thấy người tới, có chút ngoài ý muốn, thánh nữ, sao ngươi lại tới đây? Nữ tử đối với thất động chủ có chút gật đầu, nhìn về phía Linh Viễn, thản nhiên nói, nghe nói có khách quý đến đây, tổng động chủ bây giờ đang lúc bế quan tu luyện, đặc mệnh ta đến tự mình tiếp kiến. Vị này chính là kia Linh Viễn, Linh công tử. Thấy kia thất động chủ gặp mặt lấy cái này linh nguyệt giao sắc mặt cung kính, Linh Viễn ung dung thản nhiên tinh tế đánh giá nàng một phen, có chút chắc tay, đang là tại hạ. Linh nguyệt giao nhìn qua Linh Viễn, đáy mắt vẻ chán ghét lóe lên một cái rồi biến mất, mặt thượng trang nhiệt tình, thiếp thân Linh nguyệt giao, Linh công tử đại danh. Cho dù là ở xa Miêu Cương, chúng ta cũng là như sấm bên tai. Hôm nay nhìn thấy, cũng coi như giải quyết xong ta một cọc tâm nguyện. Linh Viễn một mực chú ý đến nàng, kia một cái ánh mắt chán ghét mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng hắn lại thấy rõ ràng. Lần thứ nhất gặp mặt, cũng không biết địch ý của nàng từ đâu mà đến, bất quá nàng đã bằng lòng diễn kịch, Linh Viễn tự nhiên phụng bồi tới cùng. Hướng nàng đến gần mấy bước, nàng đã chán ghét chính mình, hắn liền càng phải dàn tiến lên. Thánh nữ nói giỡn, bất quá ta thấy một lần thánh nữ, liền rất cảm thấy thân thiết, tổng cảm giác giống như đã từng quen biết. Tối nay có thể có rảnh rỗi, chúng ta kề đầu gối nói chuyện lâu như thế nào? Linh Nguyệt Giao bận bịu sau lùi lại mấy bước, vẻ mặt đề phòng mà nhìn xem Linh Viễn, giống như là tại tránh cái gì hồng thủy manh thú đồng dạng. Rất nhanh, liền phát giác được chính mình thất thố, hãy náy cười một tiếng, thật có lỗi, ta không thích người áp sát quá gần. Linh công tử mời tới bên này a. Hai người mang Linh Viễn đi vào một chỗ trong đại sảnh, ngồi xuống bên sau, Linh Nguyệt Giao tự mình pha trà động tác hành vân nước chảy, cảnh đẹp ý vui. Pha qua hai lần sau, cho Linh Viễn cùng thất động chủ phân biệt rót một chén. Thất động chủ nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó vẫn chưa thỏa mãn nhìn về phía Linh Nguyệt Giao, thở dài, trà này là tổng động chủ tự mình sao chế, ta uống qua một lần, hoài niệm đến nay. Hôm nay cũng là dính Linh công tử quang, thánh nữ, lại cho ta đến hơn mấy chén. Linh Viễn nghe vậy, nhấp một miếng, hắn không hiểu nhiều trà, nhưng không trở ngại hắn đi theo tán thưởng một tiếng, răng môi lưu hương, thật sự là trà ngon. Linh Nguyệt Giao trong mắt lóe lên một chút khinh bỉ, cười cười, lại cho hai người nối liền một chén. Không biết Linh công tử không xa ngàn dặm, xa tới Miêu Cương mà đến, cần làm chuyện gì? Nếu là có dùng đến thập nhị động địa phương, cứ mở miệng chính là. Linh Viễn lắc đầu cười một tiếng, cũng là vô sự, bất quá là nghe nói Miêu Cương sơn mỹ nhân mỹ, đặc biệt tới nhìn một cái mà thôi. Nhìn thấy thánh nữ, quả thật là chuyến đi này không tệ. Linh Nguyệt Giao trên mặt vẻ chán ghét đều nhanh muốn giấu không được. Cũng may, có người đến đây, đưa nàng hiểu cứu ra. Người chưa đến, cởi mở tiếng cười liền trước chuyển tới. Nghe nói Linh Viễn tới, có thể là thật. Ở đâu, nhanh mang ta đi nhìn một cái. Linh Viễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cao cao trắng trắng, như một tòa núi nhỏ nam tử bước nhanh đến. Thấy Linh Viễn, cũng không chút khách khí, ngươi chính là Linh Viễn. Thất động chủ nhướng mày, khẽ quát một tiếng, cửu đệ, Linh công tử là tổng động chủ quý khách, không được vô lễ. Nhìn xem cái này màn, Linh Viễn chênh lệch chút bật cười. Một thân cao không đến một mét bị lùn, không chút khách khí gian dậy một thân cao siêu qua hai mét đại hán, nhìn thế nào sao giống như buồn cười. Thất động chủ không biết Linh Viễn suy nghĩ trong lòng, quay người cùng hắn ấy náy cười một tiếng, nhường Linh công tử chê cười, đây là cửu động chủ, ngày thường tùy tiện đã quen, có nhiều mạo phạm, mong rằng Linh công tử đừng để trong lòng. Linh Viễn cười cười, hoàn toàn thất vọng, kia là tự nhiên. Mà kia cửu động chủ lại rõ ràng không lĩnh tỉnh, nhìn chòng chọc Linh Viễn, Linh Viễn, ngoại giới đưa ngươi chuyển đi thần hồ kỳ thần, có dám cùng ta luận bàn một thanh? Linh Viễn còn chưa mở miệng, thất động chủ bị liên tiếp làm mất mặt, lúc này ngồi không yên, cửu đệ, lăn ra ngoài. Linh công tử trước mặt, há có thể dung ngươi làm càn? Cửu động chủ lại không quan tâm, còn tại kia cứng cổ, Linh Viễn, ngươi cũng là có dám hay không? Đừng để ta coi thường ngươi. Linh Viễn nâng chung trà lên nhấp một miếng, chợt ung dung nói, ta nếu là không đáp ứng đâu? Cửu động chủ hiển nhiên không nghĩ tới Linh Viễn sẽ trực tiếp cự tuyệt, nhấc tay chỉ hắn, ngươi nửa ngày, phía sau lời nói cũng không biện xuất đến. Cuối cùng tức hồn hển dậm chân một cái, chợt hướng Linh Viễn đánh tới. Hắn cái này khẽ động, đất rung núi chuyển, làm gian phòng ốc dường như đều chấn một cái. Cựu động chủ cái này giống nhau Thái Sơn áp đỉnh giống như bay nào, làm cho thất động chủ đổi sắc mặt. Mà kia Linh Nguyệt Giao, chẳng biết lúc nào rời chỗ ngồi, hai tay ôm ở trước ngực, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng, còn kém cầm một thanh hạt dưa dậm. Chương 333, ngươi có bệnh á? Chương 333, ngươi có bệnh á? Cựu đệ. Thất động chủ gầm nhẹ một tiếng, kiên trì ngăn khuất Linh Viễn trước người. Nhưng hắn muốn cũng không lấy lực lượng sở trường, mà cựu động chủ lại trời sinh thần lực, lần này trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài. Đây là cựu động chủ hơi có lưu thủ nguyên nhân. Linh Viễn một thanh xé qua bàn trà, nằm ngang ở giữa hai người. Cựu động chủ giơ chân đá trên bàn trà, hắn cái này một chân có ít nhất ngàn cân lực, đừng nói là làm bằng gỗ bàn trà, liền xem như tấm sắt đều phải đá biến hình. Nhưng lần này bàn trà đừng nói phá, liền ngay cả phía trên đặt vào nước trà cũng không lắc động một cái. Ngược lại là cựu động chủ chân của mình kịch liệt đau nhức vô cùng, giống như là gãy xương giống như, sắc mặt lúc trắng lúc xanh đứng ở một bên, muốn đi xem chân tổn thương, lại cảm giác ném đi mặt mũi, đành phải làm không con đứng tại kia chừng mắt Linh Viễn. Thất động chủ bò dậy, trong dự đoán cảnh tượng không có trông thấy, lại thấy cảnh này, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cựu động chủ thần lực, ngay cả tổng động chủ cũng không dám kinh thường, Linh Viễn lại ứng đối đến như vậy mây trôi nước chảy. Linh Viễn cười như không cười nhìn xem cựu động chủ, có thể muốn tiếp tục. Cựu động chủ lúc này liền quên đau, vén tay áo lên, triển khai quyền giá, đến. Linh Nguyệt Giao vào lúc này rốt cục ra mặt ngăn cản, cựu động chủ, không được vô lễ. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, dù sao Linh Viễn là tổng động chủ khách nhân. Cựu động chủ không nghe thất động chủ lời nói, cũng là Linh Nguyệt Giao mới mở miệng, liền thu hồi quyền giá, chỉ là như cũ có mấy phần khúc phục ở bên trừng mắt Linh Viễn. Thế này, Linh Viễn thoáng có chút tiếc hận, hắn còn muốn nhìn một chút, đánh cựu động chủ, về sau còn có ai sẽ lại đến sò xét sâu cạn của hắn? Nếu là có thể đem bế quan tổng động chủ gây ra, kia là không còn gì tốt hơn. Có lần này không thoải mái, Linh Nguyệt Giao lại cùng Linh Viễn đơn giản hàn huyên vài câu sau, liền an bài người hầu dẫn hắn đi hướng chỗ ở, đợi đến Linh Viễn thân ảnh biến mất tại góc rẽ, cựu động chủ rốt cục nhịn không được, ôm chân kêu thảm một tiếng, xốc lên ống quần xem xét, bắp chân trô thanh mảng lớn. Linh Nguyệt Giao nhìn hắn không có tiền đồ dáng vẻ, lạnh hừ một tiếng, phế vật đồ vật. Thất động chủ nhìn xem Linh Nguyệt Giao, có chút bất mãn nói, thánh nữ, Linh Viễn dù sao cũng là khách nhân của chúng ta, cử động lần này có phải hay không quá mức? Cựu động chủ mặc dù đầu óc ngu si, tính tình xúc động, nhưng hắn lại không phải người ngu, sẽ tại biết rõ Linh Viễn là tổng động chủ khách nhân dưới tình huống, còn tới tìm hắn phiền toái. Trận này thăm dò, phía sau tự nhiên là Linh Nguyệt Giao chỉ điểm. Linh Nguyệt Giao có khác tư tâm, tự biết đối lý, hừ một tiếng, đứng người lên, hướng phía cựu động chủ mắng câu, ngốc đại cá tử, đi. Dư Quang đống nhiên nhìn thấy một bên trên bàn trà có nước chảy xuống, hơi sững sờ, quay người cầm lấy Ninh Viễn chén trà mắt nhìn. Chỉ thấy trong chén trà bích tràn đầy vỡ ra tế văn, nàng vừa cầm lấy, liền vỡ vụn đầy đất. Trước đó hoàn hảo không chút tổn hại bàn trà, cũng vào lúc này sập xuống dưới. Ba người đồng thời hít vào ngụm khí lạnh, liếc nhau, khó nén vẻ kinh hãi. Lấy vo công của bọn hắn, chấn vỡ cũng không khó, nhưng chấn vỡ sau còn duy trì nguyên trạng, cũng không phải là bọn hắn có thể làm được. Cái này cần cực kỳ nội lực thâm hậu, thập nhị động bên trong, sợ là chỉ có động chủ có thể làm được. Linh Viễn không chút nào biết cử động của hắn cho ba người mang đến bao lớn rung động, giờ phút này hắn đang ngồi dựa vào phía trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa mây khói lượn lờ sân phong, lẩm bẩm nói, đều nói thập nhị động lĩnh khó tìm tung, nơi đây lại môn hộ mở rộng, sợ không phải thật tổng đặt chỗ. Hắn vừa dùng thiên nhãn thông đem nơi đây tinh tế tìm một lần, tìm đến hai mắt chua xót mới ngừng lại được. Bất quá lại chưa tìm được tổng động chủ tung tích, cũng là đã nhận ra mấy cố không kém gì thất động chủ tồn tại, cái này mới có trở lên kết luận. Linh Viễn vốn nghĩ hôm nay nhìn thấy tổng động chủ, trực tiếp đem hắn ngay tại chỗ giết chết, về sau liền vạn sự đều yên. Bây giờ xem ra, chỉ có thể trì hoãn tới đại hôn thời điểm. Hắn không tin, kia tổng động chủ lại tung tích khó kiếm, tại ngày đại hôn còn có thể không hiện thân không thành. Linh Viễn chỗ ở trúc lâu hai bên trái phải sân nhỏ đều có ở người, chắc là bởi vì tổng động chủ đại hôn, được mời mà đến khách nhân. Thập nhị động mục đích rất dễ dàng đoán, thông qua lần này đại hôn, tại Miêu Cương trước mặt mọi người, tuyên cáo bọn hắn tại Miêu Cương chính thống địa vị, trở thành Miêu Cương hiệu lệnh quần hùng tồn tại. Đáng tiếc, có Ninh Viễn tại, bọn hắn nhất định không thể toàn nguyện. Không lâu, trúc lâu cửa bị gõ vang. Tiến đến, một thân lấy xa y thị nữ đi đến, lúc hành tẩu xuân quang ngoại tiết. Giữ im lặng đem đồ ăn bố trí xong, túi đầu đứng ở một bên. Ninh Viễn không nhúc nhích chút nào, ngươi lui xuống trước đi a. Hắn cũng không cho phép chuẩn bị ăn thập nhị động đại bản doanh đồ ăn, hắn tuy có kim tàng cổ độc, nhưng đối với cổ độc nghiên cứu vẫn là quá ít. Mặc dù mang theo các loại giải dược, cũng không dám kinh thường, nhất là nơi này mỗi một người đều là phương diện này người trong nghề, cổ độc lại khó lòng phòng bị. Thị nữ kia không người lui ra ngoài. Chờ một chút. Linh Viễn bỗng nhiên đưa nàng gọi lại, bước lên cằm của nàng. Thị nữ thân thể cứng đờ, thân thể mềm mại không nhịn được phát run. Linh Viễn bóp lấy cằm của nàng, cưỡng ép nhường nàng hé miệng. Khi thấy đầu lưỡi nàng bị người cắt mất một đoạn sau, sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Cái này thập nhị động thật đúng là làm nhiều việc ác, không chỉ muốn cổ độc khống chế vô tội rừng nông, hoàn thủ đoạn tàn nhẫn đối đãi người hầu, thị nữ. Lúc trước hắn còn kỳ quái cái này thập nhị động người hầu, thị nữ nguyên một đám chỉ câm không biết, hóa ra là đã sớm bị người cắt đi đầu lưỡi. Ninh công tử thật đúng là đa tình, tại cái này thương hương tiếc ngọc đâu. Một cái thanh âm sâu kín truyền đến. Linh Viễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Linh Nguyệt Giao chẳng biết lúc nào đi tới sát vách trúc lâu, đang ở trên cao nhìn xuống xuyên tấu qua cửa sổ nhìn xem bên này. Vung ra thị nữ kia, nhường nàng rời đi. Sau đó mỉm cười, thế nào? Trước một khắc mới vừa vặn phân biệt, thánh nữ liền nhịn không được đến xem ta, hẳn là coi trọng ta không thành. Thánh nữ chuẩn bị cùng ta đến kề đầu gối nói chuyện lâu. Linh Nguyệt Giao nhẹ phi một tiếng, tức giận nói, đăng đồ tử. Linh Viễn một chút không buồn, xem ra ta nên đối thánh nữ làm chút đăng đồ tử chuyện nên làm, không phải bạch bạch gánh chịu cái này ô danh, thực sự quá thua thiệt. Linh Nguyệt Giao chỉ cảm thấy hoa mắt, trước mặt Linh Viễn thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng giật mình, phản xạ có điều kiện quay đầu, chẳng biết lúc nào, Linh Viễn đi tới phía sau của nàng. Nàng lần này đầu, hai người cơ hồ mặt đối mặt dính vào cùng nhau. Linh Nguyệt Giao trong lòng đại loạn, chợt hướng lui về sau mấy bước, dưới chân một uy, liền phải té xuống lầu. Cũng may Linh Viễn động tác cấp tốc, kịp thời ôm eo của nàng, mới tránh cho nàng lăn xuống đi. Đáng tiếc, sinh lòng cảm động, lấy thân báo đáp kịch bản không có, Linh Nguyệt Giao không chỉ có chưa tạ Linh Viễn, ngược lại giống như là nhận lấy cực lớn mạo phạm đồng dạng. Mặt đen lên đẩy ra Linh Viễn, cầm khăn không ngừng lau sạch lấy Linh Viễn chạm qua da thịt. Linh Viễn thấy này, bật thốt lên, thì ra ngươi có bệnh a. Hắn rốt cuộc biết Linh Nguyệt Giao rõ ràng là lần đầu tiên thấy mình, lại địch ý rõ ràng như vậy nguyên nhân. Linh Nguyệt Giao trừng mắt Linh Viễn, ngươi mới có bệnh. Gặp hắn hướng chính mình tới gần, lần nữa hướng lui về sau mấy bước, cảnh cáo nói, ngươi đừng tới đây a. Không phải ta không khách khí. Chương 334, Quách Tĩnh Phan hâm mộ. Chương 334, Quách Tĩnh Phan hâm mộ. Linh Viễn đương nhiên sẽ không sợ Linh Nguyệt Giao uy hiếp, chậm rãi hướng nàng tới gần, ta cười một tiếng, ngươi đều đi, người là ngươi đổi đi. Giờ phút này ngươi liền xem như gọi nát họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Mắt thấy Linh Viễn càng đến gần càng gần, Linh Nguyệt Giao khẽ quát một tiếng, đây là ngươi bức ta. Nàng có thể lên làm thập nhị động thánh nữ, tự nhiên không phải dựa vào gương mặt này mị hoặc chúng sinh mặt. Mặc kệ võ công vẫn là cổ thuật, nàng đều là người nổi bật. Chỉ thấy lấy nàng cổ tay trắng vừa nhấc, mấy cái ngũ thải ban lan độc trùng theo nàng ống tay áo bay ra, như mũi tên bay về phía Linh Viễn. Linh Viễn không khỏi kinh ồ một tiếng, cô gái này trên thân còn cất giấu độc trùng, đội vàng sau lùi lại mấy bước, khó khăn lắm tránh đi độc trùng công kích. Chỉ nghe một hồi chuông bạc giòn vang, Linh Nguyệt Giao đứng ở cửa sổ, chân trần một chút, hướng phía sau núi rừng trúc lao đi. Linh Viễn khẽ cười một tiếng, khinh thân nhảy lên, đi theo. Nếu là toàn lực thi triển ra khinh công, Linh Viễn đuổi kịp nàng chỉ cần thời gian mấy hơi, có thể hắn lại là không nhanh không chậm rơi tại Linh Nguyệt Giao sau lưng. Hắn cũng là muốn nhìn một chút, Linh Nguyệt Giao đang đùa hoa chiêu gì. Hai người một trước một sau, chạy gần một nén hương công phu, Linh Viễn bỗng nhiên nhướng mày, chậm dần bước chân, không đúng. Hắn nhăn lại cái mũi ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Mùi thơm này thanh mà kỳ dị, không phải bình thường hương hoa, giống như là một loại nào đó mê hương. Phía trước Linh Nguyệt Giao dừng bước lại, trở lại trông lại, tiểu thiếu khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, rốt cuộc mới phản ứng, đáng tiếc đã chậm điểm. Ngươi, vô sỉ. Linh Viễn thân hình thoát một cái, một tay che lấy cái trán, dựa vào cây trúc chậm rãi ngồi dưới đất. Linh Nguyệt Giao chậm rãi đi đến Linh Viễn trước người, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, cười khanh khách âm thanh, cái gì Linh Viễn, cũng bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi, còn không phải cắm trong tay ta. Linh Viễn giáng chống đỡ lấy, mới không có ngủ mất, gian nan mở miệng nói, xin hỏi thánh nữ, ta trước đó có thể có chỗ nào đắc tội qua ngươi, để ngươi ba phen mới bận tới tìm ta phiền phái. Linh Nguyệt Giao chiếm thượng phòng, liền che giấu đều chẳng muốn, nhìn chằm chằm Linh Viễn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi loại nam nhân này, ta giết còn cần lý do sao? Nói, lấy ra một thanh ngâm độc dao găm, liền phải đâm xuống. Linh Viễn vội vàng lên tiếng hét lại nàng, đợi chút nữa, ngươi liền xem như muốn ta chết, cũng phải để ta chết được rõ ràng, cái gì gọi là ta loại nam nhân này? Ta thế nào? Linh Nguyệt Giao nghiến răng nghiến lợi hỏi, Hoàng Dung, Quách phủ có phải hay không là người nữ nhân? Linh Viễn không biết cái này cùng nàng có quan hệ gì, gật gật đầu, phải thì như thế nào? Thấy Linh Viễn thừa nhận, Linh Nguyệt Giao càng thêm giận không kìm được, Quách đại hiệp vì nước vì dân, anh hùng một thế, sau khi hắn chết, cũng làm vạn dân kính ngưỡng. Người cái loại này tiểu nhân, lại nhục hắn thế nữ, chẳng lẽ không đáng chết sao? Nói hình như có mấy phần đạo lý. Linh Viễn phản xạ có điều kiện nhẹ gật đầu. Đợi đến Linh Nguyệt Giao dao găm đâm xuống, hắn mới phản ứng được nói chính là mình. Kia dao găm xanh lét, không biết chưa có cái gì kịch độc, Linh Viễn cũng không dám trúng vào lần này, liền vội vàng nắm được Linh Nguyệt Giao cổ tay. Đoạt lấy chủy thủ của nàng, trở tay vặn một cái, đem Linh Nguyệt Giao ép dưới thân thể, chờ một chút, ta cùng Dung Nhi, Phù Nhi tình như ý hợp, sao liền thành nhục nhân thế nữ? Linh Nguyệt Giao hiển nhiên không ngờ tới Linh Viễn trúng mê hương, còn có thể ra tay, vừa muốn phản kháng, liền nghe được Linh Viễn nói đúng là cùng Hoàng Dung tình như ý hợp, lúc này quên giấy rửa, chất vấn, tình đầu ý hợp. Hoàng Dung như thế nào cùng ngươi tình như ý hợp? Linh Viễn sao cũng không nghĩ tới, cái này Linh Nguyệt Giao đối địch ý của mình, đúng là Quách Tĩnh, Hoàng Dung bên vực kẻ yếu. Quách Tĩnh danh khí thật là lớn, ở xa Miêu Cương còn có phan cuồng. Quách đại hiệp xem như sư phụ ta, ta tất nhiên là kính trọng. Hắn khi chết ta liền tại bên cạnh hắn, là hắn nhắc nhở ta chiếu cố thế nữ. Ta cùng Dung Nhi lâu ngày sinh tình, tình như ý hợp hạ đi cùng một chỗ, sao liền đục Quách đại hiệp thế nữ? Không phải như thế, ngươi cho rằng Hoàng Dung loại kia trinh liệt nữ tử, tại sao lại ủy thân cho ta? Huống hồ, ta cũng hoàn thành Quách đại hiệp nguyện vọng, thủ hạ tương dương. Linh Viễn lời nói này thật giả trộn lẫn nữa, Linh Nguyệt Giao nghe buổi chiều mới tiêu hóa tin tức này. Thanh âm hòa hoãn mấy phần, ngươi nói là sự thật. Còn có ngươi thật sự là Quách đại hiệp đệ tử. Đương nhiên, Quách đại hiệp còn truyền ta Hàng Long thập bát trưởng. Ngươi nếu là lại không tin, về sau theo ta đi Tương Dương nhìn xem liền biết. Linh Nguyệt Giao có chút ý động, nàng còn chưa hề từng đi xa nhà. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một hồi thanh âm pa toa, thất động chủ có chút khó có thể tin thanh âm truyền đến, thánh nữ, Linh Viễn, các ngươi đây là. Hắn nghe được hai người hướng về sau sân đi, liền lập tức chạy tới. Đương nhiên, hắn chủ yếu lo lắng chính là Linh Nguyệt Giao. Dù sao hắn cùng Linh Viễn giao thủ qua, biết rõ sự lợi hại của hắn, lại không nghĩ tới đến một lần này, liền nhìn thấy trước mắt cái này màn. Mà Linh Nguyệt Giao lúc này mới nhớ tới Linh Viễn còn ép trên người mình. Linh Viễn bắt lấy hai tay của nàng, hai chân áp chế chân của nàng, lại thêm lúc nói chuyện dán rất gần, hai người bây giờ tư thế thật sự là bất nhã. Một tay lấy Linh Viễn đẩy ra, ngồi dậy, khi thấy thất động chủ kia muốn nói lại thôi thần sắc lúc, nàng liền biết, lúc này là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Thất động chủ ánh mắt tại trên thân hai người lưu chuyển, nhất là nhìn thấy Linh Nguyệt Giao thở hổn hển, mặt như màu hồng, lúc này lộ ra một bộ hiểu rõ thân sắc. Các ngươi, ta hiểu được, ta lúc này đi, các ngươi tiếp tục. Nói xong, liền cho hai người cơ hội giải thích đều không, hai người liền trượt. Không, ngươi không rõ. Linh Nguyệt Giao trong lòng kêu rên một tiếng, lấy thất động chủ kia miệng rộng, đêm nay sự tình, không cần bao lâu, chắc chắn sẽ truyền khắp thập nhị động lĩnh. Hung hăng trừng mắt Linh Viễn, đều tại ngươi. Linh Viễn sờ lên cái mũi, hắn tự là cố ý, tại thất động chủ tiếp cận lúc, hắn liền đã nhận ra. Việc này ta chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng. Linh Nguyệt Giao hung dữ nói rằng, nếu để cho ta phát hiện ngươi dám gạt ta, ta định không tha cho ngươi. Linh Viễn ha ha cười hai tiếng, không nghĩ tới cái này trong động ma thánh nữ, đúng là như thế có tinh thần trọng nghĩa. Trong lòng hơi động, mở miệng nói, coi như ta thật đủ Quách đại hiệp thế nữ lại như thế nào? So với ngươi thập nhị động chuyện làm, cũng chỉ có thể tính tiểu vu gặp đại vu a. Linh Nguyệt Giao đôi mi thanh tú nhíu một cái, ngươi nói bậy bạ gì đó? A. Linh Viễn sủi cười một tiếng, vẻ mặt xem thường, ngươi chớ nói với ta, ngươi không biết thập nhị động lấy cổ trùng không chê dân chúng vô tội, các thị nữ, người hầu đầu lưỡi, như thế tổn thương tận thiên lương chuyện đều làm, sao còn không biết xấu hổ lên án người khác? Linh Nguyệt Giao hơi sững sờ, thật là tổng động chủ nói với ta qua, những thuốc kia nông đều là người sắp chết. Thế nào? Bọn hắn nói cái gì ngươi cũng tin? Ta không tin tổng động chủ, chẳng lẽ tin ngươi không thành? Linh Viễn đưa tay vuốt ve trên người lá trúc, cười âm thanh, buồn cười. Linh Nguyệt Giao cúi đầu, việc này ta sẽ điều tra rõ ràng. Linh Viễn vẻ mặt hòa hoãn một chút, nếu là ngươi tra ra trận tướng, đừng quên còn những cái kia người vô tội một cái công đạo. Linh Nguyệt Giao ánh mắt phức tạp nhìn Linh Viễn một cái, lạnh hừ một tiếng, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Chân trần một chút, quay người rời đi. Chương 335, ngày đại hôn chương 335, ngày đại hôn ngày thứ hai, liên quan tới Linh Viễn cùng Lăng Ngộng Giao mập mờ lời đồn, chuyển khắp thập nhị động lĩnh. Chuyện quả thật hướng phía Lăng Ngộng Giao sợ nhất phương hướng phát triển tiếp. Một vị là thập nhị động thánh nữ, một vị là trung nguyên danh tiếng thịnh nhất Linh Viễn, hai người đều là nhân vật chạm tay có thể bỏng, quan tại bọn hắn lời đồn, tự nhiên dẫn tới vô số người chú ý, càng truyền càng là tà dị, càng có hơn vô số hương nói phiên bản. Rất nhiều người nghe nói Linh Viễn vui tại thập nhị động làm khách, nhao nhao mộ danh trước tới bái phòng. Mà thập nhị động động chủ nhóm càng là hiếu kỳ ủi nhà mình rau xanh heo dáng dấp ra sao, nhao nhao tới cửa cầu kiến. Mà Ninh Viễn thì là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, đối xử như nhau, mặc kệ ai đến, đều đóng cửa không thấy. Như thế, cũng là qua vài ngày nữa thanh tĩnh thời gian. Bất quá nhường hắn ngoài ý muốn chính là, mấy ngày nay đều không có nhìn thấy Linh Nguyệt Giao, cũng không biết nàng đem chuyện điều tra như thế nào. Nếu là có thể thành công xúi dục thập nhị động thành nữ, kia tất nhiên là không thể tốt hơn. Thời gian qua thật nhanh, trong nháy mắt, liền đến tổng động chủ ngày đại hôn. Trời còn chưa sáng, Linh Viễn liền bị một hồi khua chiêng gõ trống thanh âm đánh thức. Theo cửa sổ nhìn lại, thập nhị động lĩnh răng đèn kết hoa, đèn lồng màu đỏ treo khắp sân cốc, khắp nơi đều tràn đầy vui mừng không khí. Miêu cương các lộ hào kiệt nhau nhau được mời đến đây, tân khách nối liền không dứt. Mà hết thảy này đều cùng Linh Viễn không có liên quan quá nhiều. Hắn chỉ quan tâm kia giấu đầu lộ đuôi tổng động chủ khi nào hiện thân, đến lúc đó là trực tiếp tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ giết hắn, vẫn là để hắn phát biểu vài câu cảm nghĩ lại độc thủ. Có thể để Linh Viễn cao mày là đợi đến giữa trưa, vẫn là không thấy tổng động chủ xuất hiện, chỉ có 12 vị động chủ phụ trách chiêu đãi đến đây chúc hào kiệt. Ngay cả Linh Mộng Giao thân ảnh, hắn đều không nhìn thấy. Linh Viễn cơ chén rượu, nhìn về phía một bên tác bồi thất động chủ, mấy ngày không thấy thánh nữ, không biết nàng ở nơi nào. Thất động chủ tận mắt đánh bơ hai người chuyện tốt coi là Linh Viễn đã lâu không gặp giai nhân, rất là tưởng niệm. Hắn rất cảm giác hai người trai tài gái sắc, ông trời tác hợp trò, có lòng tác hợp, đáng tiếc, hắn cũng mấy ngày chưa thể nhìn thấy Linh Nguyệt Giao. Ta cũng không biết. Nhưng vào lúc này, ngoài sơn cốc tiếng hoan hô một mảnh, mạn thiên hoa vũ rơi xuống. Có người lớn tiếng gọi tên nói, thân nương tới. Linh Viễn bưng chén rượu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lấy một tòa tiệu hoa bị người nhấc vào, tiệu hoa trang trí cực kỳ hoa lệ, màu đỏ tơ lụa cùng kim sắc tua cờ múa may theo gió. Có thể bởi vì tổng động chủ vị này tân lang còn chậm chạp chưa đến, hôn lễ tự nhiên không thể như thường lệ cử hành. Nhị động chủ lên đài cùng đi tân tạ lỗi, thật có lỗi, chư vị, tổng động chủ có một số việc chậm trễ, còn mời chư vị hơi chờ một lát. Về sau, định cùng chư vị buổi tội. Sau đó dặn dò người đem tiệu hoa nhấc vào chuẩn bị xong tân phòng, nhường tân nương làm sơ chờ. Linh Viễn nhìn xem cái này màn, như có điều suy nghĩ, cái này tổng động chủ đến cùng đang làm thứ gì? Lúc này thập nhị động lĩnh có thể cơ hội tụ miêu cương một nhiều hơn phân nửa hào kiệt, như thế trường hợp, hắn còn không nhiệt thân, không khỏi cũng quá mức làm bộ làm tịch. Nhìn xem tiệu hoa chậm rãi đi xa, tâm niệm vừa động, tìm cái cơ thoát khỏi thất động chủ, lặng yên lẻn vào đến cưới trong phòng. Bên phòng cưới, nến đỏ chập chờn. Bên phòng cưới cũng không có người nào khác, chỉ có tân nương lặng lặng mà ngồi tại bên giường, hai tay trùng điệp thả trước người. Đỉnh đầu lấy màu đỏ che đậy đầu, thấy không rõ mặt mũi của nàng, một thân màu đỏ áo cưới, dáng người thướt tha. Linh Viễn nhìn qua cái này tân nương, tổng cảm giác có chút quái dị không nói ra được. Đi ra phía trước, một thanh nhấc lên đỏ khăn cô dâu. Nhưng Linh Viễn ngoài ý muốn chính là, đỏ khăn cô dâu dưới đáy cũng không phải là Lam Vương Hoàng, mà là một gã hắn không quen biết nữ tử. Tại hắn xốc hết lên đỏ khăn cô dâu một sát na, một hồi hàn quang lại lần nữa nương trong miệng thoát ra, thẳng đến hướng Linh Viễn mặt. Khoảng cách gần như bệ hạ, cho dù là nhất lưu cao thủ, tại không có phòng bị dưới tình huống cũng khó né tránh. Đáng tiếc, Linh Viễn phản ứng không là bình thường nhanh, tại nàng mở ra môi xoa lúc, liền có chút như người, tránh ra. Tân Nương tử thấy đánh lén thất bại, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhất là thấy người tới tuổi còn trẻ, rõ ràng không phải trong truyền thuyết tổng động chủ sau, càng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường, nhấc chân liên kích số chân, áo cưới tung bay ở giữa, một vệ thú quang đưa ra, thẳng đến hướng Linh Viễn trái tim. Linh Viễn nhìn xem cánh tay kia dáng dấp đoản kiếm, cũng không biết người này là giấu ở chỗ nào. Nghĩ như vậy, thân hình khẽ động, tránh thoát, tu sửa nương lại đâm tới một kiếm, lạnh hừ một tiếng, một tay nắm lấy cổ tay của nàng, trở tay vặn một cái, đưa nàng đè xuống giường. Khẽ quát một tiếng, đừng động. Ngươi là ai? Chân chính tân nương ở đâu? Nữ tử đỏ lên mặt, còn tại kia giãy giụa lấy, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Linh Viễn còn muốn truy vấn, liền nghe lấy bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, một nữ tử mở miệng hỏi, Lam giáo chủ, ngươi không sao chứ? Hiển nhiên là bị hai người tiếng đánh nhau dẫn tới. Linh Viễn chỉ cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, không kịp ngẫm nghĩ nữa, cửa phòng đã bị đẩy ra. Một thị nữ trang phục nữ tử nhìn qua trên giường quấn quýt lấy nhau hai người, trong lòng giật mình, rút ra trường tiên, vung đánh mà xuống, ngươi là ai? Vung nàng ra. Linh Viễn bắt lấy vung tới trường tiên, ngẩng đầu nhìn lại. Người tới hình dạng hắn không thể quen thuộc hơn được, không phải Lam Phượng Hoàng là ai? Vốn nên là hôm nay nhân vật nữ chính nàng, lại thân mang một thân nha hoàn cách ăn mặc, bất quá cũng khó nén phong thái. Lam Phượng Hoàng thấy Linh Viễn, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hắn không phải tại Tương Dương sao? Sao sẽ đến nơi đây? Trong lúc nhất thời, hai người đều ngẩn ở đây nguyên niệm. Giáo chủ, một cái mang theo thanh âm bị khuất phá vỡ giữa hai người yên lặng. Giáo chủ, Linh Viễn mới phát giác việc này còn đặt ở người ta trên thân, liền vội vàng đứng lên, chắp tay cười một tiếng, hóa ra là hiểu lầm. Lam Phượng Hoàng hừ một tiếng, lúc này không phải truy vấn những này Linh Viễn thời điểm, cầm lấy đỏ khăn cô dâu đắp lên nữ tử trên đầu, đem phòng cưới khôi phục như lúc ban đầu, lại dặn dò nàng vài câu, mới mang theo Linh Viễn rời đi phòng cưới. Hai người một trước một sau tiến vào một chỗ không người gian phòng, Lam Phượng Hoàng mới hỏi ra trong lòng nghi hoặc, sao ngươi lại tới đây? Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, ta nếu là không đến, còn không biết ngươi thì ra là thế gan to bằng trời, đúng là muốn trở thành người khác tân nương. Lam Phượng Hoàng lập tức có mấy phần chột dạ, ta đây không phải để cho người ta thay ta. Linh Viễn bước lên cằm của nàng, kia đã xảy ra chuyện như thế, ngươi vì sao không gửi thư nói cho ta? Lam Phượng Hoàng ánh mắt trốn tránh, nàng xác thực đánh giá thấp tổng động chủ, bất quá nàng vẫn là cho là mình có thể giải quyết việc này. Bất quá Linh Viễn có thể không xa ngàn dặm tới, vẫn là để Lam Phượng Hoàng trong lòng thích thú, lôi kéo hắn tại trước bàn ngồi xuống, đem kế hoạch nói thẳng ra. Linh Viễn khẽ gật đầu, Lam Phượng Hoàng kế hoạch này quả thật không tệ. tại hôm nay cái này ngày vui giết tổng độc chủ, như vậy vạn độc giáo liền có thể thay vào đó khôi phục ngày xưa vinh quang. Kế hoạch này bên trong biến số lớn nhất tự nhiên là như thế nào tại thập nhị động địa bàn giết chết tổng độc chủ. Bất quá theo Ninh Viễn đến, biến số này cũng liền không tồn tại. Mà đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng hô to: "Cung nên tổng độc chủ." Chương 336, trang bức gặp xét đánh. Chương 336, trang bức gặp xét đánh. Ninh Viễn mở cửa sổ ra, thăm dò nhìn lại. Bên ngoài sắp trời dần tối, chỉ thấy từng chiếc đèn lồng bị dần dần thắp sáng, vốn lượn quanh co như một đầu hỏa long, từ đằng xa lan tràn mà đến. Tại thập nhị động đệ tử tiếng hoan hô bên trong, một người đạp trên đèn lồng ngự không mà đến. Một thân đỏ chót hỉ bào trong gió bay phất phới, theo tới gần đài cao, khinh thân nhảy lên, vững vàng rơi vào trên đài cao. Một đám thập nhị động giáo thấy cảnh này, càng là ánh mắt lửa nóng, vì một chân trên đất, cao giọng quát: "Cung nên tổng độc chủ." Tiếng gầm thế lớn, quanh quần trong sơn cốc kéo dài không thôi. Tổng độc chủ đứng tại trên đài cao, hắn ước chừng 40 tuổi, thân hình cao lớn thẳng tắp, một đôi tròng mắt thâm thúy như hàn đảm, nhìn qua không giận tự uy. Ánh mắt đảo qua phía dưới đám người, khi thấy Linh Viễn vị trí là trống không lúc, rõ ràng nhíu mày. Sau đó hai tay ôm quyền, cao giọng cười một tiếng, cảm tạ chư vị cho tại hạ mấy phần chút tình mọn, trước tới tham gia hôn lễ. Hôm nay không chỉ có ta thập nhị động huynh đệ tỉ muội, còn có các lộ anh hùng hào kiệt, có thể đến đây cổ động, quả thật ta chi vinh hạnh. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động. Đợi cho tiếng vỗ tay dừng lại, tổng động chủ dừng một chút, mới tiếp tục nói: "Giang hồ phong vân biến ảo, ân oán tình cửu sẽ lẫn. Chư vị có thể bất kể hiểm khích lúc trước, đủ tụ tập ở đây, chính là duyên phận." Linh Viễn lười nhắc lại nghe hắn nói nhảm, đóng lại cửa sổ, liễu lưới một tiếng, ra sân phô trường còn thật là lớn, thật là biết trang bức. Lam Vượng Hoàng đứng tại phía sau hắn, không có gì tốt hơn mộ, rất nhanh liền là một người chết. Linh Viễn xoay người, đưa tay bốc lên nàng bóng loáng cái cằm, xách một tiếng: "Lao Nưu còn muốn ăn cỏ non, thật không biết xấu hổ." Lam Vượng Hoàng đẩy ra tay của hắn, sửa sang quần áo: "Tân Nương muốn ra sân, ta phải đi trước, ngươi bản thân đợi à." Tại Lam Vượng Hoàng rời đi không lâu, Linh Viễn cũng đẩy cửa ra ngoài. Vừa định trở lại vị trí cũ đi lên, lại đột nhiên gặp được Linh Nguyệt Giao từ một bên vượt qua đến. Chỉ thấy nàng một bên gương mặt cao sừng, bên trên còn có đỏ tươi chỉ ấn, hai mắt đỏ bừng, một bộ khóc qua bộ dáng. Hai người một hồi mặt, đều là sửng sốt một chút. Linh Nguyệt Giao vội vàng xuất ra mạng che mặt cho mình khoác lên, không nói một lời quay người rời đi. Linh Viễn mấy ngày không thấy nàng, bây giờ thật vất vả gặp được, lại như thế nào sẽ để cho nàng tùy tiện đi. Chợt lách người, cản ở trước mặt nàng, thánh nữ dừng bước. Linh Nguyệt Giao vừa nghĩ tới những cái kia bực mình sự tình, lại thêm lúc này cái này bộ dáng chật vật, thực sự không mặt mũi nhìn hắn, nghiêng người sang, tránh đi ánh mắt của hắn, thản nhiên nói: "Chuyện gì?" Linh Viễn gặp nàng bộ dáng này, trong lòng lập tức hiểu rõ. Cái này ngốc cô nương sợ không phải không chỉ có cha ra trận tướng, còn chạy tới chất vấn tổng độc chủ, bị đánh đâu. Chắc không được ngày lại hôn, cái này trời tối rồi, tổng độc chủ mới tới đâu. Bất quá Linh Viễn vẫn còn có chút tiện tiện mà hỏi thăm, không biết thánh nữ mấy ngày trước đây chỗ cha sự tình như thế nào. Nếu là ta hiểu lầm các ngươi tổng độc chủ, ta hướng ngươi bồi tội chính là. Linh Nguyệt Giao cúi đầu, túi đầu không nói. Đang tra mình chân tướng sau, nàng đợi mấy ngày, thẳng đến tổng động chủ xuất quan lúc, lập tức chạy tới chất vấn. Nghe tới tổng động chủ chính miệng thừa nhận lúc, nàng chỉ cảm thấy thế giới đều sập. Có thể nàng lại có thể thế nào? Nàng bây giờ tất cả đều là tổng động chủ cho. Nếu không, nàng không phải chết đói tại cái nào đầu đường, chính là bị bán nhập thanh lâu, sao có thể có hôm nay thời gian? Linh Viễn gặp nàng một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, cười một tiếng, xem ra thánh nữ đã điều tra rõ chân tướng, chẳng biết lúc nào đi còn những cái kia dân chúng vô tội một cái công đạo. Linh Nguyệt Giao xấu hổ đem đầu ép tới thấp hơn. Linh Viễn thừa cơ truy kích, đã thánh nữ không có chủ ý, không bằng liền tại hôm nay tốt. Linh Nguyệt Giao vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn qua Linh Viễn, ngươi muốn thế nào? Linh Viễn bốn phía trương nhìn xuống, nơi đây người đến người đi, lúc này liền giữ chặt Linh Nguyệt Giao cổ tay đưa nàng đưa đến một chỗ ngóc ngách. Đợi đến Linh Viễn trở lại vị trí cũ lúc, trận này thịnh đại hôn lễ đã tiến vào bộ phận cao trào. Lấy hắn bây giờ thân phận địa vị, có thể nể mặt đến đây xem lễ, thập nhị động tự nhiên an bài cho hắn tại trước nhất đầu vị trí. Thất động chủ gặp hắn trở về, vội vàng dẫn hắn ngồi xuống, xoa xoa mồ hôi trên trán. Sao đi lâu như vậy? An đau bụng. Linh Viễn thuận miệng viện cái lý do, tại vị trí bên trên ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía đài cao. Đối với cái này tổng động chủ, hắn thật sự là rất hiếu kỳ. Tại Linh Viễn nhìn về phía hắn lúc, tổng động chủ cũng vào lúc này nhìn lại. Ánh mắt hai người ở giữa không trung giao hội, riêng phần mình có chút gật đầu, liền coi như bắt chuyện qua. Linh Viễn thu hồi ánh mắt, nhỏ không thể thấy nhíu mày. Cái này tổng động chủ mang cho hắn một loại cảm giác quái dị. Tinh tế tưởng tượng, lại nói không nên lời quái dị ở nơi nào. Tại mọi người cao giọng reo hò bên trong, tân nương được khăn cô dâu đi lên đài cao. Tổng động chủ nhìn qua chậm rãi mà đến tân nương, càng lộ ra hăng hái, cất cao giọng nói: "Bây giờ, Mông Cổ Man Tử Thiết Kỵ đã đạp phá Trung Nguyên, ngay cả Đại Lý quốc đều đã luân hãm tại Thiết Kỵ phía dưới. Thiên hạ hưng vong, thất phu lưu trách, mà ta Miêu Cương giang hồ vẫn còn lẫn nhau cương phạt, nội loạn không ngớt. Hôm nay, ta nhờ vào đó đại hôn, chính là muốn nói cho chư vị, thập nhị động nguyện cùng vạn độc giáo vứt bỏ hiểm khích lúc trước, kết hai nhà chuyện tốt, chung ngự ngoại địch." Tốt. Dưới đài, lần nữa tiếng vỗ tay như sấm động. Những giang hồ nhân sĩ kia nguyên một đám đỏ lên mặt, kích động đến hận không thể hiện tại liền rút kiếm chặt mấy cái Mông Cổ Man Tử đầu lâu đến nhắm rượu. Linh Viễn xách một tiếng, ra ba câu liền kích động những người này nhiệt huyết, cái này tổng động chủ thật đúng là không phải ăn chay. Rất nhanh, phía dưới liền có người hô: "Thính ta một người." Có người đi theo phụ họa, kia có thể nào có thể thiếu ta. Một đám giang hồ nhân sĩ nhao nhao tỏ thái độ, nguyện liên thủ chung ngự ngoại địch. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên: "Vậy chúng ta nhiều người như vậy, cũng không thể năm bẻ bảy mảng a, không bằng tuyển ra một cái đầu đến. Cả tòa sân gốc lập tức một tịch. Vậy ai tới làm cái này số một? Rất nhanh liền có người trả lời, đó còn cần phải nói, bây giờ thập nhị động tình thế mạnh nhất, tự nhiên là lấy thập nhị động cầm đầu. Đám người lần nữa đi theo phụ họa, mà nhưng vào lúc này tổng động chủ lại là hướng phía Ninh Viễn trông lại. Vừa vặn Ninh Viễn Ninh công tử cũng tại, chư vị chắc hẳn đều có chỗ nghe thấy hắn tại Tương Dương đại phá Mông Cổ đại quân sự tích, không bằng chúng ta nhường hắn đến nói một chút cái nhìn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều hướng phía Ninh Viễn trông lại. Ninh Viễn khẽ nhíu mày, không biết hắn trong hồ lô bán lấy thuốc gì, bất quá hắn cũng không có gì phải sợ, chậm rãi đi lên đài cao, đối với phía dưới đám người có chút chắc tay, tại hạ Ninh Viễn gặp qua chư vị. Tổng động chủ nhìn về phía Ninh Viễn, kính đã lâu Ninh công tử đại danh, hôm nay nhìn thấy quả thật danh bất hư truyền. Ninh Viễn khoát tay cười cười, tổng động chủ nói đùa. Tổng động chủ cười híp mắt nhìn qua Ninh Viễn, không biết Ninh công tử thấy thế nào. Tổng động chủ bây giờ xem như chúng vọng sở quy, Ninh Viễn nếu là không chọn hắn, sợ là muốn rước lấy chỉ trích. Nghĩ nghĩ, vừa chỉnh lý tốt suy nghĩ, liền thấy có mấy người vọt lên đài cao, hướng tổng động chủ đánh tới. Cầu tặc, ngươi để mặc lại. Ninh Viễn trong lòng cười âm thanh, để ngươi chắc bước, cái này không gặp sẽ đánh. Chương 337, xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan. Chương 337, xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan. Nguyên bản đám người còn nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm Ninh Viễn, muốn nhìn một chút hắn có thể nói ra cái gì như thế về sau. Lại không nghĩ tới bỗng nhiên xông ra mấy người, hướng tổng động chủ đánh tới. Trong lúc nhất thời, trên đài dưới đài loạn tung tung phèo. Ninh Viễn thừa dịp loạn mắt nhìn Lam Vương Hoàng, gặp nàng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lúc này sửng sốt một chút, không phải nàng người ra tay. Gấp nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, vậy những người này lại là thần thánh phương nào? Những người kia thân pháp như gió, võ công hoa tạp, chỉ thấy lấy cổ trùng bay múa, cổ độc phiêu tán, cùng nhau hướng tổng động chủ chào hỏi. Tổng động chủ nhưng cũng không hốt hoảng chút nào, thân hình lóe lên, tránh đi phong mang, song trưởng tung bay, nội lực khuấy động, lại chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi rung động. Một người trong đó kiếm như du long, đâm thẳng tổng động chủ tim, tổng động chủ nghiêng người vừa trốn, thuận thế bắt lấy người kia cổ tay, mạnh lực hất lên, đem nó ném ra mấy trượng xa. Những người kia võ công đều là không kém, nhưng tổng động chủ lại so với bọn hắn còn mạnh hơn cấp bậc, lấy một địch nhiều, ngược lại bị hắn chiếm thượng phong. Linh Viễn sớm tại những người kia ra tay lúc, liền lẫn mất xa một chút, hai tay lung tay áo, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Dưới đài, mấy vị động chủ vọt lên đài cao, hướng những người kia công tới. Theo lấy mấy vị động chủ ra tay, những người kia dần dần chống đỡ hết nổi, ngay lúc sắp bị chế trụ. Linh Viễn khẽ nhíu mày, đối với cái này kết quả có chút không hài lòng lắm, vỗ vỗ tay, vừa mới chuẩn bị ra tay, liền nghe dưới đài lại có mấy âm thanh tiếng xé gió lên. Quay đầu nhìn lại, lại có mấy mười người rơi vào trên đài cao, liếc nhau, không nói một lời hướng tổng động chủ đánh tới. Linh Viễn nhìn xem cái này màn, mỉm cười cười một tiếng, cái này tổng động chủ không hổ là làm nhiều việc ác, thật đúng là nhận người ghi hận a. Mà dưới đài, một đám quý khách nhìn xem cái này màn, kịp phản ứng sau, nguyên một đám uống vào rượu ngon, nhìn chính là say sưa ngon lành, không có chút nào đi hỗ trợ ý tứ. Chỉ có thập nhị động giáo chúng, tại còn lại mấy vị động chủ chỉ huy hạ, khống chế lại mỗi một lối ra. Liền những người này sao? Nhưng vào lúc này, bị vây công tổng động chủ đống nhiên cười gần âm thanh. Đám người không hiểu, không biết hắn vì sao tới cái loại này thời điểm còn có thể cười được. Lúc này ra tay càng hung ác, sau đó, mấy chục giây qua đi, vây công trong đám người của hắn, đống nhiên phát ra số tiếng kêu thảm thiết. Đám người tan ra bốn phía, còn lại mấy cố bị mở ngực mổ bụng thi thể, máu tươi ruột chảy đầy đất, nhìn qua vô cùng huyết tinh. Mà người xuất thủ, lại là vừa vặn cùng bọn hắn kể vai chiến đấu chiến hữu. Bọn hắn vẻ mặt chấn kinh, không biết bọn hắn vì sao đống nhiên phản bội, còn hướng người một nhà đau nhức hạ tử thủ. Mà Ninh Viễn lại là vào lúc này con ngươi co rụt lại, hắn nhìn thấy, tại trong mắt những người này, có nhỏ bé cổ trùng lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lúc bất chi bất giác, những người này đúng là bị tổng động chủ cổ trùng khống chế, mà ngay cả hắn, tại trước đó đều không có chút nào phát giác. Ninh Viễn không tự chủ lui ra phía sau mấy bước, cách tổng động chủ càng xa một chút, cái này cổ thuật quá làm cho người ta khó lòng phòng bị. Thế cục trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột, những người kia bị giết, bị khống chế sắc mặt cung kính đứng tại tổng động chủ sau lưng, chỉ có hai người bị ép cựu động chủ gắt gao ép trên mặt đất. Nói, là người phương nào chỉ khiến các ngươi đến ám sát tổng động chủ? Tổng động chủ vào lúc này, trên mặt vẫn như cũng là treo nhẹ như mây gió ý cười, chỉ là không để lại dấu vết ngắm nhìn Linh Viễn. Linh Viễn nhún nhún vai, có chút vô tội. Hắn mặc dù có động thủ dự định, nhưng đây không phải còn không có ra tay sao? Cái mũ này cũng không thể chụp trên đầu hắn. Phi, những người kia cũng là kiên cường, cứng cổ, liền ngươi cái này hèn hạ vô sỉ, làm nhiều việc các tiểu nhân, cũng nghĩ học người ta hiệu lệnh võ lâm, làm thật không biết xấu hổ. Nói, còn nhìn về phía Linh Viễn hô, Linh công tử, hôm nay chờ ta ra tay, không vì công thành, chỉ vì nhường chư vị thấy rõ hắn chân chính diện mục. Cái loại này răng rắc một tiếng, hắn lời còn chưa dứt, liền bị cựu động chủ bẻ gãy cổ. Giải quyết xong những người này, tổng động chủ trên mặt vẫn như cũng là treo bộ kia nhẹ như mây do ý cười. Hướng phía đài đám người chắp tay nói, thật có lỗi, ra chút nhiễu loạn, nhường chư vị chế dễ ước. Đám người đối với trên đài kia huyết tinh một màn, còn có chút câm như hến, nhất là nhìn thấy những cái kia rõ ràng là bị người không chế giang hồ hảo thủ, càng là đáy lòng phát lạnh. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy sự tình, nguyên một đám thở mạnh cũng không dám, sợ kế tiếp liền đến phiên chính mình. Tổng động chủ lúc này mới hài lòng nhìn về phía Linh Viễn, Linh huynh đệ, chúng ta tiếp tục. Linh Viễn ha ha cười một tiếng, tiếp tục cái rắm. Bất quá trên mặt lại là bất động thanh sắc đi đến tổng động chủ trước mặt, tổng động chủ thủ đoạn thật sự là cao minh. Tổng động chủ khiêm tốn nói, tại Linh công tử trước mặt, bất quá là múa dịu qua mắt thợ mà thôi. Linh Viễn tại cách hắn bất quá một tay khoảng cách lúc, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, đột nhiên bạo khởi ra tay. Chỉ thấy Linh Viễn song trường ra, nội lực trong nháy mắt quán chú trong đó, trưởng phong gào thét, chính là hàng long thập bát trưởng bên trong kháng long hữu hối. Cương mãnh cực kỳ trưởng lực như điên long xuất hải, lao thẳng tới tổng động chủ mà đi. Không nghĩ tới Linh Viễn lại đột nhiên ra tay với mình, tổng động chủ cả kinh thất sắc, mong muốn tránh né dĩ nhiên đã không kịp. Đành phải mãnh đẩy hai tay, hướng Linh Viễn nên song trưởng nên đón. Linh Viễn trưởng thế quá nhanh quá mạnh, mà tổng động chủ lại là vội vàng nên địch, lại như thế nào sẽ là đối thủ. Một cỗ đại lực theo trên hai tay truyền đến, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tổng động chủ trong miệng hét thảm một tiếng, lực lượng cường đại khiến tổng động chủ như gặp phải trọng kích, cả người hướng về sau bay đi, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Bay ra mấy chục mét, mới khó khăn lắm ổn định thân hình, trái tay vô lực rủ xuống ở một bên, xương bột phấn đều đi ra, lộ ra nhưng đã bị cự lực đánh rách tả tơi. Sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Linh Viễn, vẻ mặt vẻ không hiểu, Linh huynh đệ, vì sao đông nhiên hướng ta ra tay? Hắn muốn vỡ đầu gần, cũng nghĩ không thông. Trước kia hai người không có giao tập, mà Linh Viễn đến một lần, chính mình ăn ngon uống sướng chiêu đãi, nơi nào có đắc tội hắn. Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, lên tiếng trách mắng, ta làm cho là ngươi thật tốt tâm mời ta đến đây, thì ra đúng là muốn dùng cổ trùng đến khống chế ta, lại còn có mặt đến hỏi ta. Đối mặt Linh Viễn trả đũa, tổng động chủ ngây ngốc một chút, hắn gái thứ nhất nghĩ tới là, hẳn là trước đó lúc giao thủ, tai họa tới Linh Viễn không thành. Vội vàng cao giọng nói, Linh huynh đệ, ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Linh Viễn sủi cười một tiếng, thân hình hắn như quỷ mị giống như đuổi theo, song trưởng mang theo lấy thế lôi đình bạc vân, từ trên xuống dưới, chính là hàng long thập bát trưởng phi long tại tiên. Hiểu lầm. Ngươi cùng Diêm Vương giải thích đi thôi. Linh Nguyệt Giao ở phía xa lăng lăng nhìn xem cái này màn, ánh mắt phức tạp, nàng sùng bái Quách Tĩnh, tự nhiên nhận ra Linh Viễn khiến cho chính là hàng long thập bát trưởng, lẩm bẩm nói, hắn vậy mà thật là Quách đại hiệp đệ tử tại nàng bên cạnh, thất động chủ xem như thao nát âm, đang lo lắng khuyên nhủ, thánh nữ, nhanh đi khuyên nhủ Ninh công tử dừng tay a. Tiếp tục đánh xuống, coi như thật không tốt thu chàng. Hắn thấy Linh Viễn bỗng nhiên trở mặt, định là bởi vì gặp được tổng động chủ đánh Linh Nguyệt Giao, không đồng ý hai người cùng một châu nguyên nhân. Xung quanh giận dữ vì hồng nhan, thật sự là vạn cổ không đổi chân lý. Chương 338, máu vệ cổ chương 338, máu vệ cổ tổng động chủ vừa sợ vừa giận trừng mắt nhìn Linh Viễn, lạnh hừ một tiếng. Bị hắn dùng cổ trùng khống chế một đám cao thủ xông tới, ngăn trở Linh Viễn đường đi. Lại thêm hôm nay tổng động chủ đại hôn, thập nhị động chủ đều tới, trong giáo một đám cao thủ cũng tới hơn phân nửa. Hơn 10 người đồng loạt vây công hướng Linh Viễn, cũng là đem hắn ngăn lại. Linh Viễn tự nhiên không sợ mảy may. Bất quá vẫn là có nhường Linh Viễn bó tay bó chân đồ vật, những cái kia chụp chết phát nổ một tay tương cổ trùng. Thấy Linh Viễn bị nốt, Lam Phượng Hoàng xuất linh vạn độc giáo trong giáo cao thủ cũng nhao nhao ra tay, một bên gấp rút tiếp viện Linh Viễn, còn một bên cao giọng liệt kê lấy thập nhị động đủ loại tội ác. Trong lúc nhất thời, đến đây xem lễ một đám miêu cương cao thủ cũng ngồi không yên, lại thêm một đám mong muốn đục nước béo cò người, trong lúc nhất thời, cả tòa sơn cốc loạn cả một đoàn, khắp nơi đều là tiếng la giết. Linh Viễn khẽ quát một tiếng, một quyền đánh vào thập nhất động chủ ngực, thẳng đem hắn đánh cho thổ huyết bay ngược mà ra, ngực lom xuống dưới, nằm trên mặt đất kêu rên. 11. Còn sót lại mấy vị động chủ kinh hô một tiếng, mắt thấy hắn hít vào nhiều, thở ra ít, nhìn về phía Linh Viễn ánh mắt tràn đầy oán hận. Để mạng lại cho 11 đền mạng a. Thất động chủ thấy không khuyên nổi Linh Nguyệt Giao, thập nhất động chủ còn chết, lập tức cũng không ngồi yên nữa, thét dài một tiếng, cũng là xuống tới. Vẫn đứng tại Linh Nguyệt Giao bên cạnh cựu động chủ thấy này, cũng muốn đuổi theo, lại bị Linh Nguyệt Giao ngăn lại. Thánh nữ. Cựu động chủ không hiểu nhìn về phía Linh Nguyệt Giao, không biết nàng vì sao muốn ngăn lại chính mình. Linh Nguyệt Giao ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn đánh cho đất trời tối tăm đại cao, nhìn lại đột nhiên toát ra một đám vạn độc giáo cao thủ, lập tức còn có cái gì không hiểu đâu. Sợ là hôm nay đại hôn, người ta sớm có mưu đồ. Sớm nghe nói kia vạn độc giáo tiền thân là ngũ độc giáo, là kia Nhật Nguyệt thần giáo phụ thuộc. Mà kia Nhật Nguyệt thần giáo Nhậm Doanh Doanh, không phải cũng là Ninh Viễn nữ nhân sao? Thở dài một tiếng, khuyên đủ một câu, muốn mạng sống, đừng nhúng tay chính là. Ninh Viễn thân hãm trùng đây, lại không hề sợ hãi, chân đạp lăng ba vi bộ, dáng người như rồng, trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên. Hắn mỗi một lần ra quyền đều mang thế lôi đỉnh và quân, quyền phong gào thét, như cuồng phong mưa rào. Chỉ cần không phải đối mặt buồn nôn cổ trùng, những người kia chiêu thức Ninh Viễn luôn luôn tránh cũng không tránh, có kim cương bất hoại thần công hộ thể, chịu truy cập, liền thân hình đều không mang theo lát. Đón đỡ một người một trường, thuận thế một cái hồi toàn cước, chân còn như roi sắt, mạnh mẽ quất vào một gã động chủ trên bờ vai, người kia kêu thảm một tiếng, cả người như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Lại một gã cao thủ cầm kiếm đâm tới, kiếm thế xảo trá, thẳng đến yếu hại. Ninh Viễn không tránh không né, đưa tay trực tiếp nắm chặt thân kiếm, dùng sức một chiết, răng rác một tiếng, trường kiếm gãy nứt. Vung ngược tay lên, một nửa kiếm gãy tựa như tia chớp bay ra, thẳng cắm thẳng vào cổ họng của người nọ. Giờ phút này, lại có mấy người từ phía sau tập kích bất ngờ mà đến. Linh Viễn lại dường như phía sau mà mắt, mạnh xoay người, song trưởng đánh ra, cường đại nội lực như bài sơn đảo hải tuôn ra, những người kia trong nháy mắt bị đánh bay, đụng vào chung quanh trên núi đá, gân cốt đứt đoạn. Linh Viễn càng đấu càng hăng, thân hình nhanh như quỷ mị. Hắn trong đám người tả xung hữu đột, chỗ đến, địch nhân nhao nhao ngã xuống đất, không ai cản nổi kỳ phong mang. Tổng động chủ thấy một đám cao thủ tại Linh Viễn thủ hạ chết đã chết, bị thương tổn thương, còn lại mấy người cũng chỉ dám xa xa nhìn qua, không còn dám tiến lên, lập tức tâm thần đều chấn. Như thế võ công, thiên hạ còn có ai là địch thủ? Lúc trước hắn nghe nói Ninh Viễn thủ Tương Dương phá Mông Cổ mấy chục vạn đại quân lúc, còn tưởng rằng những người kia nói ngoa. Bây giờ lại là đã không còn nghi, võ công như thế, trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp cũng là có thể. Mắt thấy Ninh Viễn thoát khỏi đám người vòng đây, hướng phía chính mình bỏ tới, tổng động chủ cuối cùng là lấy lại tinh thần, không làm mảy may do dự, hướng về sau sơn bỏ chạy. Lam Vượng Hoàng vì thế thời điểm sớm đã chờ đã lâu, há lại sẽ nhường hắn như ý. Tiêu quát một tiếng, ngăn cản tổng động chủ đường đi. Nàng dáng người nhẹ nhàng, trong tay trường tiên giống như linh xà giống như múa, hướng phía tổng động chủ mạnh mẽ rút đi. Lan đi. Tổng động chủ sắc mặt dữ tợn, nghiêng người tránh đi trường tiên, huy trưởng hướng Lam Vượng Hoàng công tới. Lam Vượng Hoàng không chút hoang mang, thân hình lóe lên, xảo diệu tránh thoát một kích này, trong tay trường tiên lần nữa xuất kích, cuốn lấy tổng động chủ cánh tay. Chiêu thức kia tổng động chủ không thể quen thuộc hơn được, nếu mày nhìn lại, khi thấy rõ Lam Vượng Hoàng khuôn mặt lúc, lập tức vừa kinh vừa sợ. Lam Vượng Hoàng, là ngươi? Lại ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao, kia một tịch đỏ áo cưới còn lập tại nguyên chỗ. Nếu là như vậy, hắn còn không biết mình bị lừa, hắn cũng sẽ không cần lăn lộn. Lam Vượng Hoàng cười khanh khách hai tiếng, tổng động chủ, ngươi có bao giờ nghĩ tới, ngươi cũng sẽ có hôm nay? Tổng động chủ lạnh hừ một tiếng, ra sức tránh ra trường tiên. Giờ phút này cho dù hắn lại oán hận Lam Vượng Hoàng, cũng không dám là giết nàng mà ở chỗ này lưu lại. Mà Lam Vượng Hoàng lại là quyết tâm muốn chặn đường hắn, cho dù tổng động chủ võ công so với nàng hơi hơi cao hơn một chút, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được nàng, ngược lại bị nàng cuốn lấy không thoát thân nổi. Đúng lúc này, Linh Viễn đã đuổi tới. Tổng động chủ nhìn về phía Linh Viễn, lại nhìn về phía Lam Vượng Hoàng, càng thêm kinh sợ, các ngươi là cùng một bọn. Linh Viễn ánh mắt lạnh lạnh nhìn qua tổng động chủ, âm thanh lạnh lùng nói, ai bảo tổng động chủ nhớ thương nữ nhân của ta, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đi tới một lần. Tổng động chủ nghe lời này, trên lệnh chút thổ huyết. Lam Vượng Hoàng lúc nào thời điểm là Linh Viễn nữ nhân? Hắn phân phó thất động chủ bọn người hảo hảo chiêu đãi, hợp lấy là tại dẫn sói vào nhà. Đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, Nguyệt Giao cũng là người khích bác. Gặp hắn lắc đầu, tổng động chủ vừa thở phào một hơi, liền nghe Linh Viễn nói rằng, ta chỉ là đem tổng động chủ chuyện làm bẩm báo, sao là châm ngòi mà nói? Ngươi tốt, nói nhảm thiếu tử. Linh Viễn lạnh lùng nhìn qua tổng động chủ, ngươi có thể còn có cái gì ngôn sao? Tổng động chủ nghe Linh Viễn lời này, trên lệnh chút đem răng cắn nát, hắn thật cho là ăn chắc chính mình không thành. Hai mắt đỏ lên, lập tức liền muốn liều mạng. Chỉ nghe tổng động chủ trong miệng phát ra một tiếng lẩm bẩm thanh âm khàn khàn có nghe. Ngay sau đó, Linh Viễn sau lưng ủ cục âm thanh liên tục không ngừng, tựa như có trăm ngàn con cùng nhau tại giao gọi giống như. Linh Viễn khẽ nhíu mày, quay đầu mắt nhìn, trong lòng đống nhiên có dự cảm không tốt. A, đột nhiên một người kêu thảm một tiếng, bụng mặt quỳ tới đất bên trên, chỉ thấy lấy hắn một thân huyết đục cấp tốc khô quắt xuống dưới, đảo mắt công phu liền trở thành một cỗ thây khô. Sau đó từng cái côn trùng theo hắn trong miệng mũi leo ra, toàn thân đỏ thắm, hút ăn cái gì không cần nói cũng biết. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này trong lòng đều là một sợ, nhao nhao hướng về sau tối lui, mong muốn cách xa một chút. Mà nhưng vào lúc này, những cái kia đã chết đi thi thể, giờ phút này cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Không bao lâu công, lít nha lít nhít cổ trùng theo bọn hắn trong thi thể bò lên đi ra. Mà ở trong đó thi thể, lấy thập nhị động giáo chúng chiếm đa số, trong đó thậm chí bao gồm chết mấy vị động chủ. Những cái kia cổ trùng cơm nước no nê sau, dương cánh chấn động, tứ tán bay khỏi, gặp người liền tán. Lam Vượng Hoàng lập tức sắc mặt đại biến, huyết phệ cổ. Chương 339, giết tổng động chủ. Chương 339, giết tổng động chủ. Những cái kia cổ trùng gặp người liền tán, chui vào tới thể nội sau, chứ không đội mà hút máu tươi, mà là điều khiển bọn hắn hướng Linh Viễn đánh tới. Trước lúc này thì là mấy trăm thập nhị động đệ tử động chủ hướng Linh Viễn bay tới. Bọn hắn hai mắt vô thần, sắc mặt cứng ngắc, hiển nhiên đã bị cổ trùng thao túng. Một khi giết bọn hắn, cổ trùng liền sẽ nhanh chóng theo trong cơ thể của bọn họ chui ra, tìm kiếm kế tiếp tốc chủ. Trong lúc nhất thời, cổ trùng bay múa, mà tổng động chủ thừa dịp Linh Viễn không rảnh bận tâm hắn lúc, hóa thành một vệt cầu vồng rời đi. Linh Viễn sắc mặt tâm trầm, hắn ngược là coi thường cái này tổng động chủ, không nghĩ tới hắn còn có thủ đoạn âm độc như vậy, nhưng bị người liều chết kéo lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đi xa. Hai tay cấp tốc vung lên, cường đại nội lực hóa thành bình chướng vô hình, đem ních lại gần mình cùng Lam Phượng Hoàng cổ trùng nhau nhau đánh rơi xuống. Cái này cổ trùng lợi hại như thế, nhưng có giải pháp? Linh Viễn lớn tiếng hỏi. Lam Phượng Hoàng cắn răng, nói rằng, huyết vệ cổ lấy máu tươi làm thức ăn, một khi bị đốt, liền sẽ theo vết thương chui vào thể nội. Ngày bình thường ngủ say, một khi tỉnh lại, nội lực thâm hậu người còn có thể chống cự nhất thời, nội lực nông cạn người trong nháy mắt sẽ bị chiếm thần trí, hoặc bị hút khô tinh huyết. Về phần giải pháp, trừ phi tìm tới mẫu cổ, đem nó tiêu diệt, nếu không khó mà trừ tận gốc. Linh Viễn ánh mắt đảo qua bốn phía, chỉ thấy những cái kia cổ trùng càng ngày càng nhiều, cũng may Miêu Cương Hảo Kiệt đại đa số đều có đối phó cổ trùng thủ đoạn, cũng là còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Lúc này quan trọng chính là tìm tới tổng độc chủ, đem nó giết chết. Mà nhưng vào lúc này, Linh Nguyệt Giao thanh âm truyền đến. Đi theo ta biết hắn ở nơi nào. Linh Viễn quay người nhìn lại, chỉ thấy Linh Nguyệt Giao chẳng biết lúc nào đi tới, sắc mặt trắng bệnh, máu me khắp người. Mà tại nàng trắng non chỗ cổ, rõ ràng có thể nhìn thấy có chút nâng lên, có cổ trùng tiềm phục tại trong đó, đang hút máu tươi của nàng. Linh Viễn có chút giật mình, trong cơ thể ngươi. Linh Nguyệt Giao gật gật đầu, cười thảm một tiếng, nàng trơ mắt nhìn cựu động chủ bị hút làm máu tươi, biến thành thây khô chết ở trước mặt mình. Cũng may nàng kịp thời kịp phản ứng, lấy cổ thuật tạm thời chế trụ huyết phệ cổ, không phải sợ là muốn rơi vào kết quả giống nhau. Khi nhìn đến tổng động chủ như thế thảm vô nhân đạo, ngay cả trung tâm với hắn động chủ đều bị gieo xuống huyết phệ cổ sau, Linh Nguyệt Giao cũng đã chọn ra quyết đoán. Linh Viễn gặp nàng sắc mặt tái nhợt, ngồi xuống đưa nàng cõng lên. Có Linh Nguyệt Giao chỉ đường, ba người một đường phi nhanh, xuyên qua thâm sơn rừng rậm, rốt cục đi vào một chỗ trước sân động. Nếu không phải có Linh Nguyệt Giao dẫn đường, bọn hắn muốn tìm ở đây, thật đúng là phải tốn nhiều sức lực. Linh Nguyệt Giao run run rẩy rẩy chỉ sân động, thanh âm suy yếu bất lực, hắn liền tại bên trong. Linh Viễn đưa nàng buông xuống, khẽ bước cằm, các ngươi tại đây đợi ta. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí đạp vào sơn động. Trong động âm u lại ở bước, tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như hướng phía Linh Viễn bổ nhào mà đến. Linh Viễn nhanh nhẹn nghiêng người lóe lên, nhìn chăm chú nhìn lại, không phải tổng động chủ là ai? Tổng động chủ hai mắt đỏ như máu, giống như điên cuồng, đột nhiên nhìn thấy cửa động Linh Nguyệt Giao, sắc mặt càng làm một hơn nặng. Tiện nhân, ta không xử bạc với ngươi, ngươi đúng là cấu kết người ngoài đến hại ta. Linh Nguyệt Giao sắc mặt lạnh lùng, tổng động chủ, ngươi đã hại vô số vô tội tính mệnh, tới lúc này còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không thành? Tổng động chủ suy cười một tiếng, các ngươi bất quá tiện mệnh một đầu, chết cũng liền chết, có gì đủ tiếc? Vừa dứt lời, trên mặt của hắn liền nổi lên một vẻ không bình thường ửng hồng, khí thế tăng vọt, thân hình khẽ động, tựa như ác lang chụp mồi giống như hướng Linh Viễn manh tiến lên, song chào thẳng đến Linh Viễn cổ họng. Linh Viễn nghiêng người nhẹ nhõm tránh thoát, đồng thời bay lên một cước, đá hướng tổng động chủ phần bụng. Tổng động chủ không kịp phản ứng, bị đá đến ngược lùi lại mấy bước, nhưng hắn rất nhanh ổn định thân hình, lần nữa nhào về phía Linh Viễn, khẩn thiết mang gió, một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Như là người khác gặp gỡ bộ này không muốn mạng đấu pháp, nói không chừng trong lòng kiêng kỵ, sẽ tránh ra đến. Đến lúc đó tổng động chủ trốn ra sơn động, chạy trốn cũng thuận tiện một chút. Có thể Linh Viễn sớm nhìn thấu ý nghĩ của hắn, lại như thế nào sẽ để cho hắn như ý? Không tránh không né, tùy ý nắm đấm của hắn rơi vào trên người, sau đó nhìn đúng thời cơ, đột nhiên một song long xuất hải đẩy ra, chính giữa tổng động chủ ngực. Tổng động chủ kêu thảm một tiếng, thân thể hướng về sau bay đi, nặng nề mà đâm vào trên vách động. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt để lộ ra một chút tuyệt vọng cùng không cam lòng. Linh Viễn, tha ta một lần, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Linh Viễn sủi cười một tiếng, cũng không cho hắn cơ hội thở dốc, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, nhấc chân một cước đạp ở lồng ngực của hắn, ở trên cao nhìn xuống. Đáng tiếc, ta chỉ muốn tính mệnh của ngươi. Tổng động chủ kêu thảm một tiếng, tha hắn lời còn chưa dứt, một thanh trường kiếm xuyên ngực mà qua. Nhưng vào lúc này, tổng động chủ thân thể liền bị hút ăn máu tươi, khô cạn xuống dưới. Linh Viễn hơi sững sờ, sau đó liền thấy lít nha lít nhít cổ trùng theo trong cơ thể hắn chui ra, quả thực chính là chủng tộc mẫu trùng. Cho dù là hắn, cũng không thể duy trì trấn định, da đầu tê dại một hồi, trên thân phát lên trận trận ý lạnh đến. Nội lực rung động, bay lên cổ trùng toa toa rơi xuống, mắt thấy kia cổ trùng còn chưa chết tuyệt, Linh Viễn sợ dính vào một chút, nuôi chân điểm một cái, thân hình nhanh chóng lùi lại. Bên ngoài hai nữ đã sớm chuẩn bị, tại Linh Viễn đi ra lúc, liền một cái phóng hỏa, một cái ngăn chặn cửa hang. Nghe bên trong những cái kia cổ trùng phát ra tới kêu thảm, Linh Viễn trong lòng một hồi ác hàn. Bất quá lúc này hắn cũng không thể buông lỏng, hướng Linh Nguyệt Giao nhìn lại. Hắn cũng không có quên, tại Linh Nguyệt Giao thể nội cũng có chồng huyết phệ cổ. Chỉ thấy cổ nàng bên trên nâng lên địa phương tiêu mất, vừa mới còn đang ăn uống nàng máu tươi cổ trùng, đã biến mất không thấy gì nữa. Tốt. Mẫu trùng có thể chết? Linh Viễn hiếu kỳ hỏi. Linh Nguyệt Giao cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu, mẫu trùng ngược là chết, bất quá ta thể nội chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi. Linh Viễn sắc mặt biến hóa, cái này cổ trùng nhìn có thể so sánh hắn kim tạm cổ độc đáng sợ nhiều. Như thế nữ nhân như hoa như ngọc, trong thân thể lại tràn đầy hút máu tươi côn trùng, sẽ còn leo ra chuyển đổi tốc chủ, hắn ngẫm lại, liền cảm giác trong lòng một hồi ác hẳn. Ngủ say, sẽ không còn có thể tỉnh a? Có thể hay không lấy ra? Kia là tự nhiên. Linh Nguyệt Giao gật gật đầu. Lam Vượng Hoàng kéo lại Linh Nguyệt Giao cánh tay, hai mắt phát sáng, tựa như là nhìn cái gì hiếm thấy chân bảo giống như. Đến lúc đó lấy ra, định muốn tặng cho ta mấy cái. Tốt, ta nói cho ngươi hai nữ nhân một trò chuyện lên cổ thuật đến, liền mười phần ăn ý, kéo tay càng phát ra thân mật, một bộ gặp nhau hận một bộ dáng, thẳng đem một bên Linh Viễn đều làm như không thấy. Linh Viễn thấy trong cửa hang hỏa diễm dần dần dập tắt, cảm giác những cái kia huyết vệ cổ đáng chết tuyệt mất ta. Muốn chào hỏi hai người rời đi, ho khan hai tiếng, đã thấy hai người càng trò chuyện càng giận nóng, căn bản không để ý tới tính toán của hắn. Lạnh hư một tiếng, đưa tay thưởng hai người một cái hạt rẻ, đợi cho hai người bị đau hướng hắn trông lại, mới lên núi động chép miệng, xong việc, có hay không có thể đi. Linh Nguyệt Giao mở ra sân động, thấy bên trong mặc kệ là huyết vệ cổ, vẫn là tổng động chủ thi thể, đều sớm đã đốt làm cho tàn, trầm mặc một lát, bay người ra ngoài. Đi thôi. Chương 340, sau đó đợi cho ba người trở lại thập nhị động lĩnh lúc, chỉ thấy nguyên bản náo nhiệt vui mừng sơn cốc đã biến thành một mảnh cực kỳ bi thảm nhân gian luyện ngục. Làm cái sơn cốc bên trong đã không có mấy cái người sống, thi thể trên đất tầng tầng xếp, không có chỗ nào mà không phải là bị hút ăn máu tươi, khô quắt thân thể chỉ còn lại một tầng da bọc xương, trở thành một cỗ thây khô. Trong sơn cốc tràn ngập nồng đậm máu tanh mùi vị, để cho người ta buồn nôn. May mà Ninh Viễn mấy người kịp thời giết tổng độc chủ, diệt mẫu trùng, những cái kia huyết vệ cổ mới triệt tiêu tính lại. Bất quá vẫn là lít nha lít nhít trải khắp sơn cốc, lít nha lít nhít, nhìn qua để cho người ta sợn hết cả gai ốc. Bị này một kiếp, thập nhị động giáo trung thương vong bảy thành, còn sống không phải không đến xem lễ, chính là một chút võ công thấp xuống nhân vật dâu dịa, ngay cả 12 vị độc chủ cũng đều toàn bộ bỏ mình. Càng thêm thật đáng buồn chính là, bọn hắn vẫn là chết tại chính mình tính yêu tổng giáo tay phải bên trong. Hôm qua còn uy danh hiển hách thập nhị động, bây giờ nhưng nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Trước đến xem lễ Miêu Cương các lộ hào kiệt, tại đối mặt buộc phát huyết vệ cổ lúc, cũng tử thương gần năm thành, người còn sống sót nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, trên thân mang thương. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, vốn cho rằng là một trận lại cực kỳ đơn giản xem lễ, lại như thế nào sẽ diễn biến trở thành dạng này. Lam Vượng Hoàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ này cơ hội tốt, nàng phân phó vạn độc giáo giáo chúng bố thí dược phẩm, miễn phí thay chỗ có thụ thương hào kiệt chữa thương. Như thế đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lại thêm có thập nhị động viên này châu ngọc phía trước. Trong lúc nhất thời, Vạn Độc Giáo hy vọng tại Miêu Cương bên trong đạt đến đỉnh phong. Hai ngày sau, Vạn Độc Giáo, Lam Vượng Hoàng xử lý xong trong giáo sự vụ, vừa về tới chính mình trúc lâu, vừa đẩy cửa ra, liền thấy gian phòng bên trong ngồi một người. Một lay một cái, trước mặt trên bàn còn đặt vào một bình trà nóng, hiển nhiên sớm đã chờ đã lâu. Thấy Linh Viễn, Lam Vượng Hoàng sắc mặt lập tức cứng đờ, cười khan một tiếng, "Linh công tử, sao ngươi lại tới đây?" Ngày hôm trước, nàng lấy Vạn Độc Giáo đột phát chuyện quan trọng là lấy cớ, thậm chí chưa cùng Linh Viễn từ biệt, chỉ là lưu lại một phong thư, liền bụng trộm chạy đi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là chênh lệch chút ủ thành sai lầm lớn, không mặt mũi đối Linh Viễn mà thôi. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng Linh Nguyệt Giao càng cần người an ủi, nàng liền cảm giác chính mình chi kỷ. Đều đưa ngươi một cái mảnh mai, nhu cầu cấp bách người an ủi mỹ nhân, hắn tổng sẽ không phải lại đến tìm chính mình phiền phải à? Nàng mới đến một ngày, thế nào cũng không nghĩ tới, Linh Viễn nhanh như vậy liền thoát khỏi những cái kia miêu cơ người, tìm tới mình. Linh Viễn nâng chung trà lên, khẽ nhấp một miếng, thập nhị động chuyện, bây giờ đã giải quyết. Hiện tại, giữa chúng ta cũng nên thật tốt nói chuyện rồi. Lam Vượng Hoàng nhìn qua Linh Viễn kia có chút ánh mắt bất thiện, trong lòng đống nhiên có dự cảm không tốt, nuốt ngụm nước bọt, ngượng ngập cười một tiếng. Ta bỗng nhiên quên trưởng lão còn tìm ta có việc, đến trở về một chuyến. Chân trần một chút, thân hình nhảy lên đến dưới lầu, hướng ra ngoài chạy tới. Có thể nàng như thế nào nhanh hơn được Linh Viễn, còn chưa chạy ra 100 mét, liền bị đuổi kịp, giao thủ hai chiêu, liền không có lực phản kháng chút nào bị kháng trên bay. A, Linh Viễn, người thả ta xuống. Lam Vượng Hoàng tại Linh Viễn trên vai quyền đấm tức đá. Nhưng này chút đối với Linh Viễn mà nói, bất quá là gãi ngơ ngỡ mà thôi. Đi ngang qua một đám Vạn Độc Giáo giáo chúng, đều là lấy yêu kỳ, ánh mắt khâm phục trông lại, Lam Vượng Hoàng lập tức trên mặt xấu hổ dâng lên một vệt đỏ ửng đến. Hai tay bụm mặt, dường như dạng này người khác cũng không nhận ra nàng đến đồng dạng. "Linh công tử, ta hiện tại là Vạn Độc Giáo giáo chủ, ngươi tốt xấu tại trước mặt bọn hắn, lưu cho ta mấy phần mặt mũi." Linh Viễn cảm giác nàng bộ này bị thai mà đi trộm chung bộ dáng cũng là đáng yêu, ha ha cười hai tiếng, đưa nàng trực tiếp khiêng về trúc lâu. "Bành!" Cửa bị trùng điệp đóng lại, Lam Vượng Hoàng bị Linh Viễn ném trên giường. "Ngươi Lam Vượng Hoàng ôm chăn mền, ngươi muốn làm gì?" Linh Viễn a một tiếng, cười như không cười nhìn qua nàng, "Không đợi, ta trước cùng ngươi tính sổ sách." Lam Vượng Hoàng thở phào một hơi, ngay sau đó tâm lại nhấc lên, tính là gì sổ sách? Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, thứ nhất, Vạn Độc Giáo xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi lại không cho ta gửi thư, nếu không phải ta trùng hợp nghe người ta đàm luận lên. Sách, còn kém chút bị người bắt đi làm động chủ phu nhân, thật sự là tiền đồ. Lam Vượng Hoàng khuôn mặt đỏ lên, giải thích, khi đó Tương Dương đang bị Mông Cổ đại quân vây công, ta lại có thể nào cho ngươi tăng thêm phiền não? Lại nói, ta cho là ta có thể giải quyết việc này. Linh Viễn sắc mặt hòa hoãn một chút, không xem qua quang vẫn là bất thiện, thế nào, ngươi cho rằng ngày hôm trước sự tình, dựa vào ngươi có thể giải quyết? Lam Vượng Hoàng sắc mặt hơi cương, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Nàng đến cùng là khinh thị kia tổng độc chủ, nếu là không có thể kịp thời giết mẫu trùng, nhường huyết vệ cổ chạy ra ngoài, đến lúc đó toàn bộ Miêu Cương sợ đều sẽ thành luyện ngục. Vừa nghĩ tới này, Lam Vượng Hoàng liền một trận hoảng sợ, nếu là không có Linh Viễn, hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Trầm thấp phía dưới, trong mắt tràn đầy áy náy, ta sai rồi, là ta quá mức tự phụ, coi là có thể trưởng không tất cả. Linh Viễn đi đến bên giường ngồi xuống, ta không phải trách cứ ngươi, mà là hy vọng ngươi về sau gặp chuyện, nhiều dựa ta một chút, chớ có lỗ mãng làm việc. Lam Vượng Hoàng trong lòng ấm áp, ta đã biết. Linh Viễn cười nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, hiện tại, chúng ta tới thảo luận một chút, cái thứ hai sai lầm à. Lam Vượng Hoàng hơi sững sờ, còn có cái thứ hai. Linh Viễn hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm Lam Vượng Hoàng, thế nào, cái này quên. Ngày hôm trước không từ mà biệt, giữ lại một mình ta ứng đối những cái kia miêu cương người, còn cần ta nhắc nhở ngươi sao? Lam Vượng Hoàng ngượng ngập cười một tiếng, không phải có Linh cô nương sao? Lại nói, ta đây không phải cho ngươi lưu lại thư sao? Có thể nào tính không từ mà biệt? Ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Linh Viễn kia âm trầm sắc mặt, gượng cười hai tiếng, vội vàng nói, ta khi đó trong giáo có việc vụ đội vã xử lý, cho nên ba. Ngươi Lam Vượng Hoàng vẻ mặt xấu hổ giận dữ nhìn qua Linh Viễn, ngươi dám đánh ta? Linh Viễn ánh mắt bất thiện, chịu tội ba, ở ngay trước mặt ta, ngươi còn dám nói láo? Lam Vượng Hoàng lập tức có chút sợ, rụt cổ một cái, không phản kháng nữa, trực tiếp nhận lầm, ta sai rồi. Ngươi nói, vậy ta làm như thế nào phạt ngươi? Bây giờ Vạn Độc Giáo bị Lam Vượng Hoàng hoặc là lợi dụng, hoặc là dùng kim tẩm cổ độc khống chế, trên dưới có thể nói thùng sắt một khối. Miêu trại bên trong người thấy Linh Viễn đều là sắc mặt cung kính. Những cô nương kia càng là lớn mật nhiệt tình, cho dù là lấy Linh Viễn ra mặt dày, đều náo loạn mấy lần đỏ chót mặt, xám xịt trốn về Lam Phượng Hoàng Châu ở mà theo thập nhị động tốc độ ánh sáng vẫn diệt, Vạn Độc Giáo tái hiện giang hồ, tốc độ ánh sáng thu hồi trước kia mất đi phạm vi thế lực. Nhất là xuyên thủng tổng động chủ Lâm Nưu, phá hủy kế hoạch của hắn, tại chu sát thập nhị động bên trong bỏ ra nhiều công sức. Nhất là nghe nói Linh Viễn là Vạn Độc Giáo mời mà đến, là đối phó thập nhị động giúp đỡ sau, trong lúc nhất thời, miêu cương to to nhỏ nhỏ một vái, đều là đến đây tiếp. Trong lúc nhất thời, Vạn Độc Giáo thanh thế đạt đến đỉnh phong, miêu trại cánh cửa đều chênh lệch chút bị người cho đạp phá. Chương 341, Đoàn Dự cùng Vương Ngự Yên. Chương 341, Đoàn Dự cùng Vương Ngự Yên. Linh Viễn vẻ mặt thỏa mãn theo Lam Phượng Hoàng trong trúc lâu đi ra, một đường đi qua, đi ngang qua Vạn Độc Giáo giáo chúng thấy hắn, đều là vẻ mặt cung kính. Linh công tử, mặc kệ là Linh Viễn nguyên bản thân phận, vẫn là cùng Lam Phượng Hoàng quan hệ, đều chỉ đến bọn hắn kính trọng. Linh Viễn hướng bọn họ có chút gật đầu, khoe miệng ngậm lấy một vệt ý cười, hiển nhiên tâm tình cực kỳ vui vẻ. Đi tới, lại phát hiện đi tới Linh Nguyệt Giao chỗ ở nàng tại mấy ngày trước lo liệu xong thập nhị động hậu sự, chịu Lam Vượng Hoàng chi mời đến đây Vạn Độc Giáo. Ở giờ phút này, Linh Nguyệt Giao ngồi phía trước cửa sổ, lông mày nết, lăng lăng nhìn qua ngoài cửa sổ, ngay cả Linh Viễn tới gần cũng không phát giác. Liên tiếp xảy ra một chuỗi như thế sự tình, Linh Nguyệt Giao gầy gò một chút, một thân màu trắng đồ tăng lộ ra càng thêm rộng lớn, càng trổ mã đến ta thấy mà yêu. Bây giờ hai người gặp mặt, vẫn còn có chút xấu hổ, Linh Viễn vốn định quay người rời đi, nhưng cuối cùng vẫn là ho khan hai tiếng, chuẩn bị cùng nàng chào hỏi. Linh Nguyệt Giao nghe tiếng trông lại, thấy là Linh Viễn, thần sắc có chút phức tạp, nhưng vẫn là đối với hắn khẽ gật đầu. Linh công tử, Linh cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Linh Nguyệt Giao khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười khó nén đắng chát, nàng những ngày này thời gian có thể không tốt lắm. Xem như thập nhị động thánh nữ, tại tổng động chủ làm ra loại kia cực kỳ bi thảm chuyện sau, nàng cũng không quá chịu Miêu Cương người chào đón, thậm chí nhưng nói là người người có thể chu diện. Linh Viễn đi vào trong nhà, khắp nơi nàng đối diện ngồi xuống, không biết kế tiếp Linh cô nương có tính toán gì không. Linh Nguyệt Giao thần sắc có một chút mê mang, trầm ngâm một lát, kế tiếp ta chuẩn bị đi chung quanh một chút nhìn một cái. Trước kia một mực chờ tại thập nhị động lĩnh bên trong, chưa hề từng đi ra ngoài, thế gian này chi lớn, ta còn chưa bao giờ thấy qua. Linh Viễn gật gật đầu, hắn tư tâm là muốn cho nàng lưu tại Vạn Độc giáo xem như Lam Phượng Hoàng một sự giúp đỡ lớn, nhưng người có chí riêng, hắn tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Vậy ta ở đây thành mời Linh cô nương tiến về Tương Dương làm khách, đến lúc đó ta nhất định thật tốt chiêu đãi. Linh Nguyệt Giao gật đầu cười một tiếng, nhất định sẽ, đến lúc đó Ninh công tử cũng không nên ghét bỏ ta chính là. Linh Viễn lại cùng nàng hàn huyên một lát, liền đứng dậy rời đi. Cùng Lam Phượng Hoàng bọn người bận rộn sức đầu mẹ chán khác biệt, hắn lại như thế lại nhàn nhã qua mấy ngày. Về sau liền tại Vạn Độc giáo kiến tạo tốt truyền thống trận, chuẩn bị truyền về Tương Dương lúc, Lam Phượng Hoàng đột nhiên vội vã mà đến, liền cửa cũng không gõ, liền xông vào. Linh Viễn gặp nàng vẻ mặt vội vàng, cười hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đem ngươi gấp thành dạng này? Đại lý Đoàn Thị người tới, muốn gặp ngươi. Linh Viễn hơi sững sờ, đại lý Đoàn Thị, bọn hắn tìm ta làm cái gì? Hắn dẫn đầu nghĩ tới, chính là khắp nơi lưu tình Đoàn Chính Thuần, cùng kia không may thúc đoàn dự, trung tình nữ nhân, liên tiếp trở thành muội muội mình. Bọn hắn liền ở bên ngoài, ngươi có muốn hay không đi nhìn một cái? Linh Viễn gật gật đầu, đối với đại lý Đoàn Thất, hắn thực sự hiếu kỳ gấp, phát buồn, tuyệt đối không phải hóa thân tạo tặng, thèm người ta phu nhân, đứng người lên, đi, cùng một chỗ nhìn một cái đi. Linh Viễn cùng Lam Phượng Hoàng đi vào phòng tiếp khách lúc, đã có hai người chờ ở trong đó, trước mặt trà chưa uống một ngụm, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cổng, trong ánh mắt khó nén bức thiết. Thấy Linh Viễn cùng Lam Phượng Hoàng tiến đến, lập tức tiến lên đón, ngươi chính là Linh Viễn. Linh Viễn không biết trước mặt người đàn ông này, cũng là nhận ra bên cạnh hắn nữ tử, đúng là tại Thiếu Thất Sơn dưới có qua gặp mặt một lần Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên đứng tại nam tử kia bên cạnh, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ bất an, tuyệt mỹ dung nhan giờ phút này cũng khó nén tiểu tụy, một thân màu lam nhạt váy dài cũng có không ít nếp nhăn cùng vết bẩn. Linh Viễn mỉm cười, Vương cô đương, hồi lâu không thấy. Vương Ngữ Yên tất nhiên là nhớ kỹ Linh Viễn, thấy hắn, hai mắt tỏa sáng, lại nhìn tự thân mặc đồ này, có chút e lệ, Linh công tử, Thiếu Thất Sơn tiếp theo đường hồi lâu, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở Miêu Cương gặp nhau. Linh Viễn cười gật đầu, nhìn về phía nàng bên cạnh nam tử, mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn là cười hỏi, không biết vị này là tại hạ Đoàn Dự. Đoàn Dự đối với Linh Viễn có chút chắc tay, thanh âm bên trong khó nén bội vàng, Linh công tử, lần này đại lý gặp kiếp nạn, còn xin ngươi nhất định phải xuất thủ tương trợ. Linh Viễn ngẩng đầu nhìn lại, Dự thân mang một bộ hơi có vẻ cũ nát cầm bảo, nguyên bản trắng đoan khuôn mặt giờ phút này dính đầy bụi đất, sợi tóc lộn xộn, mấy lọn tóc dán tại trên trán, trong mắt hiện đầy tơ máu, hiển thị rõ vẻ mệt mỏi. Thân hình của hắn cũng hơi có vẻ còn xuống, dường như gánh vác lấy gánh nặng ngàn cân, đâu còn có ngày xưa đại lý thế tử tiêu sái phong thái. Linh Viễn ánh mắt lấp lóe, cũng không đội vã bằng lòng, mà là mời hai người ở bên ngồi xuống, không đội, hai vị không ngại đem chuyện nói rõ chút, đại lý rốt cuộc xảy ra chuyện gì, để các ngươi gấp gáp như vậy bận bịu hoảng chạy đến đường này. Đoàn Dự thở dài một tiếng, mấy ngày trước, Mông Cổ đại quân đánh bất ngờ đại lý, phụ hoàng ta xuất quân liều chết phản kháng, nhưng vẫn như cũ không địch lại. Đại lý luôn hăm sau, bại lui nhập trong núi sâu cùng quân địch của nhau. Vừa nghe nói Ninh công tử tại Miêu Cương, liền đặc khiển ta cùng muội muội đến đây mời, hy vọng Ninh công tử có thể làm viện thủ, đại lý Đoàn Thị, tất nhiên vô cùng cảm kích. Linh Viễn nhìn về phía Đoàn Dự, trầm tư một lát sau nói, Đoàn công tử, việc này quan hệ trọng đại, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Vương Ngữ Yên nghe được Linh Viễn muốn cân nhắc, còn tưởng rằng hắn muốn cự tuyệt, không tự chủ được giữ chặt ống tay áo của hắn, trong hai mắt ngậm lấy nước mắt, nhìn qua ta thấy mà yêu. Linh công tử Linh Viễn không nhìn được nhất mỹ nhân rơi lệ, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Phù phù. Một bên Đoàn Dự trực tiếp quỳ xuống, nhìn qua Linh Viễn, đỏ lên hai mắt, còn mời Linh công tử ra tay, mau cứu ta đại lý bách tính, mau cứu phụ hoàng ta. Chỉ cần Linh công tử có thể ra tay, ta coi như làm trâu làm ngựa, cũng chắc chắn báo đáp công tử. Hắn vốn là cao ngạo người, nhưng lúc này đã là cố không đến nhiều như vậy. Ta muốn ngươi làm trâu làm ngựa làm cái gì? Đổi muội muội của ngươi đến còn tạm được. Linh Viễn ở trong lòng nhà danh lấy, mắt thấy Vương Ngự Yên cũng muốn đi theo quỳ xuống, liền tranh thủ nàng nâng lên, "Tốt, tốt, ta bằng lòng các ngươi chính là. Ta trước đó cũng không phải là muốn cự tuyệt các ngươi, việc này xác thực đến bàn bạc kỹ hơn." Đà tạ Ninh công tử. Đoàn Dự giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng rơm giống như, đập cung giật đầu, đập đến thùng thùng rung động, trên trán chỉ chốc lát liền sưng đỏ một khối. Linh Viễn vội vàng kéo hắn lại, "Làm cái gì vậy? Vô cớ gây ta thọ, nhanh mau dậy đi." Mà nhưng vào lúc này, một bên Vương Ngự Yên ư một tiếng, thẳng đổ vào Linh Viễn trong ngực. Ôn Hương nhuyễn ngọc vào lòng, Linh Viễn còn tưởng rằng nàng tại làm khổ nhục kế, bất quá lại nhìn thấy nàng vẻ mặt rã rời, bầm đen khỏe mắt lúc, liền biết nàng là thật mệt mỏi hôn mê bất tỉnh. Vương Ngữ Yên không có võ công mang theo, lại thêm lặn lội đường xa, đã là không dễ. Làm một nhược nữ tử, có thể khi biết tin vui sau mới ngất đi, đã là đáng quý. Nhường Lam Vương Hoàng trước mang Vương Ngữ Yên đi tắm nghỉ ngơi, Linh Viễn nhìn về phía một bên Đoàn Dự, "Đoàn công tử, đem chuyện đã xảy ra cùng ta nói một chút, càng kỹ càng càng tốt. Càng tạm nhất chỉ lão Phỉ Châu ba cái đại thần chứng nhận."